Chương 59, đến Ma Thú Sơn mạch chương 59, đến Ma Thú Sơn mạch khóa tân sinh này có đến mấy trăm người, cộng thêm một số lao sinh, những lao sinh đó được chọn ra từ cử môn, mục đích tự nhiên là để thu một vạn hạ phẩm nguyên thạch kia. Nếu mỗi người đều lấy ra một vạn hạ phẩm nguyên thạch cho bọn họ, đó chính là mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch, trung bình mỗi môn đều có thể thu về mấy chục vạn nguyên thạch. Không thể không nói, đây quả thực là quá đen. Nhưng đối với đa số tân sinh mà nói, họ rất vui lòng nộp. Bởi vì bọn họ không có chỗ dựa, không có bối cảnh, chỉ có thể thông qua cách này để tự bảo vệ mình. Thậm chí, khi bọn họ nộp nguyên thạch, có người còn kích động. Ví dụ như Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng, sẽ vì sự giới thiệu của Vương Đằng mà quen biết một người của Vương môn nội viện, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn họ cho rằng đây chính là nhân mạch. Sở Thiên Thần đứng trong đám đông, ánh mắt hắn lại hướng về phía những lao sinh của cửu môn kia, mỗi môn đều phái ra 5 lao sinh, một võ giả thông thần cảnh, dẫn theo 4 võ giả thông nguyên cảnh. Đội hình này, ở ngoại vi Ma Thú Sơn mạch đã đủ rồi. Chỉ cần không đi sâu vào bên trong, ngay cả yêu thú cấp 2 cũng khó mà gặp được. Lúc này, mọi người trên diễn võ trường đang nói chuyện rôm rả, có không ít người đang bàn bạc lập đội, đa số đều là cùng ký túc xá. Sở Thiên Thần nhìn một vòng xung quanh, hắn cũng nhìn thấy 3 người Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng. 3 người bọn họ ở cách hắn mấy chục mét, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng cũng đang thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn. Có thể thấy, hai người này quả thực là thật lòng lo lắng cho hắn. Còn Vương Đằng thì lại có vẻ lạnh lùng. Nhưng Sở Thiên Thần đối với Vương Đằng cũng không có gì oán hận, Vương Đằng người này thực ra cũng không có ý xấu gì, chỉ là hắn ở vị trí đó. Hắn cũng không muốn Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng gặp chuyện. Chỉ là, một số người trong vương môn của bọn họ, trong lòng không được thiện lương cho lắm. Đương nhiên, không chỉ vương môn, những môn khác cũng vậy. Sở Thiên Thần ở Đại Càn Hoàng Triều mười mấy năm, còn chưa từng nghe nói gia nhập thế lực nào mà cần phải nộp một khoản nguyên thạch hàng năm lên trên, thật sự chưa từng nghe thấy. Đây chính là cách vắt kiệt nguyên thạch biến tướng. Ngươi không đưa thì sẽ không được bảo vệ, liền gặp nguy hiểm. Ta cảnh cáo hai ngươi thêm một lần nữa, từ bây giờ trở đi, đừng nói chuyện với Sở Thiên Thần nữa. Hai ngươi nhìn bên kia, ánh mắt của Lâm Thắng Bân chưa từng rời khỏi hắn. Mọi người đến học viện Vân Hải đều là để tu luyện, không cần thiết vì một người nào đó mà chôn vùi mạng sống của mình. Vương Đằng cảnh cáo nói. Nghe vậy, hai người đang chuẩn bị đi chào hỏi Sở Thiên Thần, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn không đi qua. Sở Thiên Thần cũng chỉ cười với bọn họ. Bọn họ một vạn nguyên thạch, mua lấy sự bình an cũng có thể. Còn về chuyện sau này thì để sau này nói đi. Khoảng nửa canh giờ sau, bắt đầu điểm danh. Xác nhận tất cả tân sinh đều đã đến đủ, vị lao sư trung niên dẫn đầu liền dẫn mọi người xuất phát đến Ma Thú Sơn mạch. Vị lao sư dẫn đầu này tên là Vương Cẩm, là một nữ nhân, khoảng 40 tuổi, là thiên võ cảnh tam trọng, cũng là người có tu vi cao nhất trong chuyến luyện tập Ma Thú Sơn mạch lần này. Ngoài ra còn có 2 lão sư ngoại viện thiên võ cảnh nhất trọng khoảng 30 tuổi đi theo. Trên đường đi, bọn họ giải thích các quy tắc, thực ra những quy tắc và khảo hạch này đều đã được ghi trong sổ tay ngoại viện. Nhưng điều mà bọn họ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chính là đừng đi sâu vào Ma Thú Sơn mạch, ngoài ra, nếu gặp nguy hiểm, có thể lớn tiếng kêu cứu, bọn họ sẽ cứu người với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, đã là luyện tập thì sẽ có những nguy hiểm không lường trước được, sinh tử có mệnh, điều này cũng đã nói trước rồi. Nếu có người sợ hãi, lúc này chọn rời khỏi, tự động rời học viện Vân Hải cũng có thể. Loại luyện tập nhỏ này, Sở Thiên Thần hoàn toàn không để trong lòng, trên đường đi, hắn cũng cảm nhận được có mấy ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Trong đó có Lâm Thắng Bân. Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Thắng Bân cuối cùng cũng không nhịn được, đi theo. Lâm Thắng Bân với vẻ mặt âm trầm nhìn Sở Thiên Thần. Thương mạch cảnh tứ trọng. Ha ha, xem ra đêm đó anh rể ta kiểm tra thiên phú, thần lực màu tím tản ra, cũng mang lại cho ngươi không ít lợi ích à. Ngươi chính là kẻ đã khai mở mạch luân đêm đó, đúng là gặp may mắn chó ngáp phải rồi mà. Lâm Thắng Bân mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần không khỏi bật cười trong lòng. Gã này gọi anh rể người khác, lúc nào cũng thuận miệng như vậy. Nhớ năm xưa, hắn cũng từng gọi mình như vậy. Ngoài ra, đêm đó hắn ở nội viện kiểm tra thiên phú, quả thực đã bộc lộ lực lượng tân sinh màu tím, bao phủ cả tháp tu luyện một tầng, linh lực màu tím tàng ra, cũng quả thực đã khiến không ít người ở nội viện và ngoại viện đột phá. Cho nên, không ít người đối với Ân Thái Hư có thể nói là đội ơn ghi lòng. Không biết rằng, kẻ đã tạo ra linh lực màu tím đêm đó, không phải Ân Thái Hư, mà là hắn Sở Thiên Thần. Cứ để Ân Thái Hư nhảy nhót thêm mấy ngày đi, mạng của hắn và Lâm Vũ Nhu nhất định phải lấy. Còn về Lâm Thắng Bân, trong mắt Sở Thiên Thần, hắn còn không đủ tư cách làm đối thủ. Lâm Thắng Bân, nếu ngươi muốn chết sớm hơn tỷ tỷ ngươi và cái gọi là anh rể ngươi vài ngày, thì cứ tiếp tục nhảy nhót trước mặt ta đi. Sở Thiên Thần nói. Nghe vậy, Lâm Thắng Bân đầu tiên sững sờ, sau đó cười phá lên, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ vậy. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần nhìn bộ dạng của hắn, thực sự không nhịn được muốn cười. Cái mặt của gã này, mấy ngày trước bị mình đánh vẫn còn sưng phù. Đôi khi, Sở Thiên Thần bản thân cũng rất khó hiểu, vì sao thế giới này lại có nhiều kẻ tiểu nhân như vậy. Sở Thiên Thần, ta biết ngươi lấy dũng khí từ đâu, chẳng phải là bạn cùng phòng của ngươi Vương Đằng sao? Ha ha ha, ngươi sẽ không thực sự coi hắn là bối cảnh và chỗ dựa của mình chứ? Ta đã điều tra rồi, Vương Đằng đó cũng chỉ là có chút huyết mạch của Vương gia mà thôi, còn suốt ngày tự cho mình là có tư chất tông sư võ đạo, thật là một trò cười. Ngươi nhìn bên kia chưa? 5 người Vương môn bên đó, ta đã chào hỏi bọn họ rồi, đến Ma Thú Sơn mạch, bọn họ sẽ không quản sống chết của ngươi, hơn nữa, hình như ngươi cũng chưa đưa nguyên thạch cho bọn họ phải không? Không hổ là mầm mống cuối cùng của Sở gia, dũng khí đáng khen. Nhưng ngươi yên tâm, ta không độc ác như ngươi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ngày đó đánh lén ta, là tay phải của ngươi phải không? đến lúc đó ta sẽ lấy bàn tay đó của ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cũng có thể tìm một nơi kín đáo mà trốn đi, tốt nhất là trốn thật kỹ, tuyệt đối đừng để ta tìm thấy. Lâm Thắng Bân nói những điều này, trong mắt lộ ra sự hưng phấn tột độ. Cứ như thể đã nhìn thấy cảnh Sở Thiên Thần bị xuống cầu xin vậy. Phải biết rằng, hắn trước đây đi theo sau đít Sở Thiên Thần, đó không còn là gọi anh rể nữa, mà ước gì trực tiếp mở miệng gọi cha, hơn nữa Sở Thiên Thần lúc đó được mệnh danh là thiên tài số 1 đại càn hoàng triều. Giờ đây có thể dẫm hắn dưới chân, nghĩ thôi đã có một cảm giác hưng phấn biến thái. Sở Thiên Thần nhìn bóng lưng hắn đi xa, hắn hoàn toàn không nghe thấy Lâm Thắng Bân sửa gì, sự chú ý của hắn lại đặt trên nhẫn chữ vật của Lâm Thắng Bân. Hắn cảm nhận được trong nhẫn chữ vật của Lâm Thắng Bân có đến hơn 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đã vậy hắn cứ đâm đầu vào tự dâng cho mình, thì đến lúc đó cứ nhận lấy thôi. Nếu không cũng phụ lòng hắn khổ tâm sắp đặt. Khoảng mấy canh giờ sau, khi màn đêm vừa buông xuống, một đoàn người cuối cùng cũng đến được Dĩa Ma Thú Sơn Mạch. Chương 60, ra rắn băng giá chương 60, ra rắn băng giá đến 4-500 người, mênh mông quần quận tụ tập ở Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài Vân Hải Thành, về cơ bản đối với những tân sinh này đều tràn ngập trạng thái hưng phấn. Bởi vì chỉ cần thông qua khảo hạch này, bọn họ có thể ở lại học viện Vân Hải, ít nhất là đến 20 tuổi. Đối với phần lớn con cái của các gia đình, học viện Vân Hải quả thực là một nơi tu luyện rất tốt. Đương nhiên, tiền đề là học viện Vân Hải trước đây, cái học viện trước đây luôn một lòng vì đệ tử mà suy nghĩ. Bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ đang là ban đêm, lúc yêu thú ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng nếu chúng ta đều tụ tập lại, thì yêu thú dù nhiều đến mấy cũng không dám xuất hiện trước mặt chúng ta, cho nên, chúng ta sẽ theo quy định trước đây, chia từng đợt vào. Đều theo từng ký túc xá làm một nhóm, ký túc xá nào được ta gọi tên, cứ trực tiếp đi vào là được. Vương Cẩm mở miệng nói. Ngay sau đó, nàng cũng không dặn dò thêm nhiều, liền bắt đầu điểm danh, cho người chia từng đợt đi vào Ma Thú Sơn Mạch. Vì những điều cần nói, nàng đã dặn dò xong trên đường đi rồi. Vương Cẩn nói xong, Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng không khỏi nhìn về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần mỉm cười với bọn họ, rồi bước tới. Ba người không cần lo lắng, ta sẽ không liên lụy các người, lát nữa vào Ma Thú Sơn Mạch, ta liền tách ra với các người. Các người hãy tự cẩn thận, chúng ta gặp lại ở học viện. Sở Thiên Thần nói với ba người. Thiên Thần đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, ta nghe nói Lâm Thắng Bân muốn đối phó ngươi. Mạc Tiểu Lãng thấp giọng nói. Mạc Tiểu Lãng. Vương Đằng trầm giọng quát, ra hiệu cho hắn đừng nói nhiều. Sở Thiên Thần thì cười gật đầu. Sau đó, hắn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ Vương Cẩn gọi tên. Ước chừng vài phút sau, Vương Đằng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Sở Thiên Thần, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi cứ cúi đầu, xin lỗi Lâm Thắng Bân, rồi bỏ ra một ít nguyên thạch, ta bên này sẽ sắp xếp để người của Vương Môn giải quyết chuyện này. Hơn nữa, chỉ cần ngươi gia nhập Vương Môn của chúng ta, Lâm Thắng Bân ít nhiều gì cũng phải nể mặt Vương Môn chúng ta. Vương Đằng nói. Đột nhiên, Sở Thiên Thần cười, hắn cười từ tận đáy lòng. Nói thật, từ sau khi bị tịch biên gia sản, đa số mọi người ngoài việc châm chọc hắn thì đều tránh mặt, dù sao đó cũng là thánh chỉ do nhân hoàng đích thân ban ra. Nhưng ba người cùng một ký túc xá lại chưa bao giờ có bất kỳ sự xa lánh nào đối với hắn. Hơn nữa, Sở Thiên Thần có thể cảm nhận được, ba người này cũng thật lòng quan tâm hắn. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Trên người ta gánh vác quá nhiều thứ, những điều này đều không cho phép ta chết. Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, nói. Vương Đằng nắm chặt nắm đấm. Sở Thiên Thần, ta đã điều tra về ngươi, nói thật, ta thật sự rất sùng bái Trấn Quốc hầu phủ, còn có Sở Lão tướng quân, hy vọng ngươi sẽ không có chuyện gì. Trở về sau, ta mời ngươi uống rượu. Vương Đằng cắn răng nói. Miệng lưỡi sắc bén, lòng dạ thiệt lương. Thiên Thần đại ca, ngươi phải bảo trọng. Mạc Tiểu Lãng cũng nói. Các ngươi làm gì mà trầm trọng thế? Cứ như ta sắp chết vậy. Đều tốt cả, trở về sau, bữa rượu này, ta mời. Sở Thiên Thần cười nói. Thời gian ở cùng nhau không nhiều, nhưng không hiểu sao, lại có một thứ tình cảm khó tả ở trong đó. Có lẽ thật sự đã lâu rồi không có ai, như ba người bọn họ, không vì lợi ích gì mà đối tốt với hắn. Không lâu sau, Vương Cẩn liền gọi đến ký túc xá của bọn họ. Bốn người Sở Thiên Thần, dưới sự chú ý của những người phía sau, bước vào Ma Thú Sơn Mạch. Vừa mới vào Ma Thú Sơn Mạch, Sở Thiên Thần liền thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi. Ba người Vương Đằng nhìn bóng lưng hắn rời đi, đều không nói thêm gì nữa. Dù sao, mỗi người đều có chí hướng riêng. Ước chừng 3-4 canh giờ sau, tất cả các đệ tử đều đã tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, lúc này, Vương Cẩn và các lão sinh mới cùng nhau bước vào. Lúc này, Sở Thiên Thần một mình đang đi trong Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch này kéo dài ngàn dặm, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ là vài trăm dặm ở ngoại vi. Ở sâu trong Ma Thú Sơn Mạch có không ít yêu thú cấp 3 hoạt động, mà ở khu vực nguy hiểm sâu hơn nữa, có sự tồn tại của yêu thú cấp 5 và cấp 6. Yêu thú cấp 6 tương đương với cường giả thiên cương cảnh của loài người, đó không phải là thứ mà người bình thường dám đi vào. Tuy nhiên, những yêu thú cấp bậc đó về cơ bản cũng sẽ không xuất hiện ở ngoại vi, chúng đều ẩn mình tu luyện quanh năm. Sở Thiên Thần vừa đi, vừa giải phóng hồn lực, cảm nhận môi trường xung quanh. Lần lịch luyện này, đối với hắn mà nói, cũng rất cần thiết. Hắn hiện giờ đã khôi phục tu vi, liên tiếp khai phá ra 4 mạch luân, hơn nữa đều là vạn trượng mạch luân, nguyên khí dồi dào, nhưng lại chưa từng trải qua một trận chiến thực sự nào. Trước đây ở Trấn Quốc hầu phủ, mỗi khi hắn khai phá một mạch luân, tiểu cô và tiểu cô phụ đều sẽ dẫn hắn đi tứ phương xâm lâm lịch luyện. Là võ giả, vẫn phải không ngừng chiến đấu mới có thể làm cho nguyên khí của mình tinh luyện hơn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng là một tài sản quý giá. Hai người cùng cảnh giới, hơn nữa tu vi và nguyên khí gần như nhau, lúc này kinh nghiệm chiến đấu phong phú sẽ phát huy tác dụng mấu chốt. Hơn nữa, hắn không chỉ tìm kiếm vị trí của yêu thú, mà còn có những thứ khác. Ma Thú Sơn Mạch của Vân Hải Thành nổi tiếng khắp đại càn hoàng triều, tài nguyên ở đây cực kỳ phong phú. Nhiều võ giả bên ngoài thường xuyên đến đây để săn giết yêu thú và tìm kiếm các tài nguyên khác. Thường xuyên có người phát hiện dược liệu cao cấp ở đây. Sau vài canh giờ tiến vào ma thú sơn mạch, màn đêm hoàn toàn buông xuống, dưới ánh trăng mờ nhạt, ngày càng có nhiều yêu thú bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Sở Thiên Thần liên tiếp vượt qua 7-8 ngọn núi, cuối cùng cũng dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Nơi hắn đang ở là một dãy núi nhỏ xanh tươi, dãy núi này không mấy nổi bật trong ma thú sơn mạch trung điểm, nhưng Sở Thiên Thần lại ngửi thấy mùi của rắn băng ở đây. Trong điều kiện bình thường, rắn băng sống trong môi trường lạnh lẽo ẩm ướt và có nguồn nước. Nó xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lột ra ở đây, có chút không hợp lý. Và nguyên nhân chính của tình huống này thường là do nó đã phát hiện ra thứ tốt ở đây. Sở Thiên Thần theo dấu vết của rắn băng một đường tìm kiếm. Trong thời gian đó, hắn đã thấy 4-5 bộ da rắn băng. Sở Thiên Thần đã thu tất cả những bộ da rắn này lại, mặc dù đây đều là da rắn cấp 1, nhưng cũng được coi là dữ liệu, ít nhiều gì cũng có thể đổi lấy một ít tài nguyên. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, Sở Thiên Thần lại càng cảm thấy hơi không đúng. Dãy núi nhỏ này tuy không lớn, nhưng cũng tràn đầy linh khí, vậy mà lại không có một con yêu thú nào gầm gừ hay kiếm ăn. Cho dù có rắn băng cấp 1, nhưng vài con rắn băng cấp 1 có thể chiếm núi xương vương sao? Rất nhanh, Sở Thiên Thần dừng lại ở nơi có hơi thở rắn băng đậm đặc, hắn chọn một con đường mà rắn băng thường đi lại, ẩn nấp, ngồi chờ con mồi xuất hiện. Chương 61, khí tức thiên tượng tuyết liên. Chương 61, khí tức thiên tượng tuyết liên. Sở Thiên Thần tìm một đống đá ẩn nấp, sau đó rắc một ít bột thuốc che giấu khí tức xung quanh, để phòng bị yêu thú phát hiện. Ngay lập tức, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Thế nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, từ nhẫn chứa vật lấy ra một ít nguyên thạch, liền bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết tu luyện. Thời gian lịch luyện 3 tháng, mục tiêu là khai mở thêm 2 mạch luân. Như vậy, sau khi trở về, nhiều nhất 3-4 tháng nữa, hắn có thể bước vào thông nguyên cảnh, sau đó tìm cơ hội tiến vào nội viện. Thời gian từng chút trôi đi, cả một đêm trôi qua, Sở Thiên Thần cũng không thấy bóng dáng Hàn Băng Xà, nhưng hắn cũng không rời đi. Việc Hàn Băng Xà xuất hiện ở đây quả thực kỳ lạ, hắn cũng cảm nhận một chút, nhưng không cảm nhận được ngọn núi này có gì đặc biệt. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm và nhận thức, Sở Thiên Thần khẳng định, nơi này chắc chắn có thứ gì đó thu hút Hàn Băng Xà, chúng mới thành đàn kéo đến môi trường không thích hợp cho chúng sinh tồn này. Sở Thiên Thần muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục lấy nguyên thạch ra tu luyện. Việc tu luyện của võ giả vốn dĩ khô khan như vậy. Xưa nay, bất kể ngươi thiên phú cường hạn đến đâu, phàm là người đại thành đều phải chịu đựng được sự cô độc và khô khan này. Hiện tại vẫn chỉ là võ giả sơ kỳ, hắn đọc trong sách thấy một số võ giả mạnh mẽ bế quan động một cái là mấy năm, mới đến đâu mà đã thế này. Chẳng mấy chốc, một ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Hơn nữa cũng không có võ giả khác đến đây, nhưng điều này cũng không lạ, tổng cộng chỉ có mấy trăm người, mà dãy ma thú sơn mạch này phạm vi hoạt động của bọn họ có thể lên đến mấy trăm dặm, làm sao dễ dàng gặp được. Nói thật, trong lòng Sở Thiên Thần vẫn có chút mong chờ Lâm Thắng Vân tìm đến. Lần này hắn đến, tổng cộng chỉ mang theo chưa đến 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Dĩ nhiên, nếu là võ giả bình thường, ví dụ như những võ giả chỉ khai mở 10 triệu mạch luân, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch đủ để bọn họ khai mở 9 mạch luân. Thế nhưng đối với Sở Thiên Thần mà nói, khai mở một mạch luân đã tiêu hao nhiều như vậy. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đều nói, thiên phú tốt không có nghĩa là ngươi có thể thành tài. Tài nguyên khổng lồ này tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể nuôi nổi. Nếu Sở Thiên Thần không tiếp nhận đan đạo truyền thừa của Long Hoàng, vậy thì chỉ dựa vào bản thân hắn, dù thiên phú tuyệt luân, nhưng đi đâu mà kiếm được những tài nguyên này để tự mình dùng. Nghĩ đến bạn cổ Long Hoàng này quả thật là chu đáo. Nếu có một ngày thật sự có thể gặp nhau trên đỉnh cao, nhất định phải hảo hảo cảm ơn một phen. 3 ngày trôi qua liên tục, trước mặt Sở Thiên Thần đã chất thành một lớp phế liệu nguyên thạch dày cộm, khí tức của hắn so với mấy ngày trước cũng dày hơn một chút. Thế nhưng con Hàn Băng Xà kia vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chúng đã không còn ở đây? Không đúng a, khí tức lưu lại ở đây, rõ ràng là vừa mới đến không lâu. Sở Thiên Thần nói trong lòng. Cho đến tối hôm đó, cuối cùng, một trận tiếng rít mướt lưới từ không xa truyền đến, mà Sở Thiên Thần cũng cảm thấy không khí xung quanh đều dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn thu nguyên thạch lại, nhìn theo tiếng động, chỉ thấy cách hắn mấy trăm mét, một con Hàn Băng Xà dài 5-6 mét đang bơi về phía này. Phía sau con Hàn Băng Xà đó còn có 2 con, tổng cộng 3 con. Sở Thiên Thần quan sát một chút, 3 con Hàn Băng Xà này đều chỉ là nhất giai, trừ con cuối cùng có lẽ là nhất giai hậu kỳ ra, 2 con còn lại đều chỉ là nhất giai sơ kỳ. Nhất giai sơ kỳ tương đương với thông mạch cảnh tam trọng trên dưới mà thôi. Nhất giai hậu kỳ thì là thông mạch cảnh thất bát trọng. Loại yêu thú cấp thấp này linh trí không cao. Khoe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên, đồng thời cũng vận chuyển nguyên khí. Cuốn thứ nhất Cửu Long Thôn Thiên Quyết hắn đang tu luyện là do băng di thần lòng truyền thụ cho hắn, là công pháp thuộc tính băng. Yêu hạch của Hàn Băng Xà này đối với hắn vẫn có chút tác dụng. Mặc dù yêu hạch nhất giai ẩn chứa nguyên khí thuộc tính băng sẽ không quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại a hiện tại hắn chính là một bình nguyên khí khổng lồ, không thể bỏ qua một chút tài nguyên nào. Ngay lập tức, 3 con Hàn Băng Xà bơi qua trước mặt hắn, Sở Thiên Thần đột nhiên đứng dậy, 4 mạch luân nguyên khí của hắn như rồng, điên cuồng phóng ra, tay cầm tam giai hỏa vân kiếm, liền quét tới. Băng phách kiếm điện, thức tỉnh. Sở Thiên Thần gầm nhẹ một tiếng. Một đạo kiếm khí băng hàn phóng ra, trực tiếp chém về phía con Hàn Băng Xà nhất giai hậu kỳ kia. Con Hàn Băng Xà đó, nhất thời đồng tử phóng đại, lộ ra hung quang, một cái đuôi quét về phía Sở Thiên Thần. Sau đó, vừa mới tiếp xúc với hỏa vân kiếm của Sở Thiên Thần, liền bị Sở Thiên Thần một kiếm chém đứt đuôi, trong nháy mắt, tiếng gào thét đau đớn từ miệng nó phát ra. Tiếp đó, Sở Thiên Thần không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp một kỳ hiểm. Mặc dù hắn chỉ khai mở 4 mạch luân, nhưng nguyên khí ẩn chứa trong mạch luân của hắn là thông mạch cảnh thất bát trọng bình thường cũng khó có thể sánh bằng. Cộng thêm hắn đã tu luyện giai đoạn sơ cấp thức tỉnh của băng phách kiếm điển này, kiếm khí tung hành, xuất sinh này căn bản không có sức chống đỡ. Hai con còn lại thấy vậy, nhất thời kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Sở Thiên Thần nắm chặt thanh kiếm trong tay, một kiếm bay ra, trực tiếp định trụ thất tức của một con hàn băng xà khác, chết tại chỗ. Hắn nhanh chóng lấy yêu hạch của con hàn băng xà hậu kỳ kia ra, sau đó cầm kiếm mổ đầu con hàn băng xà đã mất hơi thở kia, con này không có yêu hạch. Ngay lập tức, hắn cầm kiếm đi đuổi con cuối cùng. Con hàn băng xà kia sợ vỡ mật, liều mạng bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, thế nhưng so với tốc độ của Sở Thiên Thần, dĩ nhiên là không thể sánh bằng. Chỉ là, Sở Thiên Thần không đội giết nó, giữ lại mạng nó, chỉ để tìm hang ổ của nó. Hắn muốn xem, đám hàn băng xà này rốt cuộc đã gặp phải thứ tốt gì. Khoảng nửa canh giờ sau, Sở Thiên Thần thấy con hàn băng xà kia nhanh chóng bơi vào một động phủ âm u bí mật, khóe miệng hắn không khỏi nết lên một nụ cười. Đám gia hỏa này chỉ số thông minh không cao, nhưng lại rất biết ẩn nấp. Động phủ này nằm ở lưng chừng núi, cửa động cũng không lớn lắm, xung quanh cũng có một ít cỏ dại, trông cực kỳ không bắt mắt. Sở Thiên Thần cũng không nghĩ tới, trong một động phủ nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa thứ gì. Hắn chậm rãi đi tới, đến trước cửa động rất hẹp, hắn thăm dò hồn lực vào, phát hiện bên trong không gian rộng lớn hơn nhiều. Chỉ thấy hắn cầm kiếm chém nứt cửa động, sau đó liền đi vào. Lập tức, một luồng ý lạnh lẽo tràn đến. Toàn thân hàn băng xà đều toát ra khí tức băng hàn, trên vách tường động phủ cũng kết thành xương, xem ra trong đó hẳn là có không ít hàn băng xà. Hắn phóng thích hồn lực, đi sâu vào trong động phủ. Khoảng vài phút sau, Sở Thiên Thần liền cảm nhận được một luồng hương thuốc nhàn nhạt. Đây là khí tức thiên tượng tuyết liên. Nơi này vậy mà lại có thiên tượng tuyết liên sinh trưởng. Sở Thiên Thần kinh ngạc nói. Lập tức, khoe miệng hắn cũng càng không thể kiềm chế được mà nhếch lên. Thế nhưng thiên tượng tuyết liên này, hắn không định dùng cho mình, mà là cho Diệp Ni thường dùng. Cựu thiên thần hoàng nguyên linh của Diệp Ni thường sắp không thể áp chế được, cần một viên ngũ phẩm cốt linh đan để hóa giải hỏa khí nóng bỏng trên người cựu thiên thần hoàng, giúp Diệp Ni thường khống chế luyện hóa nó. Mà dược liệu chính để luyện chế cốt linh đan chính là thiên tượng tuyết liên. Hắn lần trước cũng đã nhắc với Mộc Nhiên một lần, nhưng loại dược liệu quý hiếm này quá hiếm, năm đó ông nội hắn cũng phải đến đại thế giới mới cầu được một cây. Không ngờ ở một dãy núi nhỏ bé này lại phát hiện ra thiên tượng tuyết liên. Thế nhưng ngay khi nụ cười của Sở Thiên Thần vừa nhếch lên, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức băng hàn khủng bố từ trong động phủ nhanh chóng lan tràn tới. Chương 62, ngũ cấp thiên tượng tuyết liên, Lâm Thắng Bân tìm đến. Chương 62, ngũ cấp thiên tượng tuyết liên, Lâm Thắng Bân tìm đến. Sở Thiên Thần đứng trong hang động của hàn băng xà, lập tức cảm thấy một luồng khí tức băng hàn khủng bố từ sâu trong hang động lan tràn về phía mình. Nơi nào khí tức băng hàn đi qua, ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Lập tức, Sở Thiên Thần cũng ý niệm vừa động, Cửu Long Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nguyên khí trong bốn mạch luân vạn trượng cũng phun trào ra, hỏa vân kiếm trong tay cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Tiếp đó, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đã đến đây rồi, hơn nữa còn cảm nhận được khí tức thiên tượng tuyết liên, làm sao hắn có thể lui ra? Thú hổ, trong hang rắn của hàn băng xà này, khí tức tỏa ra, không có yêu thú tam giai. Vừa rồi luồng hàn ý kia là do một con hàn băng xà nhị giai bùng phát ra. Chẳng mấy chốc, hắn liền theo luồng hàn ý kia đi sâu vào trong hang động của hàn băng xà, đi đến cuối cùng, Sở Thiên Thần phát hiện trong hang rắn này có 4 lối rẽ. Thế nhưng đối với Sở Thiên Thần có cảm nhận lực mạnh mẽ, hắn rất nhanh liền phân biệt được thiên tượng tuyết liên ở trong đường hầm nào. Sở Thiên Thần không chút do dự, liền cầm kiếm đi vào. Lịch luyện kéo dài 3 tháng, hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Khoảng hơn 10 phút sau, ngay khi Sở Thiên Thần tiếp tục tiến vào trong đường hầm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hàn ý thấu xương, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hai con hàn băng xà dài 5-6 mét xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, phía sau hắn cũng có 4 con hàn băng xà kẹp công trước sau. Hàn băng xà này tuy chỉ số thông minh không cao, nhưng vẫn có chút đầu óc. Chỉ là tu vi của chúng không cao, tiểu kẹp công trước sau này uy hiếp đối với Sở Thiên Thần không lớn lắm. Ầm, nguyên khí bùng nổ, Sở Thiên Thần bước tới một bước, một kiếm chém ra, mang theo từng tia kiếm mang, chém về phía con hàn băng xà nhất giai đang xông tới. Chỉ một kiếm, con hàn băng xà dài 4-5 mét kia liền ngã xuống đất, không phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Các con hàn băng xà khác thấy vậy, liền phát động tấn công, cùng nhau vây công Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần cười lạnh một tiếng, một kiếm bay ra, trước tiên giết chết một con. Tiếp đó, hắn nguyên khí cuồn cuộn, đổ vào lòng bàn tay. Buôn lôi trưởng. Sở Thiên Thần quát khẽ một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh vào đuôi rắn đang xông tới, đánh bay con hàn băng xà kia xa 7-8 mét. Lúc này, một con hàn băng xà đột nhiên cuốn lấy hắn, một luồng lực giằng buộc cực hạn ép tới Sở Thiên Thần, hắn chỉ cảm thấy bị hàn ý bao vây, nhưng bản thân hắn tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn, lại có truyền thừa của băng di thần long, khí tức của hắn dĩ nhiên không thua kém con hàn băng xà này. Lực giằng buộc của con hàn băng xà kia, nếu đối với yêu thú nhất giai, luồng áp lực này 8/10 sẽ nghiền nát xương cốt của nó. Thế nhưng võ thể của Sở Thiên Thần đã trải qua mấy lần tẩy lễ, kiên cố không thể phá bỡ. Chỉ riêng lực lượng nội thân đã có thể sánh ngang thông mạch cảnh ngũ trọng, sao có thể bị con hàn băng xà nhỏ bé này nghiền nát được? Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Thần đột nhiên phát lực, trực tiếp xé đứt con hàn băng xà đang quấn quanh người hắn, một trường chém đứt nó thành hai khúc. Hai con hàn băng xà cuối cùng nhìn thấy đồng bọn liên tiếp bị giết, trong đồng tử cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng Sở Thiên Thần cũng không cho chúng cơ hội, cầm kiếm chém giết. Hắn mổ từng con hàn băng xà, 5 con hàn băng xà, chỉ có 2 yêu hạch hàn băng xà, Sở Thiên Thần thu yêu hạch lại, liền tiếp tục đi sâu vào hang động. Hơn nữa, hắn đẩy nhanh bước chân. vạn nhất con hàn băng xà kia vội vàng nuốt thiên tượng tuyết liên thì sẽ lô lớn. Không lâu sau, Sở Thiên Thần liền theo khí tức của thiên tượng tuyết liên tìm tới. Chỉ thấy một con cự xà hàn băng dài 7-8 mét đang cuộn mình trước một cây thiên tượng tuyết liên cao nửa mét, nó hiển nhiên đã nhìn thấy Sở Thiên Thần, trong đôi đồng tử khổng lồ toát ra hàn ý lạnh lẽo. Đây là một con hàn băng xà nhị giai trung kỳ, tương đương với thông nguyên cảnh ngũ lục trọng của nhân loại, mà Sở Thiên Thần chỉ là thông mạch cảnh tứ trọng, khoảng cách giữa hai bên trọn vẹn một cấp bậc. Thế nhưng trong đôi mắt Sở Thiên Thần không có một tia sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, bởi vì cây thiên tượng tuyết liên bên cạnh con hàn băng xà kia đã trưởng thành đến ngũ cấp. Dược liệu ngũ cấp ở đại thế giới có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng ở đại càn hoàng triều, dược liệu ngũ cấp cực kỳ hiếm gặp, rất quý giá. Chỉ một cây dược liệu ngũ cấp bình thường cũng có thể đổi lấy mấy vạn hạ phẩm nguyên thạch. Cho nên ngày thường một võ giả có thể thu thập được dược liệu tăng cấp, đó đã là may mắn lắm rồi, huống hồ là dược liệu ngũ cấp này. Sở Thiên Thần không tò mò, cây thiên tượng tuyết liên ngũ cấp này sao không có ai phát hiện? Một là bởi vì ngọn núi nhỏ này không phải là một linh sơn, nó không bắt mắt, mà hang động này từ bên ngoài nhìn lại không lớn. Thiên tượng tuyết liên vì là dược liệu có tính hàn, mùi vị cực nhạt, trừ khi là luyện đan sư cao cấp tương đối mẫn cảm với dược liệu, mới có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao nó có thể trưởng thành đến ngũ cấp. Thiên tượng tuyết liên ngũ cấp hoàn toàn có thể dùng để luyện chế cốt linh đan. Hàn băng xà vốn dĩ không phải là một loại yêu thú có linh trí cao, tốc độ tu luyện của chúng cực chậm, trong yêu thú cũng thuộc loại sinh vật cấp thấp. Lúc này con hàn băng xà trước mặt có thể tu luyện đến nhị giai trung kỳ, cũng là nhờ linh khí tỏa ra từ thiên tượng tuyết liên này. Mỗi ngày tắm trong linh rừng này, tu vi tăng lên nhanh hơn nhiều. Nhìn thấy đây là thiên tượng tuyết liên ngũ cấp, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng hiểu ra tại sao con hàn băng xà kia lại không dám nuốt nó. Dược liệu ngũ cấp, hơn nữa là loại linh dược cấp bậc này, một con yêu thú nhị giai bình thường nhỏ bé, căn bản không thể áp chế được dược lực mạnh mẽ của nó. Cố gắng nuốt vào, sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Hàn băng xà chỉ là chỉ số thông minh không cao, nhưng không phải là ngốc. Khoảnh khắc tiếp theo, con hàn băng xà nhị giai trùng kỳ kia vây đuôi, điên cuồng tấn công Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần tay phải nắm chặt hỏa vân kiếm, nhìn chằm chằm vào vị trí thất tức của con hàn băng xà. Ầm. Trong khoảnh khắc, trong hỏa vân kiếm của hắn sản sinh một loại lực lượng khủng bố vô hình, không gian xung quanh dường như đều bị bóp méo một chút. Nếu Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay kiếm này. Đây chính là kiếm ý, băng phách kiếm điện, hàn quang trảm. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng, lập tức kiếm khí như gió bắn ra, một điểm kiếm mang đến trước, sau đó kiếm khí như rồng, hơn nữa còn xen lẫn kiếm ý chi lực, mang theo vài đạo kiếm ảnh như mưa kiếm, chém giết về phía hàn băng xà. Con hàn băng xà kia vẫy cái đuôi khổng lồ, trực tiếp va chạm với kiếm khí của hắn, yêu khí nhị giai trung kỳ bùng nổ không chút giữ lại. Ầm ầm ầm, sức mạnh va chạm khiến bụi bẩn ở mức bay loạn, Sở Thiên Thần cũng bị chấn động lùi lại 7-8 mét, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức. Mà con hàn băng xà khổng lồ kia trực tiếp nát bét thành 4-5 mảnh, ầm ầm rơi xuống. Sở Thiên Thần sắc mặt tái nhợt ngồi xuống. Vừa rồi một kiếm kia, hắn trực tiếp thi triển giai đoạn thứ 2 của băng phách kiếm điện, hàn quang trảm. Một kiếm gần như hút cạn tất cả nguyên khí của hắn, cộng thêm việc sử dụng kiếm ý chi lực, tiêu hao tinh thần lực và hồn lực cũng rất khủng khiếp, cho nên Sở Thiên Thần tuy không bị hàn băng xà làm bị thương, nhưng thân thể hắn lại đã đến giới hạn, nhất thời có chút cảm giác mơ màng. Hắn vội vàng vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, hồi phục một lúc khí lực, lúc này mới đứng dậy đi tới, lấy yêu hạch của hàn băng xà nhị giai đi, sau đó hái thiên tượng tuyết liên trên cây thiên tượng tuyết liên xuống. Tiếp đó, Sở Thiên Thần liền tìm một nơi khô ráo, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lượng lớn nguyên thạch, trước tiên hồi phục nguyên khí rồi mới đi. Khoảng một ngày trôi qua, Sở Thiên Thần đã tinh thần sung mãn. Cửu Long Thôn Thiên Quyết quả thực là chí bảo thế gian. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi hang động, liền nghe thấy vài tiếng bước chân đang nhanh chóng đi về phía này. Sở Thiên Thần trốn sau một cái cây, nhìn qua, chỉ thấy Lâm Thắng Vân dẫn theo hai võ giả thông mạch cảnh bắt trọng, đang đi gấp về phía hang động này. Gia hỏa này sao lại tìm đến? Chẳng lẽ hắn biết ta ở đây? Sở Thiên Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 63, cường thế chém giết thông mạch cảnh bắt trọng. Chương 63, cường thế chém giết thông mạch cảnh bắt trọng. Sở Thiên Thần đứng sau cây đại thụ, nhìn Lâm Thắng Vân ba người, trực tiếp đi thẳng về phía này, cứ như thể đã phát hiện ra hắn. Rất nhanh, Lâm Thắng Vân ba người đã đến trước cửa động. Tên nhóc họ Sở kia ở ngay trong này, Lâm Thắng Vân khẳng định nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhớ lại lúc mới vào Ma Thú Sơn Mạch, khi nói chuyện với Lâm Thắng Vân, Lâm Thắng Vân từng vô vai hắn. Sở Thiên Thần ý niệm vừa động, một luồng hồn lực phong ra, hồn lực thăm dò từng ngóc ngách trên người hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền hiểu rõ vì sao Lâm Thắng Vân này có thể tìm thấy hắn. Lâm Thắng Vân đã để lại một chút phấn truy tung trên người hắn. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Lâm Thắng Vân ba người, một con ong truy người to bằng con muỗi đang bay lượn trước cửa động. Trong đôi mắt Sở Thiên Thần không khỏi toát ra một tia sát ý, hắn vẫn còn kinh địch, không ngờ Lâm Thắng Vân lại có thủ đoạn như vậy, chắc không được trước khi vào Ma Thú Sơn Mạch hắn lại tự tin như vậy, nhất định có thể tìm thấy mình. Vậy còn chờ gì nữa, vào thôi, một người trong số đó nói. Nhớ kỹ, lát nữa chỉ cần chặt đứt hai tay hắn là được, tạm thời giữ lại mạng hắn, Lâm Thắng Vân nói với hai người. Chuyện này đã nói với Lâm tiểu thư chưa? Người kia hỏi. Có gì mà phải nói với tỷ tỷ của ta, tên họ Sở kia hiện giờ bị tịch biên nhà, tỷ tỷ của ta đã từ hôn với hắn rồi, các ngươi không biết bây giờ tỷ phu của ta là ai sao? Sau này nàng ta còn muốn cùng Thái Hư tỷ phu của ta đi đại thế giới, Vũ Hoàng cổ thành của chúng ta tương lai cũng sẽ là thành phố số 1 của đại càn hoàng triều, các ngươi cứ theo tiểu gia ta mà lăn lộn đi, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Lâm Thắng Bân đắc ý nói. Lập tức, hai người cũng hắc hắc cười. Vậy sau này còn phải nhờ Lâm công tử chiếu cố nhiều hơn rồi. Hai người nói. Tiếp đó, bọn họ nhìn hang động trước mặt, chuẩn bị đi vào. Thế nhưng con truy nhân phong kia lại lượn lờ ở rìa hang động đến mấy phút mà không đi vào. Sở Thiên Thần nhìn con truy nhân phong, liền biết mình không cần tiếp tục trốn nữa, nó tìm được mình chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi làm sạch phấn truy tung trên người, nhưng làm vậy cần vận dụng nguyên khí, khí tức sẽ bộc lộ, hắn vẫn sẽ bị lộ. Hơn nữa, Sở Thiên Thần đã sớm chuẩn bị cho việc Lâm Thắng Vân tìm đến. Thậm chí hắn còn mong Lâm Thắng Vân tìm đến, bởi vì trong nhẫn chứa vật của Lâm Thắng Vân có không ít tài nguyên. Quả nhiên, sau khi lượn lờ vài phút, truy nhân phong liền đổi hướng, bay về phía nơi Sở Thiên Thần đang ở. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Thần liền bước ra. Nhìn thấy Sở Thiên Thần, trong mắt Lâm Thắng Vân chợt lóe lên vẻ hưng phấn vô tận. Trên đường bị mấy con yêu thú cấp 1 cản lại, làm chậm trễ một chút thời gian. Kẻ họ Sở kia, để cho hai bàn tay của ngươi tồn tại thêm mấy ngày. Lâm Thắng Bân mở miệng nói. Lâm Thắng Bân, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Sở Thiên Thần liền nói. Nghe vậy, ba người Lâm Thắng Bân nhất thời sững sờ, rồi phá lên cười ha hả. Sở Thiên Thần, ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói cái gì không? Ngày đó ở Thần Thông Các, nếu không phải ngươi dùng ám khí đánh lên ta, ngươi đã sớm là một phế nhân rồi. Còn ở đây mạnh miệng. Nhớ lại việc bị đánh tơi bời ở Thần Thông Các, Lâm Thắng Bân tức đến sôi máu. Hai ngươi đừng ra tay trước, để ta. Lâm Thắng Bân tiếp tục nói. Lời vừa dứt, hắn bước một bước ra, dưới chân sinh gió, nguyên khí thông mạch cảnh thất trọng cũng lập tức bộc phát, xông về phía Sở Thiên Thần. Nhìn Lâm Thắng Bân đang xông tới, trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia khinh thường. Hắn không tránh không né, đánh lén. Đối phó với loại rác rưởi như ngươi, còn cần đánh lén sao? Vâng. Bốn mạch luân của Sở Thiên Thần cuộn cuộn, một luồng nguyên khí bạo liệt tuôn ra, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, thậm chí không sử dụng thần thông buôn lôi trưởng, trực tiếp một quyền không chút hoa mỹ, cứng rắn đấm vào nắm đấm của Lâm Thắng Bân. Bùm. Rắc. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ nát vang vọng trong không gian này. Ngay sau đó, là tiếng kêu rên như heo bị chọc tiết của Lâm Thắng Bân cũng vang lên. Chỉ thấy Lâm Thắng Bân thông mạch cảnh thất trọng, bị Sở Thiên Thần thông mạch cảnh tứ trọng cứng rắn đánh bay xa 7-8 mét, bùng một tiếng va mạnh vào một tảng đá. Cánh tay của hắn buông phóng, rõ ràng đã gãy. Hai người còn lại thấy vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Thế nhưng chưa kịp phản ứng, Sở Thiên Thần liền bước nhanh như tên bắn, trực tiếp đến trước mặt Lâm Thắng Bân. "Sở Thiên Thần, ngươi muốn làm gì?" Nhìn sát ý lạnh lẽo trong mắt Sở Thiên Thần, Lâm Thắng Bân nhịn đau đớn kịch liệt, kinh hãi kêu lên. Thế nhưng, Sở Thiên Thần vẫn không có ý dừng tay, chỉ thấy hắn một quyền đấm vào cánh tay còn lại của Lâm Thắng Bân, trực tiếp làm cho cánh tay còn lại của hắn cũng nát bét. "A!" Lại một tiếng kêu thảm thiết. "Ngươi, hai ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau giết hắn cho ta." Lâm Thắng Bân lớn tiếng kêu. Lúc này, hai người kia mới phản ứng lại. Bọn họ vội vàng vận chuyển nguyên khí, đánh về phía Sở Thiên Thần. Hai người này đều là thông mạch cảnh bắt trọng, hơn nữa khí tức của bọn họ rõ ràng dày hơn nguyên khí của Lâm Thắng Bân. Tuy nhiên điều này cũng không có gì lạ, Lâm Thắng Bân thuần túy là dựa vào đan dược và tài nguyên mà nguyên khí chất đống lên, bình thường chỉ lo khai mở mạch luân, chưa bao giờ nghĩ đến việc củng cố nền tảng. Lúc này, sự mệt mỏi của nguyên khí hư phù hiện rõ. Đương nhiên, chủ yếu là vì đối thủ của hắn là Sở Thiên Thần. Nhìn hai người đang xông tới, Sở Thiên Thần vẫn không có ý định né tránh, hắn một cước đá Lâm Thắng Bân bay xa 10 mét, Lâm Thắng Bân lại phun ra một ngụm máu tươi. Cơn đau kịch liệt từ ngũ tạng lục phủ khiến hắn chỉ cảm thấy sinh mạng của mình đang trôi đi. Khoảnh khắc này, hắn cũng nhìn rõ, Sở Thiên Thần căn bản không sử dụng ám khí gì cả, nhưng hắn không thể hiểu nổi, tại sao chiến lực của Sở Thiên Thần lại điên cuồng như vậy. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất, phải biết rằng, ngày đó ở tầng thứ tư thần thông các của ngoại viện Vân Hải Học viện, Sở Thiên Thần khi đó chỉ có thông mạch cảnh nhị trọng thôi, nói cách khác, hắn ngay cả võ giả thông mạch cảnh nhị trọng cũng không bằng sao. Cái Sở Thiên Thần này là loại quái vật gì? Nghĩ đến đây, Lâm Thắng Bân vội vàng khó khăn đứng dậy, bước đi nặng nề, chạy trốn về phía xa. Hắn vừa bỏ chạy, vừa quay đầu nhìn về phía này. Hai thông mạch cảnh bắt trọng đang quấn lấy Sở Thiên Thần, thế nhưng có thể thấy rõ hai người bọn họ vô cùng chật vật. Nhìn Lâm Thắng Bân đang bỏ chạy, trong mắt Sở Thiên Thần nhất thời lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Hắn ý niệm vừa động, Hỏa Vân kiếm xuất hiện trong tay. Hàn quang chạm. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng. Nhất thời, mấy đạo hàn quang kiếm khí quét về phía bọn họ. Trong kiếm khí còn xen lẫn kiếm ý khủng bố, bao phủ lấy hai người. Hai thông mạch cảnh bắt trọng chưa từng được chứng kiến sức mạnh của kiếm ý, sức mạnh ý cảnh thiên địa tựa hồ đến từ hư không kia, lập tức nghiền nát nguyên khí của bọn họ, tàn bạo quét sạch toàn thân. A a a. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợn tóc gáy truyền ra. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người ứng tiếng ngã xuống, không còn hơi thở. Sắc mặt Sở Thiên Thần cũng hơi tái đi, việc này tiêu hao thực sự không nhỏ, nhưng hắn không dừng bước mà đuổi theo Lâm Thắng Bân. Đã đến nước này, làm sao hắn có thể để Lâm Thắng Bân đi được? Hơn nữa, câu hỏi của hắn còn chưa hỏi ra. Chương 64, giết Lâm Thắng Bân, gặp thiên cương cảnh chương 64. Giết Lâm Thắng Bân, gặp thiên cương cảnh. Lâm Thắng Bân vừa chạy vừa quay đầu lại, khi hắn thấy hai đồng bạn thông mạch cảnh bắt trọng của mình bị Sở Thiên Thần mạnh mẽ chém giết, đồng tử lập tức mở to, không khỏi ngửi thấy mùi tử khí. Cứu mạng, cứu mạng. Lâm Thắng Bân vừa chạy vừa lớn tiếng kêu. Nghe hắn kêu cứu mạng, ánh mắt Sở Thiên Thần cũng quét về bốn phía, nếu dẫn dụ lao sinh hoặc lao sư đến, ít nhiều sẽ có chút phiền toái. Hung chi, đã đến nước này, làm sao hắn có thể để Lâm Thắng Bân sống sót trở về? Khi đó, trở về Vân Hải Học viện, tên này chẳng phải sẽ điên cuồng báo thù sao? Chỉ là một Lâm Thắng Bân, cố nhiên không đáng sợ, nhưng sau lưng hắn là Lâm Vũ Nhu và Ân Thái Hư, còn có cả U Hoàng Cổ Thành. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần không khỏi tăng nhanh bước chân, đuổi theo. Nhìn Sở Thiên Thần càng ngày càng gần, Quân Lâm Thắng Vân chợt truyền đến một luồng hơi nóng. Hắn liều mạng kêu cứu mạng. Lúc này, chỉ thấy Sở Thiên Thần khẽ động bàn tay, Hỏa Vân kiếm trong tay bay ra, trực tiếp cắm vào lưng Lâm Thắng Vân, Lâm Thắng Vân ngay lập tức bị đâm ngã xuống đất. Cơn đau kịch liệt khiến hắn rơi nước mắt, miệng cũng không ngừng trào máu tươi. Hắn vừa bò được mấy bước về phía trước, đột nhiên, một bàn chân lớn giẫm lên lưng hắn. Sở Thiên Thần rút kiếm ra, lật Lâm Thắng Vân lại. "Kẻ họ Sở, ngươi dám giết ta, tỷ tỷ của ta và tỷ phu của ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong mắt Lâm Thắng Vân lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng uy hiếp. Khóe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên một nụ cười. "Ta không cần bọn họ bỏ qua cho ta, bởi vì ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Sở Thiên Thần dùng chân giẫm lên ngực hắn, cười lạnh nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu câu trả lời làm ta hài lòng, ngược lại có thể giữ lại cho ngươi một mạng." Sở Thiên Thần mở miệng nói: "Vấn đề gì?" Lâm Thắng Vân vội vàng nói: "Sở gia bị tịch thu nhà cửa, nhưng nhân hoàng lại giữ lại cho ta một mạng, nguyên nhân là gì?" Sở Thiên Thần trực tiếp hỏi: "Ta không biết." Lâm Thắng Vân vội vàng nói: "Câu trả lời này, ta không hài lòng." Sở Thiên Thần nhấc Hỏa Vân kiếm lên, đặt vào ngực hắn, nói: "Ngực chợt cảm thấy lạnh lẽo, một luồng tử khí lập tức dâng lên trong lòng hắn. Sở Thiên Thần, ta thực sự không biết. Thế nhưng ta thật sự từng nghe tỷ tỷ và phụ thân bọn họ nói, nhân hoàng hạ lệnh phải giữ lại ngươi, về phần nguyên nhân, bọn họ không nói cho ta, ta cũng không hỏi à. Ngươi như vậy, ngươi thả ta đi, ta trở về hỏi rõ ràng rồi nói cho ngươi." Lâm Thắng Bân nhịn đau đớn kịch liệt, tốc độ nói đều nhanh hơn, sợ Sở Thiên Thần một kiếm đâm xuống. "Xem ra ngươi thật sự không biết. Vậy thì không cần phiền phức ngươi nữa, ta tự mình đi hỏi Lâm Vũ Nhu là được rồi." Sở Thiên Thần cười nói. Nhìn nụ cười phúc hắc kia, Lâm Thắng Bân nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. "Sở Thiên Thần, tỷ phu, ta lúc trước còn gọi ngươi là tỷ phu a, cầu xin ngươi đừng giết ta." Lâm Thắng Bân sợ hãi kêu lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Sở Thiên Thần đột nhiên dùng sức, cắm Hỏa Vân kiếm vào ngực hắn. Lâm Thắng Bân từ mất đi hơi thở. Sở Thiên Thần trực tiếp lấy nhẫn chứa vật của hắn xuống, ý niệm vừa động, xóa bỏ ấn ký hồn lực trên chiếc nhẫn chứa vật cấp 1 này. Không gian của chiếc nhẫn chứa vật cấp 1 này không lớn lắm, nhưng cũng có mấy chục mét vuông, bên trong chất đầy 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, còn có mấy viên tụ khí đan phẩm chất kém cấp 1. Cũng có thiết sơn quyền, một bộ thần thông cao cấp hoàng giai Lâm Thắng Bân mượn từ thần thông các của Vân Hải học viện. Ngoài ra, còn có 2 yêu hạch của yêu thú cấp 1. Xem ra tên này trên đường tìm kiếm mình, quả thực đã gặp yêu thú. Sở Thiên Thần thu xếp đồ đạc, liền vội vàng rời khỏi đây. Tiếng kêu cứu của Lâm Thắng Bân vừa rồi, hẳn là sẽ dẫn người khác đến, nếu dẫn đến lão sư thông thần cảnh thì sẽ khá rắc rối. Mặc dù nguyên khí của hắn hùng hậu, nhưng trước mặt thông thần cảnh, đương nhiên không bằng. Dù sao, đó là chênh lệch 2 đại cảnh giới, không phải thiên phú có thể bù đắp được. Quả nhiên, Sở Thiên Thần vừa rời đi chưa đầy 10 phút, liền có người nghe tiếng chạy đến. Trong Vân Hải học viện, quy định công khai là không được đồng môn tự tương tàn, nhưng trong trường hợp bình thường, sẽ không có ai quản. Chỉ cần không bị lão sư nhìn thấy là được. Xem ra đây là do người gây ra. Có thể giết chết 2 thông mạch cảnh bắt trọng, 1 thông mạch cảnh thất trọng, vậy kẻ ra tay, nhất định là thông nguyên cảnh rồi. Mà trong khóa tân sinh này, thông nguyên cảnh tổng cộng cũng chỉ có mấy người, chẳng lẽ là lao sinh làm sao? Có người có thủ với 3 người này. Người đến mở miệng nói: "Người này ta hình như quen, đây chẳng phải là đệ đệ của Lâm Vũ Nhu của nội viện, Lâm Thắng Vân sao? Ta dựa vào, vậy mà có người giết hắn." Một người khác kinh ngạc nói: "Chúng ta có nên mang thi thể của hắn về cho Lâm Vũ Nhu không? Lâm Vũ Nhu tuy rằng môn liễu của chúng ta không có quá nhiều liên hệ, nhưng để lại cho đệ đệ nàng một phần thây, nàng hẳn là sẽ cảm kích chứ. Mặc dù thực lực của U Hoàng Cổ Thành của bọn họ không được coi là đỉnh cao, nhưng ân thái hư kia lại là tồn tại đang nổi nhất trong Vân Hải Học viện hiện tại, hơn nữa hắn còn đến từ đại thế giới, có hắn hỗ trợ, U Hoàng Cổ Thành tương lai nhất định sẽ trở thành một thế lực nhất lưu." Một người khác của môn liễu nói: "Thế nhưng nếu Lâm Vũ Nhu cho rằng chúng ta đã giết đệ đệ nàng thì sao?" Một người lo lắng nói: "Lâm Vũ Nhu lại không phải kẻ ngốc, chúng ta sẽ giết đệ đệ nàng rồi mang thi thể đưa cho bọn họ sao?" Người đó tiếp tục nói: "Ba người bàn bạc một hồi, liền mang thi thể Lâm Thắng Vân đi." Mà lúc này Sở Thiên Thần đã sớm chạy mất tăm mất tích. Vừa mới đến Ma Thú Sơn mạch mấy ngày, thu hoạch vẫn khá lớn. Sở Thiên Thần vẫn tiếp tục đi về phía trước, mãi đến trạm vạng tối hắn mới dừng lại, hắn nhìn về phía trước một chút, lúc này hắn đã ở vị trí giữa ngoại vi Ma Thú Sơn mạch. Tiếp tục đi về phía trước, yêu thú cấp 2 sẽ ngày càng nhiều. Hắn quyết định cứ hoạt động trong phạm vi này, vừa tu luyện, vừa săn giết yêu thú, nâng cao chiến lực và kinh nghiệm. Đêm đó, hắn liền lấy ra nguyên thạch, vận chuyển Cửu Long thôn thiên quyết, điên cuồng tu luyện một đêm, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Theo tốc độ này, nhiều nhất nửa tháng nữa, hẳn là có thể khai mở mạch luân thứ 5. Sở Thiên Thần đối với tốc độ này của mình vẫn rất hài lòng. Hắn đi trong một khu rừng, tìm kiếm vị trí của yêu thú. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Ma khí tức chiến đấu này khiến Sở Thiên Thần nhất thời nhíu mày. Thiên cương cảnh, ngoại vi Ma Thú Sơn mạch này, sao lại có thiên cương cảnh? Trong lòng Sở Thiên Thần kinh ngạc. Lập tức, hắn vội vàng quay đầu bỏ đi. Trận chiến cấp bậc này, căn bản không phải hắn có thể tham gia. Mặc dù trên tay hắn có một tia lực lượng lục địa thần tiên do vạn cổ long hoàng để lại, nhưng đó là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn. Hắn không muốn dùng nó ở nơi như thế này. Thế nhưng ngay khi Sở Thiên Thần vừa chuẩn bị rời đi, tiếng đánh nhau kia đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên thiên cương cảnh mặc áo choàng đen xuất hiện phía sau hắn. "Vị bằng hữu này, làm phiền đưa tiểu chủ nhà ta ra ngoài." Trung niên áo choàng đen mở miệng nói. Vừa nói, hắn vừa đưa một cô bé 8-9 tuổi đến trước mặt Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xoay người liền đánh về phía hai người đang đuổi tới. Chương 65, cô bé kỳ lạ chương 65, cô bé kỳ lạ Sở Thiên Thần nhìn cô bé 8-9 tuổi với hai bím tóc tết trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ khó coi. Tình huống gì đây? Cứ thế mà giao người cho mình sao? Hắn không sợ mình là kẻ xấu sao? Hơn nữa, Sở Thiên Thần cũng không biết những người này là ai, cứ thế đưa cô bé này đi, ai biết có dẫn đến họa sát thân hay không. Hắn hiện tại đã đủ kẻ thù, thực sự không muốn xen vào việc người khác. Huống chi, những người này nhìn qua hẳn không phải là người của Đại Càn Hoàng Triều, 8 phần 10 cũng đến từ đại thế giới. Cô bé 8-9 tuổi trước mắt này, không hề tầm thường, tuy nàng tuổi không lớn, nhưng Sở Thiên Thần có thể cảm nhận được khí tức dao động trên người nàng, đó cũng là tồn tại đã khai mở 9 mạch luân. Một thông mạch cảnh cửu trọng 8-9 tuổi, đây có thể là nhân vật đơn giản sao? Vì vậy, điều đầu tiên Sở Thiên Thần nghĩ đến, chính là chạy. Người muốn chạy? Cô bé đột nhiên mở miệng nói. Sở Thiên Thần nhìn trung niên áo choàng đen đang dần rơi vào thế hạ phòng, thầm nghĩ không chạy thì chẳng phải chờ chết sao? Cứu người thì được, nhưng cũng phải xem cứu ai, còn phải xem mình có thực lực đó hay không nữa chứ. Vì một người không liên quan mà đánh đổi mạng sống của mình ở đây, chẳng phải quá thánh mẫu sao? Ngay cả khi hắn không gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, hắn cũng sẽ không chọn cứu. Tóm lại, tiền đề để cứu người là phải đảm bảo mình sống sót, trừ khi người sắp bị tổn thương là người thân của mình. Khi đó dù có chết, cũng phải xông lên. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Sở Thiên Thần đã hiểu ra đạo lý này, hắn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng cô bé kia lập tức đuổi theo, tốc độ của cô bé so với hắn không hề chậm chút nào. Dù sao cũng là thông mạch cảnh cửu trọng, ta dựa vào đây là dính lấy ta rồi sao? Sở Thiên Thần có chút buồn bực. Ngay khi bọn họ vừa chạy được 5 phút, chỉ nghe phía sau truyền đến một trận tiếng nổ kinh thiên, tiếng nổ khủng khiếp kia khiến màng nhĩ Sở Thiên Thần cũng bị chấn động đau đớn. Hắn tự bảo rồi, chúng ta an toàn rồi. Cô bé bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần nhìn về phía xa, chỉ thấy cây cối và cỏ dại trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều bị san bằng, tàn tạ không chịu nổi. Trung niên áo choàng đen kia đương nhiên là tự bạo mà chết, hai thiên cương cảnh còn lại cũng bị trọng thương, mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, khí tức vô cùng yếu ớt. Chúng ta phải quay lại giết bọn họ. Cô bé mở miệng nói. Lời vừa dứt, nàng xoay người đi về phía hai thiên cương cảnh đang nằm đó. Sở Thiên Thần nhìn bóng dáng kiên quyết của nàng, có chút kinh ngạc. Đây chỉ là một cô bé 8-9 tuổi, nhưng lại lạnh lùng như một sát thủ. Hắn nhìn quanh, ước chừng không bao lâu nữa sẽ có người nghe tiếng mà đến. Hắn hít một hơi thật sâu, theo sau, cùng với cô bé kia, giết chết hai thiên cương cảnh đó. Sở Thiên Thần còn tiện tay lấy đi nhẫn chữ vật của hai thiên cương cảnh đó. Tài nguyên trong nhẫn chữ vật của hai người này sang trọng hơn nhẫn chữ vật của Lâm Thắng Vân rất nhiều. Đây là nhẫn chữ vật cấp 2, mang ra thị trường có thể đổi được 20-30 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Cầm nhẫn chữ vật này, ngươi không sợ người của bọn họ tìm đến ngươi sao? Cô bé mở miệng nói. Lời này vừa thốt ra, Sở Thiên Thần không khỏi một lần nữa đánh giá nàng. Cô bé này thật sự chỉ 8-9 tuổi sao? Tại sao từ trong ánh mắt nàng lại nhìn thấy cảm giác tang thương vô tận? Sở Thiên Thần cất nhẫn chữ vật đi, về sau thì bán đi. Ngay lập tức, hắn liền đi về phía ngoài rừng. Cô bé kia thì theo bên cạnh hắn. Ngươi rất cần nguyên thạch. Cô bé mở miệng nói. Sở Thiên Thần cười cười, không nói gì thêm. Hiện tại hắn quả thực đang thiếu thốn tài nguyên tu luyện nghiêm trọng. Thiên phú không tệ, chỉ là tu vi hơi kém một chút. Cô bé tiếp tục nói. Lời vừa dứt, nàng từ trong chữ vật giới của mình lấy ra một bộ thần thông quyển trục, ném cho Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần đón lấy quyển trục thần thông, đó là một bộ trưởng pháp huyền giai cao cấp, thất trọng triều tịch trưởng. Thần thông huyền giai cao cấp, nhìn khắp cả Đại Càn Hoàng Triều cũng không nhiều thấy. Mà cô bé này vừa ra tay liền là huyền giai cao cấp, nghĩ rằng thân phận của nàng cũng không đơn giản. Nhưng đây không phải trọng điểm, hắn đối với ngữ khí nói chuyện của cô bé này luôn cảm thấy quái lạ. Nàng nói chuyện, ngữ khí kia giống hệt như người ở lứa tuổi bà nội của hắn. Bộ thần thông này không thích hợp để người tu luyện hiện tại, ngươi nếu như cần gấp tài nguyên tu luyện, có thể đem nó bán đi, hẳn là đổi được một ít nguyên thạch. Đánh tiếng với ngươi hỏi thăm một địa phương. Ngươi biết Trấn Thiên Thành ở đâu không? Cô bé tiếp lời nói. Nghe thấy ba chữ Trấn Thiên Thành, Sở Thiên Thần ngây người. Hắn đương nhiên biết Trấn Thiên Thành, đó là nơi nổi tiếng nhất của Đại Càn Hoàng Triều ngày xưa, nơi đặt phủ Tấn Quốc tướng quân lừng lẫy nhất lịch sử Đại Càn Hoàng Triều. Chỉ là, hiện tại ông nội bọn họ sống chết không rõ, phủ tướng quân cũng đã bị sao chép. Ngươi muốn đi Trấn Thiên Thành? Sở Thiên Thần hỏi. Gia tộc Sở ở Trấn Thiên Thành có nghe nói qua không? Địa vị của bọn họ ở Đại Càn Hoàng Triều hẳn là rất cao phải không? Ngươi đưa ta đến đó, ta có thể trả thêm cho ngươi 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Cô bé gật đầu, nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần lập tức ngây người. Sở gia Trấn Thiên Thành, đó không phải nhà của hắn sao? Cô bé này muốn đến nhà hắn. Không đúng, nói chính xác là nhà cũ của hắn. Hắn chưa từng nghe ông nội, bà nội nói qua bọn họ có một người thân như vậy. Ngươi đến Sở gia làm gì? Sở Thiên Thần hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Muốn nguyên thạch thì đưa ta đi là được. Cô bé lạnh lùng nói. Giọng nói này và vẻ ngoài của nàng hoàn toàn không hợp. Một tiểu lọ ly lại mang theo giọng nói của một nữ tỷ. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không đi được Sở gia rồi. Sở Thiên Thần im lặng một chút, nói. Có ý gì? Cô bé hỏi. Ngươi đại khái còn không biết, Sở gia hiện tại đã không còn là phủ tướng quân ngày xưa nữa. Bọn họ cách đây không lâu, vừa bị nhân hoàng hạ lệnh tịch thu tài sản. 6 đại võ đạo tông sư của toàn bộ Sở gia, cùng với hơn 100 võ giả, chỉ trong một đêm, tại Táng Ma Huyên, đều biến mất hết. Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, giải thích. Đồng thời khi nói chuyện, trong đôi mắt hắn cũng lộ ra hàn ý. Sở Kình Thương cũng biến mất rồi. Cô bé nhíu mày, lập tức hỏi. Người quen ông nội ta? Sở Thiên Thần nói. Ngay lập tức, cô bé kia, đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần, ngươi là cháu của Sở Bình Thương. Khó trách ta thấy trên người ngươi có một luồng khí tức quen thuộc. Sở Thiên Thần không ngờ, trong một khu rừng ở Ma Thú Sơn mạch này, lại gặp được một cô bé quen biết ông nội hắn. Nhưng Sở Thiên Thần không hề xem nàng như một cô bé, nha đầu này trên người, tuyệt đối có bí mật. Phải biết nàng 18, 9 tuổi, mà ông nội đã 100 tuổi rồi. Có điều kỳ lạ. Nhưng cô bé này nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm túc, cũng không giống có thủ với ông nội. Nơi này rất nhanh sẽ có người đến, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Sở Thiên Thần nói. Sau đó, liền kéo cô bé, nhanh chóng đi ra ngoài rừng. Chương 66, ngươi ở lại đây bình tĩnh một chút đi. Chương 66, ngươi ở lại đây bình tĩnh một chút đi. Cô bé kia không hề phản kháng, cứ thế đi theo hắn về phía trước. Hai người cứ thế đi đường khoảng hơn một canh giờ, cho đến khi xác nhận an toàn, Sở Thiên Thần mới dẫn nàng tìm một động phủ. Sở Thiên Thần lấy ra một khối nhật quang thạch, khảm vào vách tường động phủ, lập tức chiếu sáng cả động phủ. Sở gia bị tịch biên, sao ngươi lại không sao? Cô bé hỏi. Ta nên xưng hô ngươi thế nào? Sở Thiên Thần không đáp mà hỏi ngược lại. Ta tên Tiểu Điển Lăng. Ngươi cũng có thể giống bọn họ, gọi ta tiểu chủ. Tiểu Điển Lăng nói. Trước đó người trung niên áo đen kia đã gọi nàng là tiểu chủ. Nghĩ đến thân phận địa vị của nàng, trong thế lực của bọn họ, hẳn là rất cao. Rất có thể là thiếu chủ. Nhưng Sở Thiên Thần vẫn rất tò mò, nàng làm sao lại quen biết ông nội hắn? Sở gia cả nhà trong một đêm biến mất, chỉ còn lại ta và bà nội, hai muội muội. Bà nội và muội muội bọn họ hẳn là cảm thấy không cần thiết phải nhắm vào, còn về việc tại sao lại để lại ta, ta đang điều tra nguyên nhân này. Sở Thiên Thần trả lời. Nếu là trước đây, Sở Thiên Thần đều cho rằng nhân hoàng sở dĩ để lại hắn, là vì hắn chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng từ khi bước vào Vân Hải học viện, hắn từ trong miệng Liêu Khuynh Thành và Liêu Khuynh Phong, ngẫu nhiên biết được, nhân hoàng là cố ý để lại hắn. Điểm này, từ chỗ Lâm Thắng Vân, cũng đã được chứng thực. Không chỉ nhân hoàng, hình như là Liêu gia, Vân Ngộng Trạch Cốc, U Hoàng Cổ Thành, Huyền Thiên Kiếm Tông, vờ những thế lực đó của bọn họ, dường như đột nhiên liên hệ với nhau, không biết đang âm mưu gì. Càng không biết giữ lại hắn, là muốn lấy được gì từ trên người hắn. Sau khi kết thúc chuyến lịch luyện ở Ma Thu Sơn mạch này, Sở Thiên Thần cảm thấy mình cần phải nhanh chóng bước vào nội viện. Sở Kinh Thương có để lại cho người thứ gì không? Tiêu Huyền Lăng tiếp tục hỏi. Sở Thiên Thần lắc đầu. Ông nội quả thật không để lại cho hắn bất cứ thứ gì, chiếc nhẫn xương trên tay hắn cũng là do nương thân hắn để lại cho hắn, không phải ông nội hắn cho. Nhưng Tiêu Huyền Lăng một tiếng Sở Kinh Thương, khiến Sở Thiên Thần cảm thấy rất khó chịu. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Vậy, toàn bộ sở gia của ngươi đều chôn thân ở Táng Ma Huyền đó sao? Tiêu Huyền Lăng không cam lòng hỏi. Hẳn là bị nhân hoàng giam giữ ở một nơi nào đó, ta tạm thời còn chưa tra ra. Nhưng chỉ cần bọn họ còn sống, ta nhất định sẽ tìm thấy bọn họ. Sở Thiên Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, nắm tay nhỏ của Tiểu Huyền Lăng siết chặt. Nhất định phải tìm thấy hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiểu Huyền Lăng lạnh giọng nói. Lập tức, khiến Sở Thiên Thần nhíu mày. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao ngươi lại quen ông nội ta? Ngươi thật sự chỉ 8, 9 tuổi sao? Sở Thiên Thần mở miệng hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết, từ hôm nay trở đi, ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc ta. Tìm cho ta một nơi an toàn, ta muốn bê quan một thời gian. Tiểu Huyền Lăng dùng giọng điệu ra lệnh nói. Lời vừa dứt, mặt Sở Thiên Thần lập tức xị xuống. Ta dựa vào cái gì mà chăm sóc ngươi? Hơn nữa, cái thái độ này của ngươi là thái độ muốn người khác chăm sóc ngươi sao? Sở Thiên Thần mặt lạnh nói. Ngay cả Sở Kình Thương cũng phải nghe lời ta, ngươi dám trái lời ta? Tiêu Huyền Lăng lạnh giọng nói. Ông nội ta là ông nội ta, ta là ta. Nhân hoàng động hắn không phản kháng. Ngươi để nhân hoàng cái tên tạm chủng chó má đó động vào ta một chút, cho dù là chết, ta cũng phải kéo hắn chôn cùng. Sở Thiên Thần không hề để ý nói. Cái chính là một cái gai góc. Sau khi trải qua Sở gia bị tịch thu tài sản, tư tưởng của hắn cũng hoàn toàn tự do. Ai là ai, trong mắt hắn bây giờ chỉ có sức mạnh. Tiêu Huyền Lăng nhìn Sở Thiên Thần, trong mắt lộ ra một tia hàn ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Huyền Lăng nói. Ta không biết ngươi và ông nội ta rốt cuộc có quan hệ gì. Ngươi hẳn là dùng bí thuật nào đó đoạt xá thân thể cô bé này, còn về thân phận thật sự của ngươi, ngươi không muốn nói, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Vì nể mặt ông nội ta, ta có thể đưa ngươi đến Vân Hải học viện, nhưng đến Vân Hải học viện rồi, mọi chuyện đều phải nghe lời ta. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Huyền Lăng kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thần, dường như đang kinh ngạc Sở Thiên Thần nói đúng, lại nhìn ra nàng là đoạt xá thân thể người khác. Im lặng một lúc, Tiêu Huyền Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta cần một lượng lớn tài nguyên, nhanh chóng khôi phục tu vi của ta. Nếu không bị những người đó tìm đến, chúng ta đều phải chết. Tiêu Huyền Lăng nói. Những người mà nàng nói, hẳn là những người đã truy sát nàng trước đó. Tùy tiện là hai kẻ truy sát thiên cương cảnh, quả thật khó nhằn. Đến Vân Hải học viện rồi, ta sẽ tìm cách kiếm nguyên thạch cho ngươi. Ngươi tạm thời ở đây 2 tháng, khi ta trở về, sẽ đưa ngươi đi cùng. Những nguyên thạch này ngươi cứ cầm trước đi. Sở Thiên Thần nói, từ trong chữ vật giới của một trong những kẻ truy sát kia, lấy ra 3.000 thượng phẩm nguyên thạch, đưa cho Kiều Huyền Lăng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Lông mày nhỏ của Kiều Huyền Lăng khẽ nhíu lại. Lời nàng vừa dứt, Sở Thiên Thần trực tiếp nhanh như chớp thu nguyên thạch về, không chiều chuộng. Ngươi tự mình ở đây bình tĩnh một chút đi, nghĩ kỹ, hiểu rõ rồi, đến lúc đó hãy đi cùng ta. Nói xong, Sở Thiên Thần liền quay người muốn đi. Lập tức, nắm tay Kiều Huyền Lăng siết chặt, khí tức thông mạch cảnh cửu trọng bùng phát ra ngay lập tức. Nàng một trưởng vỗ về phía Sở Thiên Thần. Nàng sử dụng chính là thần thông huyền giai cao cấp, thất trọng chiều thị trường. Thấy vậy, ánh mắt Sở Thiên Thần trầm xuống, nguyên khí trong bốn mạch luân cũng bùng phát ra ngay lập tức, hắn lập tức kết một trường, đối chọi với Kiều Viễn Lăng. Thất trọng chiều tịch trường. Sở Thiên Thần gầm lên một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Hai người một trường đối chọi, Sở Thiên Thần lập tức bay ngược ra xa 7, 8 mét, Kiều Viễn Lăng cũng lùi lại hai bước. Lập tức, trong đôi mắt Kiều Viễn Lăng lộ ra một tia kinh ngạc. Thất trọng chiều tịch trường này, ta không hề đưa cho Sở Kình Thương, ngươi học được từ đâu? Kiều Viễn Lăng kinh ngạc nói. Kiều Viễn Lăng, ngươi là tiểu chủ của người khác, nhưng không phải của ta. Vừa rồi đưa cho ngươi 3000 thượng phẩm nguyên thạch, chính là vì ngươi đã đưa cho ta một bộ thất trọng chiều tịch trường. Nếu sau này ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta, ta đã nói rồi, phải theo nhịp điệu của ta. Ta không muốn có một người lúc nào cũng ra tay với ta bên cạnh mình. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Ý ngươi là, ngươi vừa mới học được thất trọng chiều tịch trường. Tiêu Huyền Lăng dường như không nghe lời sau của hắn, vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động khi hắn sử dụng thất trọng chiều tịch trường. Vừa nãy một trường của Sở Thiên Thần, tuy hơi lạ lắm, nhưng hắn lại phát huy ra được 3 lớp sóng. Thất trọng chiều tịch trường, luyện đến đại thành, có thể chồng chất 7 lớp sóng, uy lực lớn. Nhưng đây là thần thông huyền giai cao cấp, bản thân nó cũng rất bá đạo, thông mạch cảnh bình thường không thể tu luyện, bởi vì kinh mạch yếu ớt, không thể chịu đựng được thần thông bá đạo như vậy. Nhưng Sở Thiên Thần chỉ nhìn một cái, đã phát huy ra được 3 lớp sóng. Điều này có chút khó tin. Điều này rất khó học sao? Sở Thiên Thần ném lại một câu, rồi định rời đi. Đợi một chút, để lại 3000 thượng phẩm nguyên thạch vừa rồi cho ta. Tiêu Viễn Lăng nói. Thấy Sở Thiên Thần không để ý, vẫn muốn đi. Vừa rồi là ta sai rồi, làm ơn đưa nguyên thạch cho ta. Tiêu Viễn Lăng cúi đầu nói. Nghe vậy, khoe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ vẫn không trị được ngươi sao? Hắn quay người lại, để lại nguyên thạch. Sau này cũng vậy, tài nguyên có thể cho ngươi, nhưng hãy nhớ rõ thân phận, chúng ta không phải chủ tớ, ngươi muốn tài nguyên, vậy thì phải làm việc. Sở Thiên Thần nói. Làm việc? Làm việc gì? Tiêu Viễn Lăng nghi hoặc hỏi. Đến Vân Hải học viện rồi, ngươi sẽ biết thôi. Sở Thiên Thần nói xong, liền bước ra khỏi động phủ. Hắn tìm một tảng đá lớn, chặn cửa động, lại rắc một ít bột thuốc che giấu khí tức xung quanh, lúc này mới yên tâm rời đi. Chương 67, Mạch Luân Vạn Trượng thứ 5 chương 67, Mạch Luân Vạn Trượng thứ 5 mặc dù Sở Thiên Thần rất không thích cảm giác cao ngạo của Kiều Viễn Lăng, nhưng giờ đã khiến nàng phải cúi đầu, nên cũng không so đo gì nữa. Còn về việc Kiều Viễn Lăng dùng bí thuật phản lão hoàn đồng hay đoạt xá, thì chỉ có nàng mới biết. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần giúp đỡ nàng, chủ yếu là vì nàng quen biết ông nội hắn. Từ khi bước ra khỏi Trấn Thiên Thành cho đến nay, ở Vân Hải Học Viện, Sở Thiên Thần càng ngày càng cảm thấy thân thế của mình không hề đơn giản. Và thứ mà ông nội để lại theo lời của Kiều Huyền Lăng là gì? Ông nội có quan hệ gì với Kiều Huyền Lăng này? Có lẽ chỉ khi tìm được ông nội, sự thật mới sáng tỏ. Hoặc có lẽ, Kiều Huyền Lăng này bản thân nàng không chừng một ngày nào đó cũng sẽ nói ra. Hắn làm xong mọi việc, lúc này mới rời khỏi nơi này, tiếp tục đi săn yêu thú, lịch luyện. Tuy nhiên, hắn nhìn bộ thất trọng triều tịch trưởng mà Kiều Huyền Lăng tặng, trong lòng vẫn rất hài lòng. Đối với thông mạch cảnh bình thường đương nhiên không thể tu luyện, nhưng hắn sau khi liên tục trải qua 4 lần tân sinh, được sức mạnh tân sinh của tơ tằm màu tím vàng tẩy lễ, mức độ cứng rắn của võ thể hiện tại, ngay cả thông thần cảnh bình thường cũng không thể sánh bằng. Bộ trưởng pháp huyền giai cao cấp này mặc dù bá đạo, nhưng rất thích hợp để hắn tu luyện. Quan trọng hơn, đây là trưởng pháp được sao chép, hồn lực và thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa có khả năng sao chép thần thông huyền giai. Một bộ thần thông trưởng pháp huyền giai, hơn nữa là thần thông thích hợp cho tất cả võ giả thuộc tính tu luyện, điều này càng thêm chân quý. Đợi khi hoàn toàn học được thất trọng chiếu tịch trường này, đến lúc đó đem đi bán, quả thật có thể bán được một khoản nguyên thạch không nhỏ. Vì vậy, hắn mới không chút do dự mà lấy ra 3000 thượng phẩm nguyên thạch cho Kiều Viễn Lăng, bởi vì giá trị của bộ thất trọng triều tịch trường này còn vượt xa 3000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu không, trong hoàn cảnh hắn đang thiếu tài nguyên trầm trọng, sao có thể dễ dàng lấy ra 3000 thượng phẩm nguyên thạch cho một người lạ vừa mới quen không lâu. Sau khi Sở Thiên Thần rời khỏi nơi này, hắn liền tiếp tục tìm kiếm khí tức của yêu thú. Trong chuyến lịch luyện tân sinh của Vân Hải Học viện, người săn giết yêu thú nhiều nhất có thể nhận được 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch tượng. 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nhìn thì không nhiều, nhưng thực ra không ít. Chỉ là Sở Thiên Thần thân là đan sư, kiếm nguyên thạch tương đối dễ dàng. Thực tế nếu đổi lại là đệ tử ngoại viện khác, muốn kiếm 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch thì cần đến 4-5 tháng. Hơn nữa, đó là 4-5 tháng, một viên cũng không dùng mới có thể tích lũy được nhiều như vậy. Đương nhiên, đối với Sở Thiên Thần, 1000 viên cũng là tài nguyên, chớ luôn sống của hắn bây giờ là không bỏ qua dù chỉ một chút tài nguyên tu luyện. Huống chi, săn giết yêu thú cũng là một sự nâng cao đối với bản thân, lại có thể nhận thưởng, sao lại không làm chứ? Sở Thiên Thần bắt đầu xuyên qua giữa các ngọn núi lớn, gặp yêu thú cấp 1 thì giết, yêu thú cấp 2 thì lựa chọn săn giết. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hắn cảm thấy khí tức của mình so với trước kia đã dày dặn hơn rất nhiều. Đây chính là hiệu quả tuyệt vời mà việc không ngừng chiến đấu mang lại. Và nguyên khí trong mạch luân thứ tư của hắn cũng dần dần sung mãn, sắp đạt đến trạng thái đỉnh phong. Một khi đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn có thể bế quan để đột phá mạch luân thứ 5. Theo tốc độ này, mạch luân thứ 5 sẽ đến sớm hơn hắn tưởng tượng. Trong một tuần này, Sở Thiên Thần cũng đã săn giết 9 con yêu thú, thu được 4 viên yêu hạch. Trong thời gian này, hắn cũng gặp những đệ tử ngoại viện khác, nhưng không ai giống như hắn là đi một mình. Một thông mạch cảnh tứ trọng, cũng không ai mời hắn gia nhập. Đương nhiên, dù có mời, Sở Thiên Thần cũng sẽ không gia nhập. Huống chi, hắn còn chưa nộp 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch, điều này là không được bảo vệ, ai lại muốn gây phiền phức, kéo hắn vào một đội nhóm. Tuy nhiên, điều hắn không biết là, thực ra trước khi vào Ma Thu Sơn Mạch, hắn đã nằm trong danh sách đen của các lao sinh. Những người trong 9 môn phái khác, về cơ bản đều đang tìm những người như bọn họ. chính là những người không nộp 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch bảo hộ phí này. Chỉ cần bị các lao sinh của 9 môn phái kia tìm thấy, bất kể là ai, hoặc là nộp 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch, hoặc là bị cướp đoạt tài nguyên trên người, nếu ngươi dám phản kháng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vận may của Sở Thiên Thần khá tốt, hắn đi qua mấy ngọn núi, không gặp người của 9 môn phái kia. Đương nhiên, dù có gặp, Sở Thiên Thần cũng không hề lo lắng. Trạng thái hiện tại của hắn là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt cỏ tận gốc. Lao sinh thì sao? Người của 9 môn phái thì sao? Chỉ cần dám ra tay, thì cứ xem hắn như một người đưa tài nguyên là được. Trong tay những lao sinh của 9 môn phái kia, chắc chắn có không ít nguyên thạch. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên Thần vẫn tiếp tục vừa tu luyện, vừa tìm kiếm yêu thú. Khoảng 4, 5 ngày, nguyên khí trong mạch luân thứ tư của hắn cuối cùng cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Sở Thiên Thần không chút do dự, trực tiếp tìm một động phủ bí ẩn, bố trí đơn giản một chút rồi tiến vào trạng thái bế quan. Hắn dốc hết tất cả nguyên thạch trên người ra. Thượng phẩm nguyên thạch tổng cộng hơn 2 vạn điểm, hạ phẩm nguyên thạch còn mấy chục vạn. Hắn vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết, bắt đầu điên cuồng tu luyện để xung kích mạch luân thứ 5. Màn đêm buông xuống, chỉ thấy quanh thân hắn lại bắt đầu sinh ra tơ tằm màu tím vàng, lực lượng mới sinh này lại bao bọc hắn lại, chỉ sau vài canh giờ, cả người hắn liền như một cái tằm, bị bao bọc chặt chẽ. Mà nguyên khí quanh thân hắn cũng điên cuồng giảm bớt. Cho một đêm, cho đến nửa đêm, tơ tằm kia mới dần hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng, chìm vào mạch luân thứ 5 của hắn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Lại một đạo vạn trượng mạch luân ầm ầm ra đời. 5 đạo mạch luân, tất cả đều là vạn trượng mạch luân. Sở Thiên Thần chậm rãi mở mắt, cảm nhận 5 đạo mạch luân hùng tráng của mình, không khỏi nết môi nở nụ cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy nguyên thạch trước mặt, sắc mặt lại tối sầm lại. Tất cả số nguyên thạch đó cộng lại, đủ tương đương hơn 2 triệu hạ phẩm nguyên thạch, nhưng lại gần như đã tiêu hao hết. Mà đây mới chỉ là khải mạch luân thứ 5, nếu khải mạch luân thứ 6, chẳng phải ít nhất phải cần 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch sao? Nơi Hoàng Sơn Giá Linh này, đi đâu mà tìm ra 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch đây? Hiện tại hắn trong tay có 7 cái yêu hạch yêu thú cấp 1, 1 cái yêu hạch yêu thú cấp 2, nhưng công pháp của hắn là thuộc tính băng, có thể dùng chỉ có 4 cái yêu hạch thuộc tính băng. Nhưng nguyên khí trong 4 cái yêu hạch này, trừ cái yêu hạch cấp 2 kia, có thể đáng giá 2 vạn hạ phẩm nguyên thạch, yêu hạch yêu thú cấp 1 cũng chỉ 1-2 ngàn hạ phẩm nguyên thạch. Nếu đối với một võ giả thông mạch cảnh bình thường, đây quả là một nguồn tài nguyên không tệ, nhưng đối với Sở Thiên Thần mà nói, chút này chính là thịt muối. Thật sự không còn cách nào, vậy chỉ có thể sớm rút lui khỏi chuyến rèn luyện ở Ma Thu Sơn Mạch, dù sao hiện tại hắn đã có yêu hạch cấp 1, rèn luyện đã đạt tiêu chuẩn. Ngay sau đó, hắn thu số nguyên thạch còn lại, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài hoạt động một chút. Đột nhiên, bên ngoài độc phủ truyền đến một trận tiếng đánh nhau điên cuồng, cùng tiếng yêu thú gào thét. Sở Thiên Thần vội vàng bước ra khỏi độc phủ, nhìn thấy 3 người đang bị xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 điên cuồng truy sát. Khi Sở Thiên Thần nhìn thấy 3 người đang bị truy đuổi kia, lập tức hắn xông lên. Bởi vì 3 người kia không phải ai khác, chính là Vương Đẳng, Triệu Đẳng Phi và Mạc Tiểu Lãng. Chương 68, đại chiến xích diễm hổ cấp 2. Chương 68, đại chiến xích diễm hổ cấp 2. 3 người Vương Đẳng đang bị một con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 truy đuổi tấn công. Trong đó, sắc mặt Mạc Tiểu Lãng trắng bệnh, một cánh tay rủ xuống, khóe miệng cũng dỉ máu, bị thương rất nghiêm trọng. Vương Đẳng và Triệu Đẳng Phi đang kéo hắn ta chạy trốn. 3 người bọn họ đều là võ giả thông mạch cảnh, hơn nữa đều là võ giả dưới thông mạch cảnh ngũ trọng. Đối mặt với xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mà con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 kia, trên chân sau phải thô tráng, cũng đang dỉ máu, trông như bị ám khí làm bị thương. Chỉ là không biết ám khí đó là do ai sử dụng. Vương Đẳng cùng 3 người kia vì sao lại bị con xích diễm hổ này truy đuổi? Vương Nhất Phàm, cứu mạng a! Vương Đẳng vừa chạy vừa kêu. Sở Thiên Thần lúc này mới nhớ ra, còn có người của Vương Môn. Bọn họ mỗi người đều đã đưa 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Vương Môn tổng cộng đến 5 người, theo như Vương Đẳng nói trước đây, chỉ cần đưa nguyên thạch, Vương Môn ít nhất sẽ phái một người âm thầm bảo vệ bọn họ. Nhưng lúc này 3 người đều sắp bị con xích diễm hổ kia ăn thịt, cũng không thấy bóng dáng người của Vương Môn đâu cả. Sở Thiên Thần liếc nhìn một phía, lập tức hắn nhíu chặt mày, chỉ thấy một bóng người đang đứng nhìn ở gần bọn họ, nếu hắn đoán không sai, người đó hẳn chính là Vương Nhất Phàm trong miệng Vương Đẳng. Nguyên thạch của Triệu Đẳng Phi và Mạc Tiểu Lãng chính là đã giao cho hắn ta. Hắn ta vốn dĩ phụ trách bảo vệ Triệu Đẳng Phi, Mạc Tiểu Lãng và cả Vương Đẳng. Tuy nhiên lúc này, nhìn tình hình, rõ ràng hắn ta không có ý định ra tay. Vương Nhất Phàm này có tu vi thông nguyên cảnh lục trọng, đối mặt với con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 này, hắn ta cũng không có quá nhiều nắm chắc. Dù sao, khí tức mà con xích diễm hổ kia bộc lộ ra, ít nhất cũng tương đương với thực lực thông nguyên cảnh bắt trọng của nhân loại. Tuy nhiên, nếu hắn ta ra tay, 4 người bọn họ liên thủ, dù không thể giết chết xích diễm hổ, nhưng cũng không đến mức bị phản sát. Ít nhất cũng có thể đuổi được xích diễm hổ đi, bảo toàn tính mạng. Nhưng Vương Nhất Phàm lại đứng ở đằng xa, không có ý định ra tay chút nào. Vậy thì, 2 vạn hạ phẩm nguyên thạch này, ý nghĩa ở đâu? Thậm chí, đây là Vương Đẳng cũng ở trong đó à? Bất kể thế nào, Vương Đẳng cũng là người của Vương gia, người này ngay cả mạng của Vương Đẳng cũng không đặt vào mắt sao? Thật đáng thương cho Triệu Đẳng Phi và Mạc Tiểu Lãng, còn tưởng rằng mình đã bám được đuổi lớn. Sở Thiên Thần nhìn thẳng vào Vương Nhất Phàm, vừa lúc Vương Nhất Phàm cũng chú ý đến hắn, nhưng hắn không dừng bước mà đi thẳng về phía con xích diễm hổ. Hàn Quang Trạm. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng, một đạo kiếm khí ngang nhiên xuất ra, trực tiếp chém về phía con xích diễm hổ cấp 2 kia. Con xích diễm hổ vừa định xé xác Triệu Đẳng Phi, cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, vội vàng quay người, vung một móng vuốt ra, yêu khí cuồng bạo, cùng kiếm khí của Sở Thiên Thần đối chọi nhau. Chỉ trong chớp mắt, liền phá tan kiếm khí của Sở Thiên Thần, cũng chấn Sở Thiên Thần lùi lại 7-8 mét. Tuy nhiên, con xích diễm hổ kia cũng chịu thiệt thẩm của Hàn Quang Trạm, một con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 cũng bị kiếm khí của Sở Thiên Thần chấn lùi vài mét. Lập tức, con xích diễm hổ cao hơn 2 mét toàn thân bốc lửa, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. Con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 này, mặc dù bị thương, nhưng bất kể là khí tức hay khí thế, đều mạnh hơn nhiều so với con Hàn Băng Xà mà hắn đã giết trước đó. Lúc này, thấy đột nhiên có người ra tay. Vương Đằng và Triệu Đằng Phi, cùng Mạc Tiểu Lãng, kích động đến suýt khóc. "Vương Nhất Phàm, sao ngươi bây giờ mới đến?" Vương Đằng lớn tiếng kêu lên. "Kia, hình như không phải Nhất Phàm sư mình, mà là Thiên Thần đại ca." Triệu Đằng Phi nhìn Sở Thiên Thần, không khỏi mở miệng nói. Khi Vương Đằng nhìn thấy người đến quả thật là Sở Thiên Thần, lập tức ngây người. Quả nhiên là Sở Thiên Thần. Vương Đằng khó tin nói. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa toàn thân con xích diễm hổ kia như sắp bùng nổ, một tiếng gầm giận dữ, chấn động màng thai người ta đau đớn, nó gầm thét lao thẳng về phía Sở Thiên Thần. Đột nhiên, há to miệng máu, trong nháy mắt, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh thân hắn đều đột nhiên tăng vọt, trong miệng hổ dường như có một đoàn lửa bùng nổ ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoảnh khắc tiếp theo, một đoàn lửa dữ dội từ miệng hổ phun ra, điên cuồng nghiền ép về phía hắn. Sở Thiên Thần ánh mắt trầm xuống, hỏa vân kiếm trong tay hắn cũng lộ ra hàn quang. Nam đạo vạn trượng mạch luân, nguyên khí điên cuồng điều động ra, trong nháy mắt, không gian quanh thân hắn cũng lập tức bật mèo, một luồng kiếm ý khủng bố cũng điên cuồng tràn ra. Đối mặt với công kích hỏa diễm đang ảo ạt lao tới, Sở Thiên Thần không tránh không né, một kiếm chém ra. Kiếm khí khủng bố xen lẫn lực lượng kiếm ý giữa thiên địa, điên cuồng oanh kích ra, trực tiếp va chạm với ngọn lửa kia. Ầm, ầm, ầm. Lập tức, hai luồng khí lãng đối hoành, tạo nên một luồng nguyên khí chấn động của bạo, khiến ba người Vương Đẳng cùng với Vương Nhất Phàm kia đều trừng lớn mắt. Thật khó tưởng tượng, đây lại là một lực lượng khủng bố do một võ giả thông mạch cảnh ngũ trọng phóng ra. Cuộc đối đầu khủng bố đó kéo dài đến 3-4 phút, nguyên khí chấn động mới dần dần tiêu tan. Mà ba người Vương Đẳng cũng bị luồng khí lãng nguyên khí khổng lồ kia chấn động đến lùi lại 20-30 mét. Khi khói bụi nguyên khí tan đi, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy ngọn lửa bốc lên trên thân con xích diễm hổ kia lại ảm đạm đi rất nhiều. Đây là biểu hiện của nó tiêu hao cực lớn, khí tức càng yếu, ngọn lửa toàn thân nó càng ảm đạm. Thân thể khổng lồ của nó cũng bị kiếm khí chém ra mấy vết thương, lúc này đang chảy máu, vô cùng chật vật. Nhìn lại Sở Thiên Thần, sắc mặt hắn cũng tái nhợt vô cùng. Lực lượng của con xích diễm hổ này có thể nói là khủng bố, hoàn toàn không phải yêu thú cấp 2 bình thường có thể sánh bằng. Mà vừa rồi một kiếm kia cũng khiến hắn tiêu hao rất lớn. Sở Thiên Thần vội vàng nuốt một viên nhất phẩm tụ khí đan, sau đó nhanh chóng vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết để khí tức của mình nhanh chóng khôi phục. Nhưng con xích diễm hổ kia tuy đau đớn, rất chật vật, nhưng trong đôi mắt của nó cũng lộ ra sự phẫn nộ tột cùng. Gầm. Chỉ thấy con xích diễm hổ cấp 2 kia ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Hổ gầm sơn lâm, nộ hải thao thiên, dường như đang nói với Sở Thiên Thần rằng: "Ta muốn ngươi chết, chúng ta phải đi giúp hắn." Triệu Đằng Phi lập tức nói. Vừa nói, hắn liền nhúc nhích định đi vào chiến trường. Tuy nhiên lại bị Vương Đằng một tay kéo lại. "Với chút sức lực của ngươi, lên đó không phải gây rối sao? Trận chiến cấp độ này, không phải chúng ta có thể tham gia." "Sở Thiên Thần, hắn không giống." Vương Đằng mở miệng nói. Lúc này, hắn nhìn Sở Thiên Thần, trong mắt đầy vẻ chấn động. Hắn nhớ lại Sở Thiên Thần không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, có lẽ hắn thực sự không phải giả vờ, mà là có suy nghĩ riêng của mình. Đối mặt với xích diễm hổ cấp 2 đang điên cuồng lao tới, kiếm linh vân trong tay Sở Thiên Thần đỗng nhiên bay ra, nhưng kiếm còn chưa đến, đối mặt với một vút của xích diễm hổ đã bị đánh bay. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần không có ý định lùi bước, chỉ thấy hắn lập tức nắm ra trường ấn, ngũ trọng triều tịch trường. Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng, lập tức chỉ thấy năm trọng trường phong giống như thủy triều, từng lớp chồng lên nhau, mỗi lần chồng lên một lớp, lực lượng do trường phong mang đến liền tăng vọt gấp đôi. Nếu Kiều Huyền Lăng ở đây, nhất định cũng sẽ bị chấn động. Mới qua chưa đầy nửa tháng, Sở Thiên Thần đã tu luyện thất trọng triều tịch trường đến ngũ trọng rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn một trường đem con xích diễm hổ nặng hơn 800 cân kia mạnh mẽ đánh bay mười mấy mét. Chương 69, Vương Nhất Phàm không biết xấu hổ. Chương 69, Vương Nhất Phàm không biết xấu hổ. Sở Thiên Thần một chiêu ngũ trọng triều tịch trường đánh bay con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 mười mấy mét, ngược lại hắn cũng bị làn sóng xung kích bùng nổ này đồng thời đẩy lùi mười mấy mét. Hắn sát mặt tái nhợt, khoe miệng dì máu. Mà con xích diễm hổ cấp 2 kia, ngọn lửa đỏ rực toàn thân đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, điều này cho thấy khí tức của nó đã vô cùng suy yếu. Thấy vậy, ba người Vương Đẳng đều trừng lớn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng, khí tức mà Sở Thiên Thần bộc lộ ra, từ đầu đến cuối, chỉ có thông mạch cảnh ngũ trọng a một thông mạch cảnh ngũ trọng, lại dám đối đầu trực diện với xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2, dù con xích diễm hổ kia có chút thương tích, nhưng nó vẫn có lực lượng hậu kỳ cấp 2 a, đừng nói thông mạch cảnh ngũ trọng, ngay cả thông mạch cảnh bát trọng, cửu trọng cũng khó mà chống đỡ được uy lực một móng vuốt của nó. Sở Thiên Thần lại đánh cho con xích diễm hổ hậu kỳ cấp 2 này khí tức suy yếu. Ngược lại Sở Thiên Thần, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu ngã xuống. Cái trưởng pháp cấp huyền cao cấp mà Kiều Huyền Lăng đưa cho hắn, quả nhiên bá đạo. Nếu tu luyện đến thất trọng, trồng chất 7 tầng sóng, vừa rồi một trường kia đã có thể lấy mạng xích diễm hổ cấp 2. Trong đôi mắt to lớn của con xích diễm hổ lộ ra sự phẫn nộ vô hạn, sau đó nó gắng gượng chịu đựng cơn đau dữ dội, một lần nữa lao về phía Sở Thiên Thần. Lần này tốc độ của nó rõ ràng chậm hơn rất nhiều, toàn thân lửa giận cũng đã không còn. Rõ ràng đây là uy thế cuối cùng của nó. Sở Thiên Thần ý niệm vừa động, hỏa vân kiếm lại xuất hiện trong tay, hắn nín thở ngưng thần, một luồng hàn khí lạnh lẽo đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, rót vào hỏa vân kiếm. Ầm.
Hàn Quang Trảm.
Sở Thiên Thần dùng hết sức lực cuối cùng, trực tiếp lại bùng nổ một chiêu Hàn Quang Trảm. Kiếm khí cuồng bạo trực tiếp chém giết tới, chỉ thấy con xích diễm hổ đang lao tới, thân thể chợt khựng lại, cuối cùng, dưới sự chú ý của mấy người, ầm ầm ngã xuống. Lúc này, khóe miệng Sở Thiên Thần cũng rỉ ra một tia máu. Hắn không phải bị xích diễm hổ làm bị thương, mà là do nguyên khí và hồn lực tiêu hao quá lớn mà ra. Nhìn thấy con xích diễm hổ cấp 2 bị giết chết, ba người Vương Đẳng từ trong sự kinh ngạc, đột nhiên tỉnh lại. Chết, chết rồi. Thiên Thần đại ca đã giết con xích diễm hổ đó. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Thiên Thần đại ca thật sự chỉ là thông mạch cảnh ngũ trọng sao? Sao lại không giống với thông mạch cảnh ngũ trọng trong nhận thức của chúng ta a? Triệu Đăng Phi và Mạc Tiểu Lãng hưng phấn nói. Vương Đẳng cũng đã sớm há hốc mồm. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm Sở Thiên Thần rồi. Sở Thiên Thần không muốn gia nhập vương môn, cũng như các môn phái khác, dường như quả thật có lý do của hắn. Nhưng ngay cả khi hắn có chiến lược siêu phàm, liệu hắn có thực sự có thể thành lập sở môn không? Dù sao đây cũng chỉ là một con xích diễm hổ cấp 2 bị thương thôi mà. Ngay sau đó, ba người Vương Đẳng cũng hưng phấn đi về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nhìn ba người, mỉm cười. Sở Thiên Thần, vừa rồi một trưởng kia của ngươi là gì vậy? Vương Đẳng mở miệng hỏi. Muốn học sao? Về sau ta dạy các ngươi a. Sở Thiên Thần cười nói. Dạy chúng ta sao? Thật ư? Cái trưởng pháp đó, ít nhất cũng là cấp huyền phải không? Ngươi có nguyện ý dạy ta không? Triệu Đằng Phi kinh ngạc hỏi. Sở Thiên Thần, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Vương Đằng nghiêm túc nói. Là các ngươi may mắn, vừa hay gặp phải ta ở đây, hạ hạ. Sở Thiên Thần nói. Ba người cũng hiểu ý mà cười. Tiếp đó, Sở Thiên Thần nuốt một viên hồi khí đan, vội vàng vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, khôi phục một ít khí lực. Hắn đi tới trước con xích diễm hổ, đang định mổ đầu con xích diễm hổ để lấy yêu hạch, nhưng lúc này, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy bóng người kia mang theo một luồng khí tức thông nguyên cảnh xung tới, trực tiếp chấn cả bốn người Sở Thiên Thần lùi lại mấy mét. Khoảnh khắc tiếp theo, người kia một đao bổ đầu xích diễm hổ, chỉ thấy một viên yêu hạch thuộc tính hỏa cấp 2 đẫm máu xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Vương Nhất Phàm lấy yêu hạch ra, cầm trong tay. Viên yêu hạch cấp 2 này, phẩm chất thật không tồi, hẳn là có thể bán được giá tốt. Vương Nhất Phàm mở miệng nói. Vương Đằng, người này ngươi có quen không? Bảo hắn gia nhập vương môn chúng ta đi. Người này thực lực được, bảo hắn nộp 8000 hạ phẩm nguyên thạch là được rồi. Vương Nhất Phàm nói tiếp. Nghe vậy, không đợi Vương Đằng mở miệng, Sở Thiên Thần ở bên cạnh phì cười một tiếng. Sở Thiên Thần đều cảm thấy da mặt mình coi như khá dày, nhưng cũng chưa từng làm chuyện vô sỉ như vậy. Nếu Vương Nhất Phàm vừa rồi không ẩn mình trong bóng tối, mà cùng Sở Thiên Thần chém giết con xích diễm hổ này, vậy thì Vương Nhất Phàm muốn viên yêu hạch cấp 2 này, hắn nói không chừng cũng đã cho rồi. Mà con xích diễm hổ này là do hắn một mình chém giết, bây giờ người này lại lấy yêu hạch đi. Hơn nữa, còn muốn hắn gia nhập vương môn không nói, nghe ý này, mình còn phải nộp thêm 8000 hạ phẩm nguyên thạch cho hắn. Vương Nhất Phàm, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Nếu không có Sở Thiên Thần ra tay, chúng ta suýt nữa đã bị con xích diễm hổ này ăn thịt rồi. Vương Đẳng đội bằng nói. Hắn biết Sở Thiên Thần sẽ không gia nhập vương môn, đây là đang hòa giải. Không đâu, ta ở trong bóng tối tìm cơ hội ra đòn chí mạng cho nó, dù không có hắn, các ngươi cũng sẽ không sao. Vương Nhất Phàm nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nghe vậy, Vương Đẳng lập tức nhíu mày. Ở trong bóng tối, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Vương Đẳng lộ ra vẻ mặt không vui. Hừm, ngươi đang nghi ngờ ta. Vương Đẳng, ngươi một tên phế vật, chết ở đây thì sao? Đừng tưởng rằng ngươi họ Vương liền cao hơn bọn họ một bậc. Thậm chí, đợi hắn gia nhập vương môn chúng ta, địa vị của ngươi còn chưa chắc đã cao bằng hắn. Ngươi bất quá chiếm được một tia huyết mạch của vương gia mà thôi, còn thật sự tự cho mình là quan trọng rồi. Vương Nhất Phàm mở miệng nói. Lập tức, Vương Đằng giận không thể át. Vương Nhất Phàm, ngươi trước đừng quản địa vị của ta thế nào, nhưng chúng ta làm người phải giữ chữ tín, hai bằng hữu này của ta, cũng mỗi người đã đưa cho ngươi 10000 hạ phẩm nguyên thạch. Vậy ngươi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của chúng ta. Bằng không, ta để bọn họ gia nhập vương môn thì ý nghĩa ở đâu? Còn nữa, tỷ tỷ của ta chính là trưởng lão đứng đầu vương môn, nếu nàng ấy biết ngươi làm vậy, ngươi đoán nàng ấy sẽ? Vương Đằng tức giận nói. Bút. Chưa đợi Vương Đằng nói xong, chỉ thấy Vương Nhất Phàm một trường đánh tới. Vương Đằng thấy vậy, đồng tử co rụt lại, vội vàng một trường đối lại. Tuy nhiên chỉ một lần chạm nhau, Vương Đằng liền bị đánh bay 4-5 mét. Thấy vậy, Sở Thiên Thần cũng nhíu mày. Vương Đằng càng phun ra một ngụm máu tươi, từ trên đất bò dậy. Vương Nhất Phàm, ngươi dám ra tay với ta? Vương Đằng giận dữ quát. Vương Nhất Phàm một ánh mắt như muốn giết người, dọa Vương Đằng nuốt một ngụm nước bọt. Vương Đằng, đừng dùng tỷ tỷ ngươi ra uy hiếp ta. Trong vương môn này, ai mà chẳng biết tỷ tỷ ngươi là Vương Tuyết, khi đột phá thiên vương cảnh thì bị phạt vệ, tu vi thông nguyên mắc kẹt ở thiên vũ cảnh sơ kỳ. Chỉ 2 tháng nữa thôi, vương môn sẽ tái cử cao tầng, đến lúc đó, vị trí trưởng lao đứng đầu của nàng chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Vương Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Vương Đằng siết chặt nắm đấm, nhưng lại không có lực phản bác. Nhất Phàm ca, khi chúng ta đưa nguyên thạch cho ngươi, ngươi từng nói sẽ bảo vệ chúng ta mà. Triệu Đằng Phi nói. Ngươi mẹ tiếp câm miệng cho lão tử. Ngươi là cái thứ gì mà dám gọi ta là ca? Sao? Chỉ 10000 hạ phẩm nguyên thạch thôi, ngươi còn muốn làm cha ta à? Lão tử đã nói, là âm thầm bảo vệ các ngươi. Vương Nhất Phàm lớn tiếng quát. Sợ đến nỗi Triệu Đằng Phi lùi lại 2 bước, hắn đỡ Mạc Tiểu Lãng, không dám nói gì. Vị bằng hữu này, những gì ta vừa nói, ngươi có thể cân nhắc một chút không? Gia nhập vương môn ta, ta sẽ đích thân tiến cử ngươi lên trên, hơn nữa trong vòng 3 tháng, ta sẽ để ngươi tiến vào nội viện. Hơn nữa, chuyến lịch luyện lần này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Nhất Phàm nhìn về phía Sở Thiên Thần, cười nói. Một con xích diễm hổ cấp 2 còn khiến ngươi sợ đến mức không dám lộ mặt, ngươi làm sao có mặt mũi mà nói bảo vệ ta? Sở Thiên Thần cười lạnh một tiếng, nói. Lập tức, chỉ thấy trong đôi mắt Vương Nhất Phàm bộc phát ra một luồng sát ý. Chương 70, một kiếm phong hầu. Chương 70, một kiếm phong hầu. Nhìn Vương Nhất Phàm mắt chứa sát ý, Sở Thiên Thần không hề để ý. Từ khoảnh khắc Vương Nhất Phàm lấy đi yêu hạch của xích diễm hổ cấp 2, hắn còn chưa nhận ra, trong mắt Sở Thiên Thần, sát ý đã dần hiện lên. Lúc này, nghe được lời nói của Sở Thiên Thần, khí tức thông nguyên cảnh lục trọng của Vương Nhất Phàm lập tức từ từ bộc phát ra. Một luồng uy áp thông nguyên cảnh cũng áp chế về phía Sở Thiên Thần. Thấy vậy, Vương Đằng nhíu mày, vội vàng hô: "Vương Nhất Phàm, ngươi muốn làm gì?" Tuy nhiên Vương Nhất Phàm lại ngay cả mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng, cả ba đều là thông mạch cảnh, thương thế của Mạc Tiểu Lãng không nhẹ, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Phàm muốn ra tay đối phó Sở Thiên Thần, dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng không lùi bước. Ba người trực tiếp đi về phía Sở Thiên Thần, đứng cùng hắn. Đặc biệt là Vương Đằng, trong mắt hắn cũng mang theo sát ý. Hắn không ngờ, người của Vương Môn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Phải biết rằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng là do hắn tiến cử gia nhập Vương Môn, nguyên thạch đã nộp, còn mượn một khoản nguyên thạch từ Vương Môn. Bây giờ, Vương Nhất Phàm lại cứ trơ mắt nhìn bọn họ bị xích diễm hổ truy sát, thờ ơ không động lòng. Không những thế, Vương Nhất Phàm lại còn ra tay với hắn. Nhìn mấy người tiến lên, trong mắt Vương Nhất Phàm lộ ra một tia cười khinh miệt. Sao? Muốn cùng nhau lên à? Đây chính là ma thú sơn mạch, trong ma thú sơn mạch, chết mấy người là chuyện bình thường mà thôi. Vương Đằng, ngươi đừng tưởng trên người ngươi có chút huyết mạch vương gia, mà cho rằng ta không dám động ngươi, ngươi, ta cũng dám giết. Vương Nhất Phàm lạnh lùng nói. Nghe vậy, ba người Vương Đằng sắc mặt khó coi, nhưng bọn họ vẫn không lùi bước. Thấy vậy, Sở Thiên Thần không khỏi cười cười. Tiểu Lãng, uống viên đan dược này đi. Sở Thiên Thần thì đưa cho Mạc Tiểu Lãng một viên đan dược trị thương, nói. Mạc Tiểu Lãng nhìn đan dược trong tay Sở Thiên Thần, mặt lộ một tia xấu hổ. Thiên Thần đại ca, ta, nguyên thạch trên người ta không đủ tiền mua đan dược này. Mạc Tiểu Lãng nói. Vậy thì cứ nợ đi, về rồi tính sau. Ngươi mới mười mấy tuổi, không đến nỗi không kiếm được tiền một viên đan dược phẩm một đâu. Sở Thiên Thần cười nói. Sở Thiên Thần nói xong, Mạc Tiểu Lãng đội vàng nhận lấy đan dược nuốt xuống. Cảm ơn Thiên Thần đại ca, số nguyên thạch của viên đan dược này ta sẽ trả lại cho ngươi sớm nhất có thể. Tuy nhiên Vương Nhất Phàm vẫn tiếp tục cười lạnh, tình huynh đệ sâu sắc thật cảm động nha. Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, có muốn gia nhập Vương môn chúng ta không? Thế này đi, chỉ cần ngươi giết ba người bọn họ, rồi gia nhập Vương môn, một vạn hạ phẩm nguyên thạch kia ta sẽ không cần nữa. Lời hắn vừa dứt, Sở Thiên Thần liền bước tới một bước. Vương Nhất Phàm, ta có thể giết được con xích diễm hổ cấp 2, thì cũng có thể giết được ngươi. Để lại yêu hạch của xích diễm hổ, rồi tự cút đi. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Lập tức, khí tức thông nguyên cảnh lục trọng của Vương Nhất Phàm hoàn toàn bộc phát, đại đao trong tay hắn cũng rung động. Ngươi chỉ may mắn giết được một con xích diễm hổ cấp 2 bị thương thôi, vậy mà ngươi lại không biết trời cao đất rộng. Cơ hội đã cho ngươi rồi, đã vậy ngươi không nắm giữ, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Vương Nhất Phàm mặt đầy âm u nói. Vâng. Nói xong, hắn trực tiếp vung đao chém về phía bốn người Sở Thiên Thần. Thương thế của Mạc Tiểu Lãng khá nặng, không thể tiếp tục chiến đấu. Vương Đằng và Triệu Đằng Phi đều vận chuyển mạch luân, một người thông mạch cảnh tứ trọng, một người thông mạch cảnh ngũ trọng, khí tức bộc phát không chút giữ lại, cùng Sở Thiên Thần kề vai chiến đấu. Tuy nhiên, thông mạch cảnh ngũ trọng của Vương Đằng so với thông mạch cảnh ngũ trọng của Sở Thiên Thần là hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt, căn bản không cùng đẳng cấp. Sở Thiên Thần dựa vào hồi khí đan và Cửu Long Thôn Tiên Quyết, vừa mới khôi phục một chút khí lực. Ngay sau đó, ba người hợp lực ra tay, va chạm với Vương Nhất Phàm. Ầm. Chỉ trong một cái chạm mặt, Vương Đằng và Triệu Đằng Phi đã bị luồng đao khí cuồng bạo kia chấn văng xa 5-6 mét. Sở Thiên Thần cũng bị luồng đao khí này chấn động mà lùi lại 2-3 bước, nhưng huyết mạch của hắn lại càng sôi trào hơn. Vương Đằng và Triệu Đằng Phi, dù sao cũng chỉ là thông mạch cảnh, thêm vào đó trước đó bị xích diễm hổ truy sát, đều có vết thương nhẹ, hơn nữa, khoảng cách giữa bọn họ và thông nguyên cảnh thực sự quá lớn. Chỉ một chiêu, liền ngã xuống đất, ngay cả đứng dậy cũng rất khó khăn. Không cần qua đây, ta sẽ đối phó hắn. Sở Thiên Thần hét lên với hai người. Hắn cũng bị luồng đao khí đó làm cho kinh mạch đau nhức, nhưng loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Không tệ nha, vậy chiêu này ngươi đỡ thế nào? Vương Nhất Phàm cười lạnh gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn lại một đao nữa chém về phía Sở Thiên Thần. Lần này hắn hầu như không hề giữ lại, dốc toàn lực một đao. Có lẽ là đã chứng kiến trận chiến điên cuồng của Sở Thiên Thần và xích diễm hổ, trong lòng hắn đối với sức mạnh của Sở Thiên Thần vẫn còn chút sợ hãi. Đối mặt với một đao cuồng bạo của Vương Nhất Phàm, Sở Thiên Thần không hề có ý tránh né. Cửu Long Thôn Thiên Quyết của hắn vận chuyển, nguyên khí trong năm mạch luân của hắn trong nháy mắt bị rút cạn. Hỏa Vân kiếm trong tay, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, khiến nhiệt độ không khí xung quanh kiếm thân đột ngột giảm xuống. Thức hải của hắn mở rộng, tất cả hồn lực cũng được giải phóng hoàn toàn vào khoảnh khắc này, dẫn động lực lượng huyền diệu giữa trời đất lưu chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành kiếm ý, dung nhập vào Hỏa Vân kiếm. Băng phách kiếm điện cấp cao, băng phong kiếm vực. Sở Thiên Thần gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh băng giá từ Hỏa Vân kiếm của hắn bộc phát điên cuồng. Kiếm khí lạnh lẽo kia mang theo sức mạnh kiếm ý đáng sợ, mang theo thế hủy diệt tất cả, va chạm với một kiếm của Vương Nhất Phàm. Băng phách kiếm điện, hắn chỉ khôi phục được 3 giai đoạn. Băng phong kiếm vực chính là giai đoạn thứ 3. Đây chính là kiếm pháp thần thông có thể sánh ngang với huyền giai cao cấp. Chỉ thấy kiếm khí của hắn hóa thành từng đạo kiếm băng giá, như mưa kiếm, bao trùm lấy Vương Nhất Phàm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên trong không gian này. Động tĩnh này kéo dài suốt 4-5 phút, khói bụi nguyên khí khủng khiếp kia mới dần dần tan đi. Khi nhìn thấy Vương Nhất Phàm nằm bất động trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, ba người Vương Đằng không khỏi trợn tròn mắt lần nữa, nhưng chỉ một lát sau, trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Sở Thiên Thần vậy mà lại một kiếm đánh bại Vương Nhất Phàm. Phụt. Lập tức, sắc mặt Sở Thiên Thần cũng trắng bệch không chút máu, phun ra một ngụm máu tươi. Sự tiêu hao của băng phong kiếm vực này quả thực quá kinh khủng. Chỉ một kiếm, liền hút cạn toàn bộ nguyên khí trong mạch luân của hắn, thêm vào việc hắn điều động lực lượng kiếm ý, cưỡng ép tiêu hao lượng lớn hồn lực, lúc này hắn thực sự khó có thể chống đỡ, ngã quỵ xuống đất. Sở Thiên Thần không hề keo kiệt, vội vàng lấy ra hai viên hồi khí đan, nuốt xuống. Hắn lại vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt của hắn liền khôi phục được chút khí sắc. Ngay sau đó, hắn cắm Hỏa Vân kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, chống Hỏa Vân kiếm, từng bước một đi về phía Vương Nhất Phàm. Vương Nhất Phàm sắc mặt vô cùng khó coi. Chưa kịp hắn mở miệng cầu xin, Sở Thiên Thần đã trực tiếp một kiếm phong hầu. Chương 71, giết thì cứ giết, có gì phải lo lắng. Chương 71, giết thì cứ giết, có gì phải lo lắng. Sở Thiên Thần một kiếm phong hầu Vương Nhất Phàm, sau đó hắn trực tiếp lấy đi nhẫn chữ vật của hắn, nhưng lúc này hắn hồn lực tiêu hao quá nghiêm trọng, không thể xóa bỏ dấu ấn linh hồn trên nhẫn chữ vật của Vương Nhất Phàm. Hắn cất nhẫn chữ vật đi, bản thân cũng mềm nhũn ngã xuống, thở hổn hển. Liên tục chém giết Xích Diễm Hổ cấp 2 và võ giả thông nguyên cảnh lục trọng, dù là một võ giả thông nguyên cảnh cũng khó mà chịu được nổi. Sở Thiên Thần không hề ngất đi, ý chí lực này mạnh mẽ đến nhường nào. Hơn nữa, hắn biết mình không thể ngã xuống lúc này, hai trận chiến liên tiếp này gây ra động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ thu hút người khác đến. Vì vậy, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, hắn liền đưa Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng rời khỏi đây. Ngay sau khi bọn họ vừa rời đi không lâu, quả nhiên có người nghe thấy tiếng động mà đến. Nhưng Sở Thiên Thần và bọn họ đã sớm tìm một nơi an toàn, ẩn náu. Cho dù bị những người này phát hiện, nhưng ai có thể tin rằng con Xích Diễm Hổ cấp 2 và Vương Nhất Phàm là do Sở Thiên Thần giết chứ? Dù sao, hắn chỉ là một võ giả thông mạch cảnh ngũ trọng mà thôi. Sở Thiên Thần đưa ba người đến bên một con suối, nơi đây rất yên tĩnh, cũng không thấy những người lịch luyện khác. Hắn ngồi quanh chân ở đây, lấy ra nguyên thạch, rồi vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết. Sau khi Cửu Long Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chỉ thấy nguyên khí trong hạ phẩm nguyên thạch trước mặt hắn, trong nháy tức thì bị hút ra điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy nguyên khí, tràn vào trong cơ thể hắn. Tốc độ tu luyện này khiến ba người Vương Đằng có mặt tại đó lại một lần nữa trợn tròn mắt. Thiên Thần đại ca đang tu luyện công pháp gì vậy? Cái tốc độ tu luyện này là thật sao? Ta nhớ khi hắn mới vào ngoại viện, hình như chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng thôi phải không? Bây giờ đã giống Vương Đằng, thông mạch cảnh ngũ trọng rồi. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng mở miệng nói. Vương Đằng ở một bên, ngoài việc kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của Sở Thiên Thần, còn đắm chìm trong chuyện của Vương Nhất Phàm. Lần này phiền phức rồi, giết Vương Nhất Phàm, những người khác của Vương Môn chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Nếu điều tra ra là chúng ta làm, thì dù là ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Vương Đằng vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng khi Vương Đằng nói xong câu này, hắn nhìn Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng, không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Như thể Sở Thiên Thần không giết Vương Nhất Phàm, hắn có thể bảo vệ được hai người vậy. Lúc này Vương Đằng cũng có chút nhận ra hiện thực rồi, giống như Vương Nhất Phàm đã nói, vị trí trưởng lão của tỷ tỷ hắn là Vương Tuyết trong Vương Môn sẽ không bao lâu nữa sẽ bị tước đoạt. Bốn chữ người đi trà ngội áp dụng ở bất cứ nơi đâu cũng đúng. Sự đã đến nước này, cứ đi bước nào hay bước đó, thực sự không được, chúng ta cứ rút lui khỏi cuộc lịch luyện này, về thôi. Triệu Đằng Phi nói. Lúc này Sở Thiên Thần ở một bên đã luyện hóa hấp thu xong mấy trăm khối nguyên thạch đó. Hắn từ từ mở mắt ra. Một Vương Nhất Phàm mà thôi, giết thì cứ giết, có gì phải lo lắng. Lâm Thắng Bân không phải cũng bị ta giết sao? Sở Thiên Thần nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, ba người đều kinh ngạc tột độ. Thiên Thần đại ca, ta nhớ ngươi từng nói, sau khi lịch luyện lần này trở về, ngươi muốn thành lập sở môn, là thật sao? Triệu Đằng Phi nói. Sở Thiên Thần gật đầu, không phủ nhận. Vậy ta có thể gia nhập sở môn của ngươi không? Triệu Đằng Phi hỏi tiếp. Nói xong, Triệu Đằng Phi đầy mong đợi nhìn Sở Thiên Thần, dù sao bây giờ hắn cũng coi như là người của Vương Môn. Trong khi nói, hắn cũng nhìn về phía Vương Đằng. Tuy nhiên Vương Đằng không nói gì, đừng nói Triệu Đằng Phi, hiện tại hắn đối với Vương Môn cũng có chút thất vọng. Mặc dù Vương Môn cũng là một trong cửu môn, nhưng lần này nếu không có Sở Thiên Thần, bọn họ đã chết ở đây rồi, dù Vương Môn có là môn phái số 1 của Vân Hải Học Viện thì có ích gì chứ? Chỉ là, Sở Thiên Thần thành lập sở môn, theo hắn thấy, vẫn là chuyện hoang đường. Vương Đằng thừa nhận Sở Thiên Thần có thiên phú dị bẩm, nhưng thiên phú có mạnh đến đâu, tu vi vẫn ở đó, Sở Thiên Thần có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một thông mạch cảnh mà thôi. Dù hắn dựa vào thần thông mạnh mẽ có thể giết chết võ giả thông nguyên cảnh, nhưng trong cựu môn đó, võ giả thông nguyên cảnh chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Võ giả thông thần cảnh, thiên vũ cảnh, thậm chí thiên vương cảnh cũng có rất nhiều. Ngươi là một thông mạch cảnh, chẳng lẽ còn có thể giết người thông thần cảnh và thiên vũ cảnh sao? Nhưng nhìn ánh mắt tự tin vô cùng của Sở Thiên Thần, lần này Vương Đằng không nói nhiều. Dù sao đi nữa, mạng của bọn họ quả thực là do Sở Thiên Thần cứu. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần kiểm tra vết thương của Mạc Tiểu Lãng, rồi lại chữa trị cho hắn một phen. Với tình hình của Tiểu Lãng, hắn thực sự không thể tiếp tục tham gia lịch luyện Ma Thu Sơn Mạch được nữa. Lát nữa, hãy gọi lão sư rút khỏi chuyến lịch luyện Ma Thu Sơn Mạch lần này đi. Sở Thiên Thần nói, rồi lấy ra một yêu hạch của yêu thú cấp 1, đưa cho Mạc Tiểu Lãng. Thấy vậy, Mạc Tiểu Lãng đứng đờ ra tại chỗ. Thiên Thần đại ca, ngươi đây là? Mạc Tiểu Lãng hỏi. Cầm yêu hạch này, giao cho lão sư, ngươi coi như đã thông qua khảo hạch rồi, ít nhất có thể tiếp tục ở lại Vân Hải Học Viện. Sở Thiên Thần nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Lãng lập tức nghẹn ngào. Cầm lấy đi, cái này phải trả lại đấy. Sở Thiên Thần cười nói, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Tiểu Lãng vội vàng nói, hai ngươi cũng rút lui cùng hắn đi, Vương Nhất Phàm kia chết rồi, mà hắn lại đi theo bên cạnh các ngươi, những người khác của Vương Môn nói không chừng sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Sở Thiên Thần nói tiếp, Thiên Thần đại ca, chi bằng ngươi cùng chúng ta trở về đi. Mạc Tiểu Lãng nói. Sở Thiên Thần lại lắc đầu, bọn họ không làm tổn thương được ta. Tuy nhiên, ta không thể lo cho các ngươi. Sở Thiên Thần thẳng thắn nói. Nghe lời Sở Thiên Thần nói, ba người cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì Sở Thiên Thần nói là sự thật. Đừng nói là gặp thông nguyên cảnh hoặc yêu thú cấp 2, ngay cả khi gặp vài con yêu thú cấp 1 hậu kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài quan chiến mà thôi. Cố chấp đi theo Sở Thiên Thần, đó chẳng khác nào là gánh nặng thuần túy. Suy nghĩ một chút, Vương Đằng và Triệu Đằng Phi cũng gật đầu, đồng ý với đề nghị của Sở Thiên Thần. Ba người vào Ma Thú Sơn mạch này cũng đã hơn nửa tháng, chỉ săn được một yêu hạch của yêu thú cấp 1. Sở Thiên Thần đành phải lấy ra một yêu hạch nữa đưa cho bọn họ, ngay sau đó, hắn liền quay người rời đi. Ba người còn lại thì kêu gọi các lão sư lịch luyện, đi tìm bóng dáng của lão sư, quyết định rời khỏi Ma Thú Sơn mạch này. Dù sao có một yêu hạch rồi, coi như đã thông qua khảo hạch. Lúc này, ở một phía khác, khi mọi người nhìn thấy thi thể của Xích Diễm Hổ cấp 2 và Vương Nhất Phàm, không khỏi đều kinh ngạc không thôi. Có thể đồng thời chém giết một người và một thú này, trong số tất cả những người lịch luyện lần này, e rằng trừ thông thần cảnh ra, không ai có thể làm được. Mà những võ giả thông thần cảnh đến lần này, đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên những người đó, dù có ra tay với Xích Diễm Hổ, cũng sẽ không ra tay với Vương Nhất Phàm. Không có thù hận quá lớn, không ai sẽ mạo hiểm đi giết người của Vương Môn. Không lâu sau, bốn thông nguyên cảnh của Vương Môn cũng nghe tiếng mà đến, khi nhìn thấy Vương Nhất Phàm bị giết, hơn nữa nhẫn chữ vật của hắn bị cướp đi, ánh mắt bốn người đều lộ ra hàn ý tìm ra Vương Đằng và bọn họ, tra ra là ai đã ra tay. Dám giết người của nội viện Vương Môn chúng ta, sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi. Một võ giả thông nguyên cảnh cựu trọng, trầm giọng nói. Chương 72, chỉ dẫn của cốt giới chương 72, chỉ dẫn của cốt giới bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kẻ chủ mưu này, lại là một người thông mạch cảnh. Tuy nhiên lúc này Sở Thiên Thần, lại tiếp tục ung dung tự tại đi lại trong Ma Thú Sơn mạch. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Sở Thiên Thần không chỉ tu vi đã khôi phục đến đỉnh phong, hồn lực của hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Ngay sau đó, hồn lực của hắn rời khỏi thức hải, trực tiếp xóa bỏ dấu ấn linh hồn trên nhẫn chứa vật của Vương Nhất Phàm. Trong nhẫn chứa vật của Vương Nhất Phàm có hơn 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nhưng trong đó có 2 vạn có lẽ là do Mạc Tiểu Lãng và Triệu Đăng Phi đưa cho. Sở Thiên Thần đã lấy nguyên thạch và yêu hạch của Xích Diễm Hổ, cùng một số dược liệu đơn giản và một thanh đao thần binh cấp 2, những thứ này cũng có thể đổi lấy một ít nguyên thạch. Tóm lại, hiện tại dù là một con cỏ, một cái cây, chỉ cần có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, Sở Thiên Thần sẽ không bỏ qua một chút nào. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn khai phá nguyên mạch lại cần lượng nguyên thạch gấp ngàn lần người khác chứ? Hắn cũng cất nhẫn chứa vật của Vương Nhất Phàm đi, chiếc nhẫn không gian cấp 1 này cũng có thể bán được một chút nguyên thạch. Tính toán thời gian, bọn họ tiến vào Ma Thú Sơn mạch cũng đã 20 ngày, giờ phút này Sở Thiên Thần cũng đang dần dần đi sâu vào bên trong tử địa Ma Thú Sơn mạch. Quả nhiên, đúng như mọi người đã nói, trong Ma Thú Sơn mạch này, càng đi sâu vào bên trong, càng có nhiều thứ tốt. Cùng với việc Sở Thiên Thần đi sâu vào, đẳng cấp yêu thú gặp phải cũng càng cao. Khoảng một tuần sau, Sở Thiên Thần đã ở khu vực rìa sâu trong sơn mạch. Nguyên khí trời đất nơi đây dồi dào hơn nhiều so với bên ngoài, hơn nữa, Sở Thiên Thần còn cảm nhận được không ít dược liệu, đương nhiên, cũng có rất nhiều khí tức của yêu thú cấp 2. Mà đứng ở đây, cơ bản không thấy bóng dáng đệ tử khác. Đối với hắn mà nói, đây là một nơi tu luyện tuyệt vời. Sở Thiên Thần tìm được một động phủ bí ẩn, sau khi dọn dẹp đơn giản, liền ở lại đây. 2 tháng tiếp theo, hắn cố gắng xông lên thông mạch cảnh thất trọng. Nhờ vào khả năng cảm nhận dược liệu xuất sắc, hắn còn tìm được một thung lũng dược liệu cách động phủ của hắn 5 cây số. Nơi đó có không ít dược liệu cấp 2 và cấp 3, mặc dù hiện tại hắn chỉ là luyện đan sư nhất phẩm, nhưng luyện chế tụ khí đan thì vẫn không thành vấn đề. Một viên tụ khí đan chứa đựng nguyên khí, cũng sánh ngang với hàng ngàn nguyên thạch hạ phẩm. Cũng có rất nhiều dược liệu, trực tiếp luyện hóa thành linh dịch, cũng có thể dùng làm tài nguyên tu luyện. Sở Thiên Thần ở nơi này mười mấy ngày, ngoại trừ tu luyện thì là săn giết yêu thú, hoặc tìm kiếm dược liệu, nhưng yêu thú mà Sở Thiên Thần săn giết hầu hết đều là yêu thú hậu kỳ cấp 1. Hiện tại hắn đã có thể dựa vào khả năng cảm nhận để phán đoán yêu thú có yêu hạch hay không. Điều này giúp hắn có sự chọn lọc khi săn giết yêu thú. Chỉ mười mấy ngày, hắn lại có thêm 4 viên yêu hạch. Theo thời gian dần trôi, nguyên khí trong 5 mạch luân của Sở Thiên Thần cũng dần đạt đến trạng thái sung mãn. Theo tốc độ này, không bao lâu nữa, hắn có thể xông lên mạch luân thứ 6. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn ngoài tu luyện ra thì điên cuồng tìm kiếm tài nguyên, chuẩn bị cho việc khai mở mạch luân thứ 6. Hơn nữa, Sở Thiên Thần cũng dự định sau khi khai mở xong mạch luân thứ 6, liền sẽ rời khỏi lần lịch luyện này. Bởi vì tài nguyên hắn cần để khai mở mạch luân quá mức khủng bố, chỉ dựa vào việc tự mình tìm kiếm, thực sự khó có thể duy trì. Hơn nữa, nếu hắn không quay về, e rằng bên Vân Hải Thành, Mục Nhiên cũng sẽ gặp phiền phức. Không nói ai khác, chỉ riêng Lý Văn Thanh của Lý gia, e rằng sẽ làm loạn cả trời. Sở Thiên Thần đã hứa với hắn, mỗi tháng giúp hắn chữa trị một lần, tính toán thời gian, hiện tại đã gần 2 tháng trôi qua, e rằng Lý Văn Thanh bây giờ đang sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Ngay hôm đó, khi Sở Thiên Thần giết xong một con băng yêu lang hậu kỳ cấp 1, lấy yêu hạch của nó ra, lúc này mới quay về động phủ của mình. Khoảng thời gian chiến đấu điên cuồng này, hắn chỉ cảm thấy nguyên khí của mình dồi dào hơn trước rất nhiều. Ngay lập tức, hắn quay về động phủ của mình, đem những đan dược đã luyện chế trong khoảng thời gian này cùng với yêu hạch thuộc tính băng đã săn giết, và những nguyên thạch còn lại cùng tất cả tài nguyên có thể sử dụng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, Cửu Long Thôn Thiên Quyết quyển thứ nhất vừa vận chuyển, nhiệt độ toàn bộ động phủ đều đột nhiên hạ xuống. Tốc độ hấp thu nguyên khí kinh khủng này khiến người ta phải tặc lưỡi. Không chỉ nguyên khí trong nguyên thạch và đan dược trước mặt hắn bị hấp thu, mà nguyên khí trong thiên địa cũng được luyện hóa. Ngay lập tức, khí tức của Sở Thiên Thần cũng bắt đầu từ từ tăng lên, mà tài nguyên tu luyện trước mặt hắn cũng dần dần giảm đi. Một ngày, hai ngày trôi qua, tất cả tài nguyên tu luyện của hắn đều bị luyện hóa hấp thu, và lúc này, trên người Sở Thiên Thần cũng bắt đầu từ từ xuất hiện những sợi tơ tằm màu tím vàng. Sức mạnh mới màu tím đó dần dần bao bọc lấy hắn. Trong chớp mắt, sức mạnh mới khuếch tán ra bên ngoài, cố gắng dung nạp từng sợi nguyên khí trong thiên địa. Khí tức của Sở Thiên Thần cũng tăng lên điên cuồng. Nhưng có lẽ vì tài nguyên khan hiếm, lần khai mở mạch luân thứ 6 này, hắn đã tốn trọn 3 ngày mới có thể khai mở mạch luân thứ 6 đạt tới vạn trượng rộng. 6 mạch luân vạn trượng, kinh khủng như vậy. Và sức mạnh của thông mạch cảnh lục trọng cũng giúp Sở Thiên Thần tăng lên một bậc. Hiện tại hắn, một quyền đơn thuần, căn bản không phải là võ giả thông mạch cảnh có thể chống đỡ được. Sở Thiên Thần ước tính, cho dù gặp phải võ giả thông nguyên cảnh nhị trọng, một quyền cũng có thể giải quyết. Đây chính là chênh lệch về thiên phú. Sau khi khai mở 6 mạch luân, Sở Thiên Thần liền không định tiếp tục ở lại Ma Thú Sơn mạch nữa. Bởi vì săn giết yêu thú cấp 1, thậm chí yêu thú cấp 2, đối với hắn mà nói, đã không còn ý nghĩa lớn. Hiện tại hắn cần phải trở về kiếm tài nguyên để khai mở mạch luân thứ 7, thứ 8, thứ 9. Đương nhiên, hắn đã sử dụng hết tất cả yêu hạch thuộc tính băng đã thu thập được lần này, tự nhiên cũng sẽ không đạt được thứ hạng luyện. Nhưng Sở Thiên Thần đã không còn quan tâm đến những điều này, mặc dù hắn muốn nắm bắt mọi tài nguyên, nhưng hiện tại, thời gian đã không cho phép. Ngay sau đó, hắn rời khỏi động phủ, đi tìm Tiểu Điển Lăng, đưa nàng cùng trở về Vân Hải Học viện. Cô bé Tiểu Điển Lăng trông có vẻ 8-9 tuổi, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể thấy rằng nàng tuyệt đối không phải là một cô bé bình thường. Về thân phận thật sự của nàng, chỉ có thể từ từ hỏi sau này. Cũng có lẽ sau khi tìm được ông nội, liền có thể biết được thân phận của nàng. Hơn nữa, thứ mà nàng nói là do ông nội để lại, rốt cuộc là gì, Sở Thiên Thần cũng không biết. Nhưng thiên phú của Tiểu Điển Lăng tuyệt đối không đơn giản, nếu được bồi dưỡng tốt, đối với hắn đang muốn thành lập sở môn mà nói, hẳn sẽ là một trợ thủ không tồi. Ngay lập tức, khi Sở Thiên Thần vừa bước ra khỏi động phủ, chuẩn bị quay về, đột nhiên, chiếc cốt giới mà mẹ hắn để lại bắt đầu rung động. Chiếc cốt giới đó dường như cảm ứng được điều gì, bên trong tỏa ra từng luồng ánh sáng trắng yếu ớt, và phương hướng ánh sáng đó chỉ dẫn chính là sâu trong Ma Thú Sơn mạch. Chương 73, cưỡng mua cưỡng bán. Chương 73, cưỡng mua cưỡng bán. Sở Thiên Thần nhìn chiếc cốt giới tỏa ra ánh sáng trắng, mà luồng sức mạnh dẫn dắt thần bí kia lại chỉ về sâu trong Ma Thú Sơn mạch. Chiếc cốt giới chữ vật không gian này là do nương thân của hắn để lại cho hắn. Trong không gian nhẫn có Tử Tiêu Thần Văn đại trận, truyền thừa băng di long hoàng cũng là từ trong chiếc cốt giới này truyền ra. Vì vậy, Sở Thiên Thần đương nhiên biết sự khủng bố của chiếc cốt giới này. Chỉ là hắn không biết tại sao chiếc cốt giới này lại có cảm ứng nào đó với sâu trong Ma Thú Sơn mạch. Lẽ nào sâu trong Ma Thú Sơn mạch có thứ gì đó liên quan đến chiếc cốt giới này? Sở Thiên Thần đứng ở khu vực rìa sâu trong Ma Thú Sơn mạch, hắn có thể cảm nhận được phía trước có khí tức của yêu thú cấp 3. Mặc dù hiện tại hắn đã khai mở 6 mạch luân, nhưng đối phó một con yêu thú cấp 2 thì còn được, còn nếu gặp phải yêu thú cấp 3 thì về cơ bản là không có phần thắng nào. Dù sao yêu thú cấp 3 tương đương với võ giả thông thần cảnh của nhân loại. Gặp phải loại yêu thú cấp này, nếu chỉ có một con thì có thể còn có cơ hội trốn thoát, nếu gặp phải 3-5 con, trừ phi hắn dùng đến một tia sức mạnh bảo mệnh mà Băng Di Long Hoàng để lại, nếu không, chắc chắn sẽ chết. Sở Thiên Thần nhìn về phía sâu trong Ma Thú Sơn mạch, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thực sự rất hứng thú với thứ mà chiếc cốt giới cảm ứng được, nhưng lại không thể đi vào. Muốn bước vào sâu trong Ma Thú Sơn mạch, ít nhất cũng phải đạt tới thông thần cảnh, hoặc là thiên võ cảnh mới được. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần kiên quyết quay đầu, đi về phía động phủ của Kiều Điền Lăng. Từ khi hắn đặt chân vào Ma Thú Sơn mạch này, cũng đã gần 2 tháng, thu hoạch không nhỏ. Khai mở được 2 mạch luân, còn nhận được tiên tượng Tuyết Liên, hơn nữa, còn học được một bộ thần thông huyền giai cao cấp, Thất Trọng Triều Tịch Trưởng. Hắn tìm thấy Kiều Điền Lăng, điều khiến hắn kinh ngạc là khí tức của Kiều Điền Lăng đã đạt đến thông nguyên cảnh. Bất kể nàng có phải là đoạt xá thân thể người khác hay không, tốc độ tu luyện này quả thực đủ kinh người. Tiểu Điển Lăng đi theo sau hắn, cứ thế đi ra ngoài Ma Thú Sơn mạch. Khoảng mười mấy ngày sau, hai người cùng nhau ra khỏi Ma Thú Sơn mạch, hắn giao một viên yêu hạch cấp 1 cho thầy giáo khảo hạch, sau đó dẫn Tiểu Điển Lăng trở về Vân Hải thành. Sở Thiên Thần trực tiếp sắp xếp Tiểu Điển Lăng vào đan đường. Khi Mộc Nhiên thấy Sở Thiên Thần trở về, suýt chút nữa đã kích động bật khóc. "Thiên Thần công tử, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, nếu không trở về, Lý Văn Thanh sẽ phá banh cái đan đường này mất." Mộc Nhiên nói. Biết Sở Thiên Thần đã trở về, Lý Văn Thanh cũng vội vã tìm đến, trực tiếp đẩy cửa phòng luyện đan của Mộc Nhiên. "Thiên Thần công tử, mau cứu ta." Lý Văn Thanh vội vàng nói. Khoảng thời gian này, bàn tay của hắn ngày càng đen, cả người cũng không thể nâng lực. Hắn còn cho rằng thời gian của mình không còn nhiều, nhưng hắn đâu biết rằng, đây là do Sở Thiên Thần đã ép hết độc khí lên bàn tay hắn mà thôi. Sở Thiên Thần nhìn bộ dạng sốt ruột của Lý Văn Thanh, trong lòng mỉm cười, hắn lại điềm nhiên như không. "Lý Tam gia, đừng hoảng. Vì đã nhận nguyên thạch, ta tự nhiên có thể hoàn toàn loại bỏ độc đan này cho ngươi." Sở Thiên Thần bình tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không ra tay, mà nhìn vào nhẫn chữ vật của Lý Văn Thanh. Ngay lập tức, Lý Văn Thanh hiểu ý, vội vàng lấy ra một lượng lớn nguyên thạch từ nhận chữ vật. "Thiên Thần công tử, đây là nguyên thạch ta đã chuẩn bị 2 tháng, ngươi mau ra tay đi." Lý Văn Thanh lập tức nói. Ngay cả Sở Thiên Thần khi thấy 6 vạn nguyên thạch thượng phẩm mà Lý Văn Thanh lấy ra, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nóng bỏng. hắn một tay thu 6 vạn nguyên thạch thượng phẩm vào nhẫn chữ vật. Mục Nhiên đại sư, người ra ngoài trước đi. Sở Thiên Thần nói.
Vâng, Thiên Thần công tử.
Mục Nhiên đáp. Nói xong, Mục Nhiên liền lùi ra ngoài, thiện tay đóng cửa lại. Lý Văn Thanh nhìn Mục Nhiên lui ra ngoài, trong hai mắt cũng có chút kinh ngạc. Mục Nhiên kia rõ ràng là một luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng trước mặt Sở Thiên Thần, hắn giống như một người hầu vậy. Điều này khiến Lý Văn Thanh có chút không hiểu. Sở Thiên Thần chẳng qua là một hậu duệ nhà họ Sở bị tịch biên tài sản, tại sao Mục Nhiên lại trung thành theo hắn như vậy? Thậm chí còn sẵn lòng vì hắn mà đắc tội Lý gia và Vân Mộng Trạch Cốc. Nhưng Lý Văn Thanh không suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết triệt để độc đan của mình. Sau đó, từng viên nguyên thạch mà Sở Thiên Thần đã tống tiền từ tay hắn sẽ phải nhả ra hết. Sở Thiên Thần lấy ra ngân châm, thủ pháp thành thạo, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, đã châm xong cho Lý Văn Thanh. Bàn tay đen kịt của hắn cũng có vài phần huyết sắc, nhìn thấy vậy, Lý Văn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận được, khí lực của mình cũng đã hồi phục không ít. Thiên Thần công tử, đây rốt cuộc là châm pháp gì của ngươi vậy? Lý Văn Thanh cười hỏi. Ta đã nói rồi, ngươi học không được, nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn học, cũng không phải là không có cách. Sở Thiên Thần đảo mắt một cái, rồi nói. Nghe vậy, Lý Văn Thanh lập tức nói, điều này tự nhiên là muốn học rồi, Thiên Thần công tử nói xem, ngươi có cách nào? Nếu có thể học được châm pháp này, vậy chẳng phải ta có thể tự mình giải độc cho mình rồi sao? Nhìn Lý Văn Thanh đang cười thầm trong lòng, Sở Thiên Thần không khỏi khẽ môi khẽ nhếch, cũng hơi nhếch lên một độ cong. Sao? Lý Tam gia cảm thấy ta giải độc cho ngươi, nguyên thạch đòi nhiều quá sao? Sở Thiên Thần đùa. Không, không có, tuyệt đối không có. Thiên Thần công tử, nếu ngươi có thể dạy ta thuật ngân châm này, vậy 1 triệu nguyên thạch thượng phẩm, ta cũng sẽ trả cho ngươi. Lý Văn Thanh vội vàng nói. Con cáo già này, bản tính đã đánh đến tận mặt Sở Thiên Thần rồi. Lý Tam gia, ngươi có biết lúc ta học bộ trận pháp này đã tốn bao nhiêu nguyên thạch không? Sở Thiên Thần cười nói. Lý Văn Thanh nhìn khóe miệng Sở Thiên Thần nhếch lên một nụ cười, trong lòng đột nhiên thoát một cái. Nhiều, bao nhiêu? Lý Văn Thanh hỏi. Sở Thiên Thần từ từ vươn ra 3 ngón tay. 3 triệu. Nguyên thạch thượng phẩm. Một lời của Sở Thiên Thần, Lý Văn Thanh trực tiếp ngây người. 3 triệu nguyên thạch thượng phẩm. Cho dù là một luyện đan sư ngũ phẩm, liên tục luyện chế đan dược để bán, cũng phải mất vài năm mới làm được đi. Hắn thầm nghĩ nhà họ Sở trước đây đã thu gom bao nhiêu nguyên thạch, đã không trách sao nhiều người lại để mắt đến vị trí trấn quốc hầu phủ. Nhưng nếu ngươi muốn học, chỉ cần 50 vạn nguyên thạch thượng phẩm, ta có thể nghĩ cách dạy ngươi. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe nói 50 vạn nguyên thạch thượng phẩm, Lý Văn Thanh vẫn lộ vẻ khó coi. Lại xuất ra 50 vạn nguyên thạch thượng phẩm này, vậy riêng Sở Thiên Thần đã lừa hắn 150 vạn nguyên thạch thượng phẩm rồi. Con số này, đối với bất kỳ thế lực nào của Đại Càn Hoàng Triều mà nói, cũng là một khoản tiền không nhỏ a, không hoa khi nói, số tiền này đủ để bồi dưỡng một thế lực không tồi rồi. Cái này, ta e rằng thiên tư ngu đột, học không được a. Lý Văn Thanh cười nói lắp bắp. Có ta ở đây, Tam gia không cần lo lắng. Tháng sau ngươi đến, chỉ cần mang thêm 2 vạn nguyên thạch thượng phẩm là được rồi. Sở Thiên Thần nói. Hả? Lý Văn Thanh đầy vẻ nghi ngờ. Bắt buộc ta học sao? Đây là cưỡng mua cưỡng bán a. Chương 74, Lâm Vũ Nhu phát điên. Chương 74, Lâm Vũ Nhu phát điên. 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Sở Thiên Thần há miệng là ra, khiến sắc mặt Lý Văn Thanh lập tức trở nên xanh mét. Đây là một luyện đan sư ngũ phẩm cũng không chịu nổi cách vơ vét này. Thiên Thần công tử, cái này ta thật sự không cần phải học chân pháp này nữa. Lý Văn Thanh khó chịu nói. Hắn tuy là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng bây giờ thân chúng đang động, không thể luyện chế đan dược, mỗi tháng gom 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch đã tốn hết tâm sức. Nếu mỗi tháng lại thêm 2 vạn, vậy ta biết tìm đâu ra đây? Lý Tam gia, ngươi từng nghe nói về Hồi Dương thập tam châm chưa? Sở Thiên Thần thò đầu hỏi. Nghe vậy, Lý Văn Thanh không khỏi nhìn hắn. Ngươi vừa sử dụng là Hồi Dương thập tam châm trong truyền thuyết? Lý Văn Thanh nói. Là một trong Hồi Dương thập tam châm, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch này là thù lao của Hồi Dương thập tam châm. Cũng chỉ có Lý Tam gia ngươi có thể diện này, đổi thành người khác, dù là 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ta cũng sẽ không truyền dạy. Lúc sư phụ ta dạy ta, người đã nói với ta, Hồi Dương thập tam châm này chỉ dạy người hữu duyên. Lý Tam gia, ta thấy ngươi chính là người hữu duyên này đó. Sở Thiên Thần tiếp tục nói. Đã là người hữu duyên, vậy vì sao còn phải có nguyên thạch? Lý Văn Thanh nói. Lời này vừa thốt ra, Sở Thiên Thần đều sững sờ. Chính vì ngươi là người hữu duyên, mới chỉ thu 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Thôi bỏ đi, nếu Lý Tam gia không muốn học, vậy không miễn cưỡng. Sở Thiên Thần nói thẳng. Lập tức, trong mắt Lý Văn Thanh lộ ra một tia phức tạp. Ha ha ha, Thiên Thần công tử, ta đùa với ngươi thôi, tháng sau, ta sẽ mang 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch đến tìm ngươi. Hồi Dương thập tam châm này, ta bao học đó. Lý Văn Thanh vội vàng nói. Âm thanh vừa dứt, lại thấy khóe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên một độ cong. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần lại chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Lý Văn Thanh lập tức nói, "Thiên Thần công tử, vậy chúng ta tháng sau gặp." Nói xong, Lý Văn Thanh vội vàng rời đi. Hắn thật sự sợ Sở Thiên Thần vừa mở miệng, lại là nguyên thạch. Gia tộc họ Lý bây giờ vừa được phong là trấn quốc hầu phủ, đang lúc cần tài nguyên, hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, không những không thể cung cấp tài nguyên cho gia tộc họ Lý, ngược lại còn phải liên tục chi tiêu. 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, có thể nuôi biết bao nhiêu binh lính rồi. Mà sở dĩ hắn đổi ý, muốn học Hồi Dương thập tam châm kia, là vì hắn đã từng đọc ghi chép về Hồi Dương thập tam châm trong sách, biết sự kinh khủng của Hồi Dương thập tam châm này. Chỉ một điểm, có thể kích phát toàn bộ tiềm năng của võ giả, liền đủ để đáng giá 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ví dụ như hai quân giao chiến, vào thời khắc cần thiết, để binh lính của mình kích phát toàn bộ tiềm năng, đây quả thực như thần trợ, đôi khi còn tốt hơn cả đan dược. Còn một điều nữa chính là đan độc của mình. Nếu học được hồi dương thập tam châm này, vậy thì sau này không còn phải lo lắng mình sẽ bị đan độc bấy nhiêu nữa. Cho nên, hắn vào phút cuối cùng đã quyết định để Sở Thiên Thần lựa thêm một phen. Sau khi rời khỏi phòng, Lý Văn Thanh mặt đầy âm u: "Sở Thiên Thần à, Sở Thiên Thần, chờ ta giải quyết đan độc xong, những nguyên thạch ngươi lấy từ ta muốn ngươi phải trả lại gấp đôi." Lý Văn Thanh nghĩ ác độc trong lòng. Hắn đi rồi, Mục Nhiên mới bước vào phòng luyện đan. Nhìn Sở Thiên Thần đang có tâm trạng tốt, Mục Nhiên ít nhiều cũng đoán được Sở Thiên Thần chắc chắn lại có được lợi lộc. "Mục Nhiên đại sư, tiểu cô nương ta mang về, tạm thời cứ để nàng ở đan đường. Chờ ta sắp xếp xong ở Vân Hải học viện, rồi sẽ để nàng đi. Khoảng thời gian này, nếu nàng cần tài nguyên gì, ngươi cứ lấy cho nàng, ghi vào sổ sách của ta." Sở Thiên Thần nói. "Thiên Thần công tử, ta đã nghĩ kỹ rồi, Sở môn thành lập, ta nguyện ý gia nhập Sở môn, cho nên sau này có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó là được. Khống hỏa quyết ngươi đưa ta đã học được 7-8 phần rồi, thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ. Không có ngươi, sẽ không có ta ngày nay." Ta Mục Nhiên đột nhiên bắt đầu bày tỏ quyết tâm. Sở Thiên Thần mỉm cười với hắn, cắt ngang lời hắn: "Mục Nhiên đại sư, những lời thừa thãi không cần nói nữa, ta đã nói sẽ giúp ngươi bước vào hàng ngũ luyện đan sư lục phẩm tại đan hội đại bị nửa năm sau, thì nhất định sẽ làm được. Sau khi khống hỏa quyết được nắm giữ hoàn toàn, ta sẽ giúp ngươi nâng cao thuật luyện đan." Sở Thiên Thần nói. Trong mắt Mục Nhiên lộ ra vẻ nóng bỏng. "Đa tạ Thiên Thần môn chủ." Mục Nhiên vui mừng nói. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. "Đan đường hiện tại ta có thể thu được 3 thành lợi nhuận, ngoài ra, ta theo lời ngươi nói trước đó, cũng đã chiêu mộ một nhóm luyện đan sư trẻ tuổi, ta cũng sẽ tận tâm bồi dưỡng bọn họ. Ngoài ra, còn có 7 học viện lớn khác, ta cũng đã hỏi thăm rồi, đợi khi chúng ta hoàn toàn biến đan đường thành của mình, liền có thể bắt tay vào việc xây dựng các đan đường khác." Mục Nhiên nói tiếp. Sở Thiên Thần hài lòng gật đầu. "Đúng rồi Thiên Thần môn chủ, ta nhớ khi chúng ta lần đầu gặp ở đan đường, ngươi còn chỉ là thông mạch cảnh nhị trọng phải không? Bây giờ thì, nếu ta không cảm nhận sai, ngươi đã là thông mạch cảnh lục trọng rồi." Mục Nhiên lại hỏi. Sở Thiên Thần cười khẽ. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Sở Thiên Thần nói. Nói chuyện với Mục Nhiên vài câu, hắn liền lên đường đến Vân Hải học viện. Hơn nữa, hắn còn tiện đường đến một chuyến phường thị, bán 2 chiếc nhẫn chữ vật kia, toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện. Khi trở lại Vân Hải học viện, Sở Thiên Thần liền thấy không ít người tụ tập ở quảng trường trước cổng lớn Vân Hải. Trên quảng trường, hắn cảm nhận được một tia khí tức của người chết. Hơn nữa, khí tức đó còn có vài phần quen thuộc. Vương Nhất Phàm. Sở Thiên Thần cũng từ từ đi tới, khi hắn nhìn rõ bộ dạng thi thể, mới phát hiện ở đây không chỉ có một thi thể của Vương Nhất Phàm, tổng cộng có 17 thi thể. Trong đó, thi thể của Lâm Thắng Bân cũng hiển nhiên có mặt. Những người này đều là những người chết trong chuyến lịch luyện Ma Thu Sơn Mạch lần này. Đệ tử ngoại viện chết không có gì lạ, Vương Nhất Phàm này lại cũng bị giết, hơn nữa, đây rõ ràng là vết kiếm, là do người làm, không phải do yêu thú gây ra. Cái này tính là gì? Ngươi xem bên kia, Lâm Thắng Bân kia, là đệ tử cốt lõi nội viện, em trai ruột của vị hôn thê Ân Thái Hư, Lâm Vũ Nhu đó, ngay cả hắn cũng bị người ta giết. Các ngươi lẽ nào không phát hiện ra, hai người này, bao gồm cả hai người bên cạnh Lâm Thắng Bân, đều chết dưới một kiếm sao? Mọi người nhao nhao bàn tán. Lúc này, chỉ thấy vài bóng người vội vàng từ Vân Hải học viện đi ra, người dẫn đầu không ai khác chính là chị gái của Lâm Thắng Bân, Lâm Vũ Nhu. Mắt Lâm Vũ Nhu đỏ hoe, khí tức thông thần cảnh trực tiếp ép lui những người vây xem vài bước. Khi nàng nhìn rõ, người chết thật sự có đệ đệ của nàng. Trong chớp mắt, khí tức thông thần cảnh thất trọng bùng phát, mang theo sát ý cuồn cuộn. "Ai làm?" Lâm Vũ Nhu giận dữ hét. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng trong đám đông đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên Thần. "Sở Thiên Thần, là ngươi?" Lâm Vũ Nhu quát lạnh. Đột nhiên, nàng thân ảnh lóe lên, xông về phía Sở Thiên Thần. Chương 75, chào mừng đến với thế giới của Sở Môn. Chương 75, chào mừng đến với thế giới của Sở Môn. Đối mặt với Lâm Vũ Nhu bất ngờ gặp tới, Sở Thiên Thần hoàn toàn không nghĩ tới, hắn mắt trầm xuống, bước về phía trước một bước, nguyên khí trong 6 mạch luân vạn trượng điên cuồng vận chuyển. Lâm Vũ Nhu là thông thần cảnh thất trọng, còn hắn chỉ là thông mạch cảnh lục trọng, khoảng cách giữa hai người, không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Sở Thiên Thần đã không thể né tránh, hắn nhanh chóng kết tấn quyết. Thất trọng chiều tịch trưởng. Sở Thiên Thần khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, kình phong mạnh mẽ, từng lớp chồng lên nhau, 7 tầng sóng chiều chất chồng, như thủy triều dâng, uy lực trưởng phong đột nhiên tăng gọn, trực tiếp đối chọi với Lâm Vũ Nhu. Rầm. Hai luồng trưởng phong giao thoa vào nhau, lập tức tạo ra một làn sóng xung kích nguyên khí, lan tỏa ra xung quanh, khiến các thông mạch cảnh, thậm chí cả thông nguyên cảnh xung quanh, đều không tìm được mà lùi lại. Ngay lập tức, Sở Thiên Thần phát ra một tiếng rên rỉ, bị Lâm Vũ Nhu mạnh mẽ đánh lùi mười mấy mét, trong nháy mắt, khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ và các kinh mạch lớn cũng truyền đến từng trận đau nhức như xé rách. Hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại Lâm Vũ Nhu cũng bị hắn chấn lùi 2-3 mét. Mọi người nhìn hai người, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Mắt Lâm Vũ Nhu cũng chớp động, khẽ cau mày. Người cẩn thận cũng có thể quan sát thấy, bàn tay nàng hơi đỏ, đang khẽ run rẩy. Hiển nhiên, một trưởng này của Sở Thiên Thần cũng khiến nàng chịu thiệt. Sở Thiên Thần dừng lại, nhìn nàng, đồng thời trong mắt cũng toát ra một tia sát ý trời ạ, hắn ta lại có thể chịu được một trưởng của Lâm Vũ Nhu, tên này thật sự là thông mạch cảnh lục trọng sao? Lâm Vũ Nhu vừa nói, là hắn giết Lâm Thắng Vân, một thông mạch cảnh lục trọng, có thể giết 3 người thông mạch cảnh thất bát trọng sao? Chuyện này không thực tế lắm chứ. Còn Vương Nhất Phàm kia, hắn ta là thông nguyên cảnh lục trọng, hắn ta và Lâm Thắng Vân rõ ràng là chết dưới tay cùng một người, cho dù tên này có năng lực giết Lâm Thắng Vân, chẳng lẽ còn có thể giết Vương Nhất Phàm? Mọi người nhao nhao bàn tán. Nghe mọi người bàn tán, Lâm Vũ Nhu lúc này mới chú ý đến tình hình của Vương Nhất Phàm. Nàng đánh giá Sở Thiên Thần, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, mang theo sát ý Sở Thiên Thần, cái chết của đệ đệ ta có liên quan đến ngươi không? Kiếm khách đứng sau ngươi là ai? Lâm Vũ Nhu nói. Nàng cũng cảm thấy là kiếm khách sau lưng Sở Thiên Thần đã giết Lâm Thắng Vân và Vương Nhất Phàm. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh bọn họ là do Thiên Thần công tử giết? Hơn nữa, cho dù là hắn giết, vậy thì sao? Ngay khi Sở Thiên Thần chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một bóng người từ phía sau hắn đi tới, người đến không ai khác chính là Lăng Ảnh, và phía sau Lăng Ảnh chính là Đường Thập Tam. Lúc này Đường Thập Tam khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đan điền của hắn vẫn đang trong tình trạng nứt vỡ, tạm thời chưa khôi phục tu vi. Đương nhiên, Sở Thiên Thần tự nhiên có cách giúp hắn khôi phục đan điền. Đường Thập Tam, lẽ nào người đứng sau Sở Thiên Thần là ngươi? Nếu ta không nhầm, ngươi chính là kiếm tu đúng không? Lâm Vũ Nhu mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Đường Thập Tam trong nội viện vẫn có chút danh tiếng, hắn 16, 17 tuổi, đã là thông thần cảnh, điều này dù đặt trong toàn bộ Đại Càn hoàng triều, cũng là thiên tài bậc nhất. Nhưng mọi người cũng cơ bản đều biết, hắn cũng đến từ đại thế giới. Lâm Vũ Nhu, ngươi đúng là chó điên cắn người lung tung mà. Thiếu gia nhà ta bây giờ chỉ là một phế nhân, hắn lấy cái gì nói đến đây? Lăng Ảnh đột nhiên nhận ra mình đã nói sai lời, hắn vội vàng quay đầu nhìn Đường Thập Tam một cái. Đường Thập Tam hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ, đây là thuộc hạ mình chọn, mình chọn. Nghe vậy, Lâm Vũ Nhu cũng nhìn về phía Đường Thập Tam, khi phát hiện trên người Đường Thập Tam gần như không có chút dao động nguyên khí nào, không khỏi cắn răng. Đệ đệ ta ở học viện, ngoài việc xảy ra tranh chấp với Sở Thiên Thần, không có kết thù với ai khác, không phải hắn thì còn ai? Lâm Vũ Nhu vẫn chĩa mũi nhọn vào Sở Thiên Thần. Đúng lúc Lăng Ảnh chuẩn bị nói tiếp, Sở Thiên Thần lại bước tới một bước, đến trước mặt hắn, sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Nhu. Lâm Thắng Vân là thứ gì, người thành lưu hoàng cổ của các ngươi, ai cũng rõ hơn ai hết phải không? Nhưng ta không muốn nói nhảm nhiều với ngươi, người là do ta giết, ngươi ra tay đi, giết ta đi. Khoe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên một độ cong, nói. Lập tức, khí tức thông thần cảnh thất trọng của Lâm Vũ Nhu hoàn toàn bùng nổ, trên người nàng cũng bùng phát sát ý lạnh lẽo. Sở Thiên Thần, ngươi đã thừa nhận rồi. Lâm Vũ Nhu quát lên. Giết ta đi. Sở Thiên Thần mặt vẻ đều cáng, tiếp tục nói. Lâm Vũ Nhu nhìn vẻ khiêu khích của hắn, tức đến mức trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Lăng Ảnh đứng sau lưng hắn, cũng có chút muốn đánh người. Tên tốt ngươi giết người, còn kiêu ngạo như vậy, đây không phải tìm chết sao? Khí tức của Lăng Ảnh cũng âm thầm tỏa ra, sẵn sàng ra tay bảo vệ Sở Thiên Thần. Dù thế nào, hắn cũng sẽ không để Sở Thiên Thần chết. Hắn bây giờ coi Sở Thiên Thần như công tử của mình vậy, hai người cũng rất hợp tính nhau. Không dám ra tay phải không? Vậy thì đừng có lại nhảy trước mặt ta. Chờ các ngươi xác định có thể giết ta rồi, hãy đến mà kêu gào. Sở Thiên Thần cười lạnh một tiếng, nói. Lời vừa dứt, hắn lại liếc nhìn thi thể Lâm Thắng Vân. Nhưng thực ra ngươi cũng không cần nội, hẳn là không bao lâu nữa, ngươi có thể xuống dưới bầu bạn với hắn rồi. Sở Thiên Thần bổ sung thêm một câu. Lời này vừa thốt ra, càng khẳng định Lâm Thắng Vân chính là chết trong tay hắn. Lâm Vũ Nhu rất muốn lập tức ra tay giết hắn, nhưng nàng lại không thể làm vậy, bởi vì Nhân Hoàng đã hạ lệnh, tạm thời không thể để Sở Thiên Thần chết. Còn về nguyên nhân, Nhân Hoàng không nói rõ. Thế nhưng thành lũ hoàng cổ hiện tại, dù có Ân Thái Hư trấn giữ, bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội Nhân Hoàng. Huống hồ cả Sở gia đều đã bị diệt, chỉ còn sót lại một Sở Thiên Thần sống sót, chỉ cần Nhân Hoàng lợi dụng hắn xong, muốn giết hắn, chẳng phải lúc nào cũng được sao? Người của Vương Môn nghe Sở Thiên Thần thừa nhận sự thật giết Lâm Thắng Vân, chỉ thấy một người cũng đứng ra. Vậy có nghĩa là Vương Nhất Phàm cũng chết trong tay ngươi? Người của Vương Môn kia hỏi. Sở Thiên Thần trên dưới đánh giá người này, khoảng chừng 24, 25 tuổi, tu vi thông nguyên cảnh thất trọng. Ngươi thấy là ta giết, thì là ta giết. Sở Thiên Thần tùy ý nói. Ngươi có ý gì? Người kia lập tức tiến lên chặn đường Sở Thiên Thần. Hoặc là, ngươi cứ trực tiếp ra tay, ta phục bồi. Nếu ngươi không chắc hắn có phải do ta giết hay không, vậy thì đi tìm bằng chứng, rồi hay ra tay. Bây giờ, ta phải về ký túc xá rồi, tránh ra. Sở Thiên Thần mất kiên nhẫn nói. Nghe vậy, sắc mặt người kia nổi giận, nhưng hắn nhìn Lăng Ảnh phía sau Sở Thiên Thần, vẫn nhìn xuống. Vương Môn chúng ta tự nhiên sẽ tìm ra chứng cứ, bất kể là ai, giết người của Vương Môn chúng ta đều sẽ phải trả giá. Người kia nói. Sở Thiên Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp vượt qua hắn, đi về phía học viện. Hắn căn bản không đặt người này vào mắt, đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ Vương Môn cũng vậy. À đúng rồi, hôm nay ở đây đông người, ta muốn tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, Vân Hải học viện sẽ có một môn phái mới được thành lập. Chào mừng mọi người gia nhập thế giới của Sở Môn. Sở Thiên Thần cười nói. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn rời đi. Chương 76, không sợ người khác tính kế, chỉ sợ người khác không dám tính kế. Chương 76, không sợ người khác tính kế, chỉ sợ người khác không dám tính kế. Chào mừng đến với thế giới của Sở Môn. Trên quảng trường, không khí vốn nhộn nhịp lập tức chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ánh mắt vô số đệ tử học viện đồng loạt tập trung vào bóng lưng Sở Thiên Thần đang rời đi. Có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, nhưng nhiều hơn lại là vẻ giễu cợt và khinh thường. Ta không nghe lầm chứ? Tên nhóc đó muốn tự mình mở một môn phái mới. Một giọng nói từ trong đám đông vang lên, tràn đầy ý chế giễu nồng đậm. Cười chết ta rồi. Người khác tiếp lời, trong giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ là một kẻ phế vật 19 tuổi vẫn còn ở thông mạch cảnh, lại dám khai môn lập phái. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, học viện khác chắc chắn sẽ cười rụng răng. Các ngươi vẫn còn đánh giá hắn quá cao rồi. Giọng nói thứ ba cười lạnh nói, cho dù hắn có ý tưởng này, có được học viện cho phép hay không còn chưa chắc, nếu học viện không quản, 9 môn phái khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, làm sao có thể để hắn làm cản. Đúng vậy, đây không phải là công khai khiêu khích 9 môn phái khác sao, không biết trời cao đất rộng. Có người phụ họa, trong mắt lóe lên ánh sáng hạ hề, theo ta thấy, hắn lần này coi như hoàn toàn xong rồi, e rằng ngay cả cơ hội ở lại học viện cũng không có. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Cũng có đệ tử khẽ cười một tiếng, dường như không để ý đến hành động của Sở Thiên Thần. Hắn có thể tiếp tục ở lại học viện hay không, e rằng còn phải xem có thể vượt qua bài kiểm tra tiếp theo hay không, ai thèm để ý đến cái ý tưởng ma quái của hắn chứ. Trong đám đông mê xem, tiếng cười nạo vang lên không ngừng. Rất nhanh, tin tức Sở Thiên Thần muốn thành lập sở môn đã lan truyền khắp toàn bộ ngoại viện Vân Hải học viện. Tuy nhiên, ở một bên khác của quảng trường, Lâm Vũ Nhu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể đã bị máu nhuộm đỏ trên mặt đất. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay gần như muốn đâm thủng ra lòng bàn tay. Lúc này, trong lòng nàng lại cuộn trào, tràn đầy tức giận và hận thù. Cái chết của đệ đệ tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan đến tên ngốc đó. Nàng quét mắt nhìn những thi thể nằm rải rác trên mặt đất, trầm tư. Sở Thiên Thần lại dám kiêu ngạo đến mức này, thật sự cho rằng lệnh của Nhân Hoàng có thể bảo vệ ngươi sao? Lâm Vũ Nhu khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm tự nói. Dù Nhân Hoàng đã có lệnh trước, nhưng ta Lâm Vũ Nhu có đủ thủ đoạn, dư sức khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia sáng tàn độc. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng Sở Thiên Thần đang dần đi xa ở đằng xa, lạnh lùng nói, cùng lắm là để ngươi kiêu ngạo thêm vài ngày nữa. Nàng khẽ vẫy tay, các tùy tùng xung quanh nhanh chóng tiến lên, thu dọn thi thể Lâm Thắng Vân, chuẩn bị mang về U Hành cổ thành. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc quay người, Lâm Vũ Nhu lại dừng bước. Ánh mắt nàng sắc như dao, chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Mạng của ngươi, U Hành cổ thành ta, tất phải thu. Dứt lời, thân ảnh Lâm Vũ Nhu từ từ biến mất, không khí xung quanh cũng theo đó trở nên ngưng trọng hơn. Ngay lúc này, một đội người của Vương Môn lặng lẽ xuất hiện. Vài đệ tử Vương Môn mặc hắc bào, thân hình nhanh nhẹn, đi đến trung tâm quảng trường. Vị lão giả lớn tuổi dẫn đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn xuống những thi thể được sắp xếp gọn gàng trên đất. Trưởng lão, ngài xem có cần phái người theo dõi tên tiểu tử kia không? Một đệ tử trẻ tuổi khẽ hỏi, giọng điệu đầy cảnh giác. Vị trưởng lão kia khẽ nhướng mày, chậm rãi quay đầu lại. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một chút uy nghiêm, không cần đánh rắn động cỏ. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó phất tay, một đệ tử khác trẻ hơn một chút lập tức tiến đến. Theo dõi Vương Đằng cho ta, phàm là bất kỳ sự qua lại nào giữa hắn và Sở Thiên Thần, bất kỳ manh mối nào, đều phải tìm hiểu rõ ràng, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Giọng điệu của trưởng lão mạnh mẽ dứt khoát, toát ra một hơi thở quyết liệt. Vâng. Đệ tử kia lập tức ôm quyền, quay người muốn rời đi. Sở Thiên Thần bước đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch từ học viện Vân Hải dẫn đến ký túc xá. Ánh nắng xuyên qua những cây cổ thụ cao vút, rát xuống những vệt sáng lốm đốm, ấm áp mà không chói mắt. Khi hắn đang nhanh chóng bước về phía ký túc xá, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy Lăng Ảnh và Đường Thập Tam đang nhanh chóng đuổi kịp. Bước chân Đường Thập Tam có chút yếu ớt, đi hơi khó khăn, nhưng hắn rõ ràng không muốn chậm lại, cố gắng tăng tốc. Cuối cùng dừng lại bên cạnh Sở Thiên Thần, thở hổn hển nói, "Thiên Thần công tử." Chấm đã. Sở Thiên Thần nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn hai người. Lăng Ảnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên, còn Đường Thập Tam thì sắc mặt hơi tái nhợt. "Có chuyện gì?" Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức quét qua Đường Thập Tam, khẽ hỏi. Đường Thập Tam thở dốc một lúc, cuối cùng cũng điều hòa được hơi thở, thấp giọng nói, "Thiên Thần công tử, Lâm Vũ Nhu và những người khác có vẻ không dám ra tay công khai, nhưng ngươi phải cẩn thận, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a." Lăng Ảnh cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh đi, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần quan tâm. "Thiên Thần công tử, mấy ngày nay vẫn nên cẩn thận hơn, tuy nhân vật như Lâm Thắng Vân không đáng nhắc đến, nhưng nếu Lâm Vũ Nhu thật sự muốn ra tay với ngài, thủ đoạn chắc chắn sẽ không đơn giản." Sở Thiên Thần nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. "Yên tâm, nếu là loại hàng như Lâm Thắng Vân, có đến bao nhiêu lần cũng vậy, dù nàng Lâm Vũ Nhu có bỏ máu ra nhất định muốn lấy mạng ta, ta cũng không sợ. Ta từ trước đến nay không sợ bọn họ tìm đến tận cửa, ngược lại, ta sợ là bọn họ không dám đến tìm ta gây phiền phức." Sở Thiên Thần nói xong lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Lăng Ảnh và Đường Thập Tam nhìn nhau, đều từ trong mắt Sở Thiên Thần thấy được luồng sát khí lạnh lẽo kia, trong lòng không khỏi rùng mình. Lăng Ảnh hít sâu một hơi nói, "Ngài yên tâm, chỉ cần ta và thiếu chủ còn ở học viện Vân Hải này, an nguy của ngài chính là trách nhiệm của chúng ta, kẻ nào dám không biết điều, nhất định sẽ có chúng ta thay ngài ra tay." Sở Thiên Thần khẽ gật đầu, ý cười trong mắt càng sâu hơn, "Đa tạ." Tuy nhiên Lăng Ảnh đột nhiên dừng lại một chút, dường như có chút do dự. Sau đó tiếp tục nói, "Thiếu chủ nhà ta theo lời dặn của ngài, đã ngâm thuốc dịch 2 tháng nay." Sở Thiên Thần nghe đến đây, trong lòng khẽ động, sau đó cười nói, "Các ngươi về khách sạn đợi ta trước, đợi bên này xử lý xong, ta liền đến kiểm tra thân thể cho hắn." Lăng Ảnh và Đường Thập Tam nghe vậy, đều lộ ra một nụ cười thấu hiểu. "Được." Lăng Ảnh nói. Nói xong, bọn họ liền cùng nhau quay người, bước chân đều nhịp, đi về phía khách sạn. Sở Thiên Thần thì khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng bọn họ, tiễn hai người dần dần đi xa. Quay người lại, bước chân Sở Thiên Thần lại tăng tốc, đi về phía ký túc xá. Từ khi hắn bước vào học viện Vân Hải này, bất kể bao nhiêu âm mưu và tính toán, hắn đều không sợ hãi. Nếu bọn họ dám đến, vậy thì cứ đến đi. Khỏe miệng Sở Thiên Thần cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Chương 77, ba người trong ký túc xá gia nhập. Chương 77, ba người trong ký túc xá gia nhập. Sở Thiên Thần vừa bước vào cửa ký túc xá, không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi. Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng ba người đang vây quanh trong phòng, rõ ràng là đã đợi rất lâu rồi. Thấy Sở Thiên Thần trở về ký túc xá, bọn họ gần như đồng thời đứng dậy, trong mắt tràn đầy kích động và mong chờ. "Thiên Thần đại ca, ngươi cuối cùng cũng trở về." Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng càng sốt ruột xông lên trước, giọng nói mang theo vài phần phấn khích khó che giấu. Sở Thiên Thần khét lời, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, phát hiện thương thế của Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng cơ bản đã lành. Xem ra trận chiến kịch liệt ở Ma Thú Sơn mạch trước đó, không gây ra quá nhiều phiền toái cho bọn họ, điều này khiến lòng hắn nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào Vương Đẳng. Chỉ thấy Vương Đẳng ngồi trên giường, cúi đầu im lặng. Cả người có vẻ chìm đắm trong sự phiền muộn nào đó, như thể bị một gánh nặng nào đó đè nén đến mức không thở nổi. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng, ý là hỏi, Vương Đằng làm sao vậy? Từ khi trở về từ Ma Thú Sơn Mạch, Vương Đằng vẫn luôn như vậy, hắn dường như có chút hối hận về chuyện đó. Triệu Đằng Phi kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói. Sở Thiên Thần nghe đến đây, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu, hối hận chuyện gì? Lúc này, Mạc Tiểu Lãng cũng xích lại gần, thở dài một hơi, nói, vẫn là vì đã làm liên lụy ngươi đi, nếu không phải mấy người chúng ta quá vô dụng, ngươi cũng sẽ không liều mạng như vậy, cuối cùng còn giết Vương Nhất Phàm, đắc tội Vương Môn, đều là lỗi của chúng ta. Sở Thiên Thần nghe vậy, lập tức phá lên cười, tiếng cười sảng khoái. Hắn cười, thẳng tiến về phía Vương Đằng. Vương Đằng thấy vậy, lập tức cúi đầu, ánh mắt lấp lánh, dường như không dám nhìn thẳng Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần đứng trước mặt hắn, đánh giá Vương Đằng một phen, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, đột nhiên vươn tay kéo hắn từ trên giường dậy. Vương Đằng cả người sững sờ, hoàn toàn không hiểu Sở Thiên Thần có ý gì. Chỉ thấy Sở Thiên Thần trên dưới đánh giá thân thể hắn một lượt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, thương mạch cảnh ngũ trọng miễn cưỡng đi, vậy đi, từ hôm nay trở đi, ta chính thức mời các ngươi gia nhập sở môn của ta, các ngươi thấy thế nào? Lời nói này tựa như một tiếng sấm sét khổng lồ. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng đều sững sờ một chút. Sau đó, hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên bị lời nói của Sở Thiên Thần chấn động. Triệu Đằng Phi vội vàng hỏi, "Thật sao, Thiên Thần đại ca? Chúng ta cần nộp bao nhiêu nguyên thạch?" Mạc Tiểu Lãng cũng đội vàng nói theo, "Thiên Thần đại ca, ta còn chưa trả nguyên thạch thuốc viên cho ngươi, gia nhập sở môn có cần ta phải trả gì không?" Sở Thiên Thần cười cười, lắc đầu, "Sở môn của ta khác với những ba giáo cựu lưu kia, gia nhập sở môn không cần các ngươi bỏ ra một phân nguyên thạch nào, sau khi gia nhập cũng không cần, chẳng qua ta còn có yêu cầu khác. Các ngươi phải đột phá thông mạch cảnh lục trọng trong vòng một tháng, nếu không làm được thì tự động rút lui." Lời nói của hắn toát ra một sự quyết đoán mạnh mẽ, nhưng cũng mang theo vài phần mong đợi. Bốn gì hắn nghĩ lời nói này sẽ khiến bọn họ cảm thấy áp lực lớn, có lẽ còn chút do dự. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng hai người không hề lộ ra một chút lo lắng nào. Ngược lại, kích động đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên, liên tục đáp, "Được." Vương Đằng càng lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn từ khi ở Ma Thú Sơn mạch chứng kiến bộ mặt xấu xí của Vương Nhất Phàm, hắn đã hoàn toàn thất vọng với Vương Môn. Dù cho tỷ tỷ của hắn vẫn còn ở Vương Môn, nhưng hoàn cảnh của nàng cũng ngày càng tệ. Không bằng nhân cơ hội này kịp thời rút lui, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý muốn theo Sở Thiên Thần làm nên tên tuổi. Ít nhất, Sở Thiên Thần hiện tại trong mắt hắn không thua kém bất kỳ ai tự xưng là thiên tài trong học viện Vân Hải. Sở Thiên Thần khẽ sững sờ, không ngờ bọn họ lại phấn khích như vậy. Sau đó, hắn cười lấy ra một cuộn trục từ trong lòng, đưa cho ba người, "Yên tâm đi, theo ta, sau này có rất nhiều thần thông cao cấp để tu luyện, đây là thất trọng triều tịch trưởng mà lần trước ta đã hứa sẽ dạy cho các ngươi, cầm lấy mà tu luyện cho tốt." Ba người nhận lấy cuộn trục, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Vương Đằng thậm chí kích động đến mức quỳ rạp xuống đất, mang theo vài phần nghẹn ngào nói, "Món quà nặng đến vậy, ta Sở Thiên Thần thấy vậy, cười ha hả, trực tiếp đỡ hắn dậy, "Đại trợ phu, kẻo lạ làm gì? Ta chỉ cần ngươi một câu nói, gia nhập sở môn của ta, được hay không?" Vương Đằng thấy Sở Thiên Thần thẳng thắn như vậy, tinh thần chiến đấu trong lòng lập tức bùng cháy. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, kiên định gật đầu, "Được. Sau này ta Vương Đằng cùng sở môn cùng tồn vong." Hai người còn lại nghe vậy cũng theo đó hô lên, "Còn có ta Triệu Đằng Phi." "Ta cũng vậy." Sở Thiên Thần thấy vậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Vỗ vai Vương Đằng, hào sảng nói, "Được. Đã vậy, đi, uống rượu thôi." Sở Thiên Thần, Vương Đằng, Triệu Đằng Phi, Mạc Tiểu Lãng bốn người từ ký túc xá bước ra, đi trên con đường buồn bán nhộn nhịp bên ngoài học viện. Hai bên đường phố náo nhiệt vô cùng, các cửa hàng san sát. Tiếng giao bán của các quầy hàng nhỏ liên tục vang lên, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng và mùi hương trầm. Bốn người không dừng lại ở những quầy hàng náo nhiệt này, mà thẳng tiến đến một quán rượu. "Ông chủ, cho vài bình rượu." Sở Thiên Thần vung tay, cười nói với chủ quán. Chủ quán rượu là một người đàn ông trung niên béo tròn. Thấy Sở Thiên Thần và nhóm người khí phách hiên ngang, lập tức cười đáp lời, tay chân nhanh nhẹn đưa ra vài bình rượu. Miệng chai rượu vẫn còn tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, đủ để khiến người ta say đắm. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần không lập tức dừng bước, mà xách theo bình rượu quay người đi về hướng học viện. Đi một lúc sau, "Môn chủ, chúng ta không phải về ký túc xá uống rượu sao? Sao đi mãi lại sắp đến thao trường rồi?" Vương Đằng không nhịn được khẽ hỏi, ánh mắt quét xung quanh, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Sở Thiên Thần nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Là uống rượu đúng vậy, nhưng các ngươi phải học xong bộ thất trọng triều tịch trưởng này trước đã, mới có tư cách uống." "A." Vương Đằng, Triệu Đằng Phi, Mạc Tiểu Lãng ba người đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Sở Thiên Thần lại không để bụng, thản nhiên cười nói, "Ba người các ngươi là những môn sinh đầu tiên của sở môn ta, nếu ngay cả thất trọng triều tịch trưởng cũng không học được, sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước những môn sinh mạnh hơn? Không tăng tốc tu luyện, các ngươi đừng trách ta đuổi các ngươi đi." Cái này cũng quá đột ngột đi. Triệu Đằng Phi xoa xoa cái đầu có chút ngơ ngác của mình, lẩm bẩm trong miệng. Mạc Tiểu Lãng thì hít sâu một hơi, không chút do dự bước chân theo sau. Không nói nhiều lời, trong mắt đã lộ ra ánh sáng kiên định, "Cứ làm thôi." Sở Thiên Thần gật đầu, đi đến giữa thao trường, khẽ đặt bình rượu trong tay xuống, quay người vây tay với ba người, "Đến đây, đứng cho tốt, chuẩn bị bắt đầu." Lúc này, trên thao trường cũng có không ít đệ tử đang tu luyện thần thông, nhưng bọn họ tu luyện, hầu hết đều là thần thông hoàng giai. Khi thấy Sở Thiên Thần truyền thụ thần thông cao cấp cho ba người Vương Đẳng, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Những đệ tử ngoại viện này, phần lớn đều là tán tu, còn chưa gia nhập học viện, muốn chiêu mộ người, tự nhiên là phải tạo chút tiếng vang. Trước tiên phải phát triển sở môn lớn mạnh, sau đó mới dần dần thu hút người của nội viện. Chương 78, phong ngươi làm phó môn chủ sở môn. Chương 78, phong ngươi làm phó môn chủ sở môn. Trong luyện võ trường tập trung một số đệ tử học viện đang luyện công. Lúc này đúng lúc thử luyện ở Ma Thú Sơn mạch vừa kết thúc, nhiều đệ tử học viện đều đang dưỡng thương trong ký túc xá. Những người còn lại luyện tập ở đây, hoặc là chưa vững căn bản, hoặc là những đệ tử có chí lớn vi phạm. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên tia sáng sắc bén, nếu những người này có thể thu hút gia nhập sở môn thì cũng không tệ. Thế là hắn lớn tiếng nói, thất trọng triều tịch trưởng chính là huyền giai cao cấp trưởng pháp. Lời nói này của hắn như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng gợn sóng. Các đệ tử học viện xung quanh vốn đang chuyên tâm tu luyện, nhưng lúc này đều nhao nhao dừng động tác trong tay, hai lập tức dựng đứng lên. Vài học viên vốn đang đứng bên sân không nhịn được bắt đầu thì thầm bàn tán. Đây không phải Sở Thiên Thần, người muốn tự mình khai phá thập môn mới sao? Đúng vậy, chính là hắn. Hắn lại đang dạy huyền giai cao cấp trưởng pháp. Thật hay giả vậy? Huyền giai cao cấp trưởng pháp? Hắn một thông mạch cảnh lấy đâu ra? Các thần thông các của học viện không phải không cho thông mạch cảnh mượn xem huyền giai thần thông sao? Tiếng nói xung quanh ngày càng lớn, ánh mắt của mọi người cũng vô thức chuyển sang Sở Thiên Thần. Hai ba đệ tử bắt đầu thì thầm, rõ ràng đã nảy sinh hứng thú nồng hậu với Sở Thiên Thần và thất trọng triều tịch trưởng của hắn. Dù sao, huyền giai cao cấp trưởng pháp không phải ai cũng có thể dễ dàng học được. Hầu hết bọn họ đều là đệ tử tán tu thông mạch cảnh, bình thường có thể học được hoàng giai cao cấp thần thông đã là may mắn lắm rồi. Chỉ nghe thấy Sở Thiên Thần trầm giọng mở lời, thất trọng triều tịch trưởng, mỗi trọng trưởng lực của nó đều được thiết kế dựa trên quỹ đạo vận hành của linh lực trong cơ thể, trưởng phong như sóng triều, triều dâng triều hạ, có thể rèn luyện hiệu quả lực khống chế nguyên lực và lực bộc phát của các ngươi. Bảy trọng trưởng pháp, đệ nhất trọng Sở Thiên Thần không cho ba người quá nhiều thời gian để tiêu hóa, mà trực tiếp bắt đầu diễn giải. Hai tay hắn từ từ giơ lên, ánh mắt như điện, khí tức ngưng tụ. Cùng với sự khởi đầu của trưởng pháp, cả thao trường như đều chịu một sự dao động kỳ lạ. Áp suất không khí trong không gian khẽ thay đổi, như thể sóng triều dữ dội đang lặng lẽ hình thành. Đệ nhất trọng, triều sinh. Sở Thiên Thần một trưởng đánh về phía trước, trưởng phong như sóng biển cuồn cuộn ập đến. Luồng khí nhanh chóng hình thành một vòng xoáy, áp lực gió thổi bay bụi bặm trong sân. Những đệ tử đang theo dõi từng người một há hốc mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Hình như là huyền giai cao cấp thần thông thật. Một đệ tử khẽ kinh hô. Ngay lúc này, Sở Thiên Thần khẽ cười, chậm rãi thu tay. Luồng khí như sóng chiều kia cũng theo tay hắn thu lại mà lập tức trở về yên tĩnh, giống như mặt biển bình lặng sau cơn bão. Các đệ tử xung quanh vẫn còn chấn động không thôi, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Sở Thiên Thần ánh mắt quét qua xung quanh, giọng nói trầm ấm mà vang dội, "Chư vị, có ai hứng thú với sở môn của chúng ta không? Ta tuyên bố, chỉ cần là đệ tử gia nhập sở môn của chúng ta hôm nay, ta đều sẽ truyền thụ huyền giai cao cấp trưởng pháp này cho hắn." Lời nói này như một quả bom nặng ký ném xuống, cả thao trường lập tức sôi trào. Nhiều đệ tử ánh mắt lấp lánh, nhao nhao bàn luận, "Đây là huyền giai cao cấp trưởng pháp, nếu có thể học được, còn sợ không vào được nội viện sao?" Hiện tại, đa số các đệ tử đang luyện tập trên thao trường đều là những tán tu chưa gia nhập môn phái nào khác trong học viện. Bọn họ rất cần thần thông cao cấp để nâng cao thực lực, tranh đoạt tư cách vào nội viện. Lời nói của Sở Thiên Thần thật sự quá hấp dẫn, trong thao trường lập tức có người muốn xông đến đăng ký. Đương nhiên, cũng có một số người vẫn đang cẩn thận quan sát. Mọi người bình tĩnh chút, hắn một thông mạch cảnh khai phá môn thứ 10 mới mẹ quá mạo hiểm rồi, nhỡ bị 9 môn khác nhằm vào thì sao? Người mẹ kiếp đừng giả vờ nữa, như chúng ta là tán tu không ai muốn, một mình tu luyện chẳng lẽ không mạo hiểm sao? Ta nói thật, chỉ có cái sở môn gì mới mẹ này mới có thể dạy cho chúng ta huyền giai cao cấp thần thông, ngươi đặt ở 9 môn khác, nếu không phải đệ tử nội viện, nào có tư cách tu luyện đến thần thông vượt qua hoàng giai cao cấp. Đúng vậy, 9 môn khác làm gì có đãi ngộ như vậy. Bây giờ gia nhập ta chính là đệ tử nguyên lão của sở môn rồi. Mọi người xông lên đi. Lập tức, các đệ tử xung quanh lũ lượt kéo đến. Nhiều người đã sốt ruột chen lấn về phía Sở Thiên Thần, hy vọng có thể đăng ký tại chỗ, trở thành một thành viên của sở môn. Cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Sở Thiên Thần đứng giữa sân, ánh mắt quét nhìn xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại âm thầm cười khổ. Hắn vốn nghĩ chỉ cần đơn giản chiêu mộ vài gương mặt mới, không ngờ lại thu hút nhiều đệ tử trẻ tuổi đến vậy. Xung quanh vây kín một vòng đệ tử, bọn họ hoặc là háo hức muốn thử, hoặc là thì thầm bàn tán, trong mắt tràn đầy sự phấn khích. Rất nhanh, Vương Đằng, Triệu Đằng Phi, Mạc Tiểu Lãng ở một bên bận rộn không ngừng. Một mặt đăng ký các đệ tử mới gia nhập, một mặt giải đáp thắc mắc của đệ tử. Nhìn những đệ tử mới nhập môn này, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Thành lập sở môn không thể tránh khỏi những chuyện rắc rối này, nhất định phải tìm một người để thay mình quản lý mới được. Ngay khi Sở Thiên Thần đang có chút phiền muộn, khóe mắt hắn quét thấy một nhóm người đang đi tới, là Lý Hải Trụ. Hắn dẫn theo ba gương mặt lạ đang đi về phía này. Sở Thiên Thần lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền cúi thấp người dặn dò Vương Đằng ba người, chỗ này giao cho các ngươi trước. Nói xong, Sở Thiên Thần không chút do dự xuyên qua đám đông, nhanh chóng bước về phía Lý Hải Trụ. Lúc này, Lý Hải Trụ cũng đã đi tới gần, nhìn thấy Sở Thiên Thần thần sắc mệt mỏi, không kìm được cười cười. Thiên Thần, không ngờ sở môn của ngươi lại được yêu thích như vậy. Sở Thiên Thần cười khổ một tiếng, có vẻ hơi lung tung nói, đừng nhắc tới nữa, ta vốn chỉ muốn chiêu mộ thêm vài gương mặt mới, kết quả không ngờ không cẩn thận lại chiêu mộ nhiều như vậy. Hắn lập tức giải thích ngắn gọn nguyên nhân cho Lý Hải Trụ. Lý Hải Trụ nghe xong cả kinh, trong mắt lóe lên một tia sáng kinh ngạc, liên tục hỏi, thần thông huyền giai cao cấp, chẳng lẽ ngày đó ngươi ở thần thông các Sở Thiên Thần khét lời, lắc đầu, Cái này thì không phải, chuyện này nói ra thì dài dòng, trước tiên đừng nói về nó. Lời của hắn còn chưa nói xong, ánh mắt đã không tự chủ bị ba người phía sau Lý Hải Trụ hấp dẫn. Lý Hải Trụ thấy vậy, cười giới thiệu, những người này là ta định tiến cử cho ngươi gia nhập sở môn, yên tâm, bọn họ đều là bằng hữu ta tuyệt đối tin tưởng được. Nói xong, hắn ra hiệu cho ba người phía sau bước lên. Sở Thiên Thần ánh mắt lần lượt quét qua ba người, không khỏi gật đầu. Chỉ thấy bọn họ khí độ phi phàm, tuy dung mạo khác nhau, nhưng trên người đều tản ra một luồng khí tức không thể coi thường. Sau khi Lý Hải Trụ giới thiệu một lượt, Sở Thiên Thần mới biết trong đó có hai người là thông nguyên cảnh tứ trọng, một người khác thì là thông nguyên cảnh ngũ trọng. Tu vi như vậy, đặt ở một vài môn phái nhỏ, cũng coi như là lực lượng trung kiên rồi. Sở Thiên Thần gật đầu với Lý Hải Trụ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, người ngươi tiến cử, ta yên tâm. Nói xong, hắn đột nhiên vỗ vai Lý Hải Trụ, ngữ khí trở nên nghiêm túc, thế này đi, ta bây giờ để bạt ngươi làm phó môn chủ sở môn. Ngươi thấy sao? Chương 79, thượng cổ đồng thuật chương 79, thượng cổ đồng thuật. Sở Thiên Thần cười cười, xua tay, sở môn sau này nhất định cần có người quản lý, ta đã sớm tính toán giao vị trí này cho ngươi rồi. Lý Hải Trụ nghe vậy, ngẩn ra. Yên tâm, làm phó môn chủ sở môn của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thiên Thần lời nói thấu một sự ung dung đáng tin cậy. Lý Hải Trụ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mong đợi. Sở Thiên Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Hải Trụ. Chốc lát sau, hắn khẽ mở miệng, nếu ta không nhầm thì đôi mắt của ngươi hẳn thuộc về một loại vạn pháp ma đồng. Lý Hải Trụ nghe lời này, không khỏi ngây người, hai mắt hắn lập tức mở to hơn. Vội vàng mở miệng, Thiên Thần, ngươi làm sao nhìn ra được? Sở Thiên Thần khẽ cười, trong ánh mắt lại mang theo một tia sáng đầy thâm ý, điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta còn cần nhiều cơ hội hơn mới có thể hoàn toàn hiểu được thần thông trên huyết kế thạch phù văn, cho nên muốn dựa vào thần thông đó giúp ngươi khai nhãn, còn cần đợi ta vào nội viện mới có thêm nhiều cơ hội nghiên cứu. Nghe đến đây, Lý Hải Trụ không khỏi có chút thất vọng. Câu nói tiếp theo của Sở Thiên Thần lại lập tức thắp lên hy vọng của hắn. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, ta biết một loại cổ đồng thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi khai nhãn. Sở Thiên Thần đã nhận được vạn cổ long hoàng truyền thừa, minh hiểu lục đạo, đương nhiên cũng biết một vài cổ đồng thuật. Lý Hải Trụ nghe vậy, nội tâm không khỏi chấn động. Hắn khẩn cấp khai nhãn, mới có thể lợi dụng vạn pháp ma đồng này tìm ra sự thật năm xưa. Những lời này của Sở Thiên Thần, không nghi ngờ gì đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn. Hắn vội vàng nắm lấy cánh tay Sở Thiên Thần, trong mắt tràn đầy khao khát, "Thiên Thần, cổ đồng thuật ngươi nói này, rốt cuộc tìm ở đâu?" Sở Thiên Thần khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Hải Trụ, "Đưa khi ung dung, đừng nội, ngươi cũng biết, Vân Hải Học viện là học phủ số 1 của Đại Càn hoàng triều, cất giữ thần thông, cổ thuật biết bao nhiêu, ngàn vạn năm qua, cường giả các đại gia tộc đều khó lòng nhìn thấu toàn cảnh, môn cổ đồng thuật ngươi muốn này, nói không chừng chính là ẩn giấu trong thần thông các của học viện." Lý Hải Trụ nghe đến đây, mắt sáng lên, lập tức tiếp lời, "Ngươi nói là, trong thần thông các của học viện, thực sự có loại đồng thuật này?" Sở Thiên Thần gật đầu, ý cười không giảm, "Cái gọi là cổ đồng thuật, chính là thần thông do võ giả viễn cổ sáng tạo, cực kỳ thần bí, độ khó tu luyện cực lớn, trên thực tế, loại đồng thuật này đối với đa số người mà nói không phù hợp tu luyện, rất có khả năng bị bỏ qua ở một góc không đáng chú ý, không ai để ý tới nó." Ngữ khí Sở Thiên Thần bình thản, dường như đã sớm nhìn thấu tất cả, "Thế này đi, ngươi nghĩ cách để ta vào tầng cao của thần thông các, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm thấy cổ đồng thuật đó." Lý Hải Trụ vội vàng gật đầu, kích động nói, "Được, ta nhất định sẽ nghĩ cách." Sở Thiên Thần thản nhiên cười, đưa tay ra hiệu hắn thả lòng, "Chuyện này không đổi, ta bây giờ còn có chuyện khác, Sở môn cứ giao cho ngươi trước." Lý Hải Trụ gật đầu đáp ứng, quay người chuẩn bị đi lo việc hắn đang có trong tay. Sở Thiên Thần qua dặn dò Vương Đằng ba người một chút, sau đó hắn liền đi về phía ngoài học viện. Hắn cần đi một chuyến đến Duyệt Lai khách tán, kiểm tra tình hình của Đường Thập Tam. Không lâu sau, Sở Thiên Thần đến ngoài khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh tầng 1, tiểu nhị từ góc phòng đi ra. "Sở Thiên Thần công tử." Tiểu nhị cười tủm tỉm hỏi, trong lời nói mang theo một tia cung kính và vài phần tò mò. Sở Thiên Thần khẽ nhướng mày, trong lòng lập tức cảnh giác. Mình chưa từng tiết lộ thân phận của mình, chẳng lẽ có người mai phục mình ở đây? Thế là hắn trầm giọng mở miệng, "Chuyện gì?" Tiểu nhị hiển nhiên không ngờ Sở Thiên Thần phản ứng lại lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn ung dung không đổi, cúi đầu nói, "Diệp tiểu thư để tiểu nhân ở đây chờ ngài, nàng nói ngài hẳn sẽ sớm đến, bây giờ đang ở lầu 3 chờ đợi, số phòng là cái này." Lời nói vừa dứt, hắn đưa cho Sở Thiên Thần một tấm thẻ gỗ được khắc tinh xảo, trên tấm thẻ gỗ khắc chữ 36. Sở Thiên Thần nhận lấy thẻ gỗ, ánh mắt khẽ lóe lên. Thì ra là nàng. Nàng sao lại đến đây tìm mình? Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói ở học viện? 2 tháng không gặp, nói không chừng là tiên thiên nguyên linh trong cơ thể nàng lại bộc phát. Mình ngược lại cũng đã chuẩn bị chút quà cho nàng. Nhưng Sở Thiên Thần không lập tức lên lầu. Nhớ đến tính cách kiêu ngạo của Diệp Nghe Thường, khóe miệng Sở Thiên Thần không tự chủ được cong lên một nụ cười đầy thâm ý để nàng đợi thêm một lúc đi. Ngay sau đó, hắn quyết định đi kiểm tra tình trạng của Đường Thập Tam trước. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng xoay người, bước chân ung dung đi lên lầu. Trước phòng Đường Thập Tam, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trong phòng, Lăng Ảnh đang pha trà, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh chóng đặt ấm trà xuống, nhẹ nhàng bước đến cửa. Cửa mở ra trong khoảnh khắc, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh nhạt như thường của Sở Thiên Thần. Lăng Ảnh thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, khẽ nói, "Thiên Thần công tử, ngài cuối cùng cũng đến rồi." Sở Thiên Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua một góc phòng, trầm giọng hỏi, "Đường Thập Tam đâu?" Lăng Ảnh quay người chỉ vào giường, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Sở Thiên Thần đi tới, thấy Đường Thập Tam đang ngồi khoanh chân trên giường. Chỉ thấy hắn mày hơi nhíu lại, tuy thần sắc tái nhợt, nhưng thần thái vẫn kiên định, dường như đang cố gắng điều hòa khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, đến gần giường, cẩn thận đánh giá một lượt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kinh mạch của hắn mới vừa khôi phục không lâu, đan điền vẫn đang trong trạng thái vỡ vụn, làm sao có thể vội vàng tu luyện như vậy? Hắn giọng trầm thấp, có vẻ hơi khó hiểu. Lăng Ảnh có chút do dự, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng vẫn khẽ nói, tiểu chủ hắn lời còn chưa nói xong, tiếng Đường Thập Tam đã truyền đến từ trên giường, là ta gấp gáp rồi, nhưng mà. Sở Thiên Thần mở ra, lập tức ngắt lời, đừng nói gì, nhưng mà dục tốc bất đạt, nhiệm vụ hàng đầu của ngươi bây giờ là phục hồi đan điền, nếu không dù có tu luyện thế nào, cũng là công gốc. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, nhưng cũng ẩn chứa một tia quan tâm. Nói xong, Sở Thiên Thần quay người bảo Lăng Ảnh đi lấy giấy bút, sau đó ngồi xuống bên giường. Hắn đưa tay ấn lên vai Đường Thập Tam, ngữ khí không cho phép nghi ngờ, nằm xuống trước đi, ta giúp ngươi xem. Lăng Ảnh đội vàng lấy giấy bút, cung kính đưa cho Sở Thiên Thần. Sau đó Sở Thiên Thần viết một phần phương thuốc mới cho hắn. Lăng Ảnh nhận lấy phương thuốc, quay người vội vã rời khỏi phòng. Sở Thiên Thần nhắm mắt lại, vận chuyển thần thức của hắn như thủy triều dâng trào vào trong cơ thể Đường Thập Tam, tỉ mỉ dò xét từng chi tiết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ đan điền của Đường Thập Tam. Nơi đó vốn nên là hạch tâm ngưng tụ nguyên khí, lại hiện ra một cảnh tượng dị thường. Đan điền tuy đã hồi phục một chút, nhưng nguyên khí trong đó vẫn vô cùng bất ổn. Lúc thì cuồng bạo, lúc thì trầm mặc, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Càng đáng kinh ngạc hơn là, thuộc tính của luồng nguyên khí đó lại vô cùng cương liệt, ngay cả Sở Thiên Thần cũng chưa từng thấy tình huống như vậy. Sở Thiên Thần mơ hồ đoán rằng điều này có lẽ liên quan đến công pháp mà Đường Thập Tam đang tu luyện. Người đến từ đại thế giới này quả thực mỗi người đều giấu kín bí mật chương 80, Càn Khôn Cổ Phù trên huyết kế thạch chương 80, Càn Khôn Cổ Phù trên huyết kế thạch tầm ẩm. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sở Thiên Thần ánh mắt khẽ động, lập tức đứng dậy, đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Lăng Ảnh đã trở về. Chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó khẽ run lên, lập tức một đống lớn dược liệu như núi tản mát trên mặt bàn. Tản ra từng trận hương thơm của cỏ cây. Thiên Thần công tử, tất cả dược liệu trong đơn đã đầy đủ. Lăng Ảnh khẽ nói, trong ngữ khí mang theo một tia cung kính. Sở Thiên Thần quét mắt qua các dược liệu trên bàn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng loại vật liệu. Chốc lát sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên ba cây long môn thảo, tiếp đó là hoa dương diệp, xương linh mạch tinh, cuối cùng là một viên yêu hạch cấp 2. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà thuần thục, đặt dược liệu vào lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn khẽ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, một đoàn hỏa diễm màu trắng từ không trung dâng lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa đó vô cùng thuần khiết, nhiệt độ cực cao, nhưng lại không có chút cảm giác khô nóng nào, ngược lại mang theo một luồng khí mát lạnh nhạt. Cùng với động tác của lòng bàn tay Sở Thiên Thần, dược liệu trong tay dần hóa thành một phấn, tản ra một mùi hương thanh khiết. Hắn tiếp đó chia bột thuốc thành 3 phần bằng nhau, đổ đều vào các lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, hắn tử nhẫn chứa vật lấy ra một bình linh thủy. Chất lỏng trong suốt như pha lê đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vô cùng thuần khiết. Lăng Ảnh đứng một bên, ánh mắt chuyên chú, dõi theo từng cử động của Sở Thiên Thần. Hắn không khỏi từ đáy lòng sinh ra sự khâm phục, trong lòng thầm đủ, Thiên Thần công tử quả nhiên không hổ là kỳ tài luyện dược, tùy tay liền có thể luyện ra dược phấn tinh khiết như vậy. Cùng với việc Sở Thiên Thần đổ linh thủy từ từ vào 3 bình dược dịch, hắn nhẹ nhàng lắc bình dược, chất lỏng trong bình của trào, dần dần hòa làm một thể, mùi hương thuốc càng thêm nồng đậm, thấm vào tận tâm can. Lúc này, Sở Thiên Thần thu lại số dược liệu còn lại trên bàn. Lăng Ảnh không khỏi lại nhìn Sở Thiên Thần, trong mắt lộ ra một tia bối rối. Thiên Thần công tử, số dược liệu còn lại này là? Sở Thiên Thần nhận thấy ánh mắt của Lăng Ảnh, tùy ý nói, số dược liệu còn lại tự có công dụng của ta, ngươi không cần lo lắng. Thực ra, số dược liệu còn lại là để Sở Thiên Thần luyện chế cốt linh đan cho Diệp Nghệ Thường. Để Lăng Ảnh mua sắm, quả thực đã tiết kiệm được một khoản nguyên thạch lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đưa 2 trong 3 bình dược dịch cho Lăng Ảnh. Mình thì cầm bình còn lại, đi về phía giường. Đường Thập Tam lúc này vẫn nhắm mắt nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Trên trán đã dịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên nguyên khí cuồng loạn trong cơ thể vẫn chưa được trấn áp. Sở Thiên Thần đến trước giường, khẽ nói, để hắn ngồi dậy. Lăng Ảnh gật đầu, nhanh chóng bước lên đỡ Đường Thập Tam dậy, nhẹ nhàng đỡ thân hình hắn ngồi thẳng. Đường Thập Tam khẽ mở mắt, nhìn về phía Sở Thiên Thần, trong mắt mang theo một tia mơ hồ. Sở Thiên Thần không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng nghiêng lọ thuốc trong tay, lập tức chất lỏng đó đã được Đường Thập Tam nuốt xuống. Dược dịch vào bụng, sắc mặt Đường Thập Tam lập tức trở nên nóng bừng, dường như lực lượng trong cơ thể được kích hoạt, nguyên khí bắt đầu cuồng loạn. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, mồ hôi trên trán như suối tuôn chảy. Sở Thiên Thần thấy vậy, khẽ nhíu mày, lập tức cởi áo Đường Thập Tam, để lộ bộ ngực rắn chắc của hắn. Cùng với chiếc áo được cởi bỏ, cơ thể Đường Thập Tam càng thêm nóng bức, trên da phủ đầy những hạt mồ hôi li ti. Nguyên khí lại hưng phấn đến vậy. Sở Thiên Thần khẽ thì thầm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nhanh chóng lấy ra vài cây ngân châm, ánh bạc lấp lánh, như những mũi tên sắc bén chính xác đâm vào vài huyệt vị quan trọng của Đường Thập Tam. Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Sở Thiên Thần khẽ ra lệnh. Đường Thập Tam hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Cùng với kim pháp của Sở Thiên Thần được thi triển, nguyên khí cuồng loạn trong cơ thể hắn dần được trấn áp, cảm giác nóng bức của cơ thể bắt đầu dần dần giảm bớt. Cùng với cây ngân châm cuối cùng dần được đâm vào, sắc mặt Đường Thập Tam dần trở lại bình tĩnh, cảm giác nóng bức trước đó cũng cuối cùng biến mất. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sắc mặt Đường Thập Tam dần trở lại bình thường, trong mắt lộ ra một tia hài lòng. Vừa rồi là ôn đan linh dịch, nhớ kỹ, 3 ngày này mỗi ngày cho hắn uống một lần. Sở Thiên Thần ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lăng Ảnh cung kính cúi đầu, lập tức đáp, "Vâng." Cùng với lời nói vừa dứt, Lăng Ảnh cẩn thận đưa 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch đến trước mặt Sở Thiên Thần, cung kính nói, "Thiên Thần công tử, đây là một chút tâm ý, kính xin ngài nhận lấy." Sở Thiên thần thản nhiên cười, đưa tay nhận lấy nguyên thạch. Bên ngoài không có chút gợn sóng nào, tuy nhiên sâu trong nội tâm lại âm thầm vui mừng. 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch này đủ để hắn duy trì tu luyện tiếp theo, ít nhất là xông lên thông mạch cảnh thất trọng không thành vấn đề. Ngay lúc này, Đường Thập Tam ngồi trên giường, mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi: Thiên thần công tử, tiếp theo ta có thể tu luyện được chưa? Sở Thiên thần ánh mắt sâu thẳm, nhìn Đường Thập Tam một cái, thận trọng nói: Nếu là 2 tháng trước, ta sẽ nói cho ngươi là có thể, nhưng bây giờ thì không được, ngươi ít nhất còn cần nghỉ ngơi 7 ngày. Đường Thập Tam ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Vì sao? Sở Thiên thần khẽ trầm mặc, lập tức giải thích: Hôm nay ta mới biết, công pháp ngươi tu luyện lại bá đạo đến vậy. Công pháp này đối với đan điển của con người yêu cầu cực cao, nếu đan điển của ngươi vừa mới hồi phục đã vội vàng tu luyện, sớm muộn gì cũng không chịu nổi, đợi đến khi đan điển triệt để tan vỡ, dù là thần tiên cũng khó lòng cứu vãn, cuối cùng chỉ có thể trở thành phế nhân. Sắc mặt Đường Thập Tam thay đổi, vừa kinh ngạc, lại vừa thất vọng. Kinh ngạc Sở Thiên thần lại có thể nhìn ra công pháp của mình, thất vọng là hắn còn cần đợi 7 ngày nữa mới có thể tu luyện. Sở Thiên thần thấy vậy, chậm rãi mở miệng: Ngươi gấp gáp làm gì chứ? Đường Thập Tam ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu, đáp: Ta muốn nhanh chóng khôi phục đến tiên võ cảnh. Sau đó nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó lại đi đến tháp tu luyện đó một lần nữa, từ huyết kế thạch trong mật thất dưới lòng đất tham nộ càn khôn cổ phù. Đường Thập Tam tiếp lời nói, ánh mắt Sở Thiên thần khẽ động, suy tư. Hắn có được truyền thừa của vạn cổ long hoàng, minh hiểu lục đạo, tự nhiên biết càn khôn cổ phù mà hắn nói là gì. Càn khôn cổ phù, truyền thuyết do phủ tôn Thanh Đan Tử, một trong thất đại tôn giả thời thượng cổ của đại càn hoàng triều sáng tạo. Hắn chính là tổ phù văn chân chính, càn khôn cổ phù do hắn sáng tạo càng là độc nhất vô nhị. Thực sự là tồn tại lấy sức người phàm đối kháng với cổ thần. Nhưng càn khôn cổ phù đã thất lạc ngàn năm, không ngờ lại được giấu trong huyết kế thạch của tháp tu luyện Vân Hải học viện này. Ngày đó Sở Thiên thần tiếp xúc huyết kế thạch cũng đã cảm nhận được một tia tin tức về cổ phù, nhưng sau đó hắn không có cơ hội tiếp xúc, cho nên tự nhiên cũng không quen thuộc bằng Đường Thập Tam, đệ tử nội viện này. Cho nên giọng Sở Thiên thần bỗng trở nên trầm thấp, ban đầu kinh mạch của ngươi bị tổn thương, là vì tự tiện tiếp xúc huyết kế thạch, bị kiếm đạo chi hồn bên trong huyết kế thạch trọng thương. Đường Thập Tam và Lăng Ảnh nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Ngươi biết kiếm đạo chi hồn đó? Chương 81, mau đến, để ta trấn áp nó. Chương 81, mau đến, để ta trấn áp nó. Ngươi biết kiếm đạo chi hồn đó? Đường Thập Tam kinh ngạc hỏi. Cái đó không quan trọng, quan trọng là càn khôn cổ phù kia là chí tôn phù văn, ngươi mới thiên võ cảnh, thực sự có thể thăng ngộ được sao? Sở Thiên thần ngược lại hỏi lại. Đường Thập Tam vội vàng giải thích, gia tộc ta tinh thông phù văn chi đạo, ta từ nhỏ đã nghiên cứu sâu phù văn, càn khôn cổ phù là chí cao phù văn hiếm có trên đời, chỉ cần có thể chạm tới một góc của nó, liền có thể giải được chú ấn trên người ta. Nói xong, hắn đưa tay chỉ vào của mình. Cùng với dòng chảy nguyên khí trong cơ thể hắn, đạo chú ấn màu đen đó hiện ẩn hiện ở bên cổ. Sở Thiên thần khẽ mở ra, ánh mắt lóe lên. Hắn không ngờ Đường Thập Tam lại biết chuyện này, nhưng hắn có vẻ không biết chú ấn bên trong thực chất phong ấn một tàn hồn của cường giả thánh cảnh. Hơn nữa người đó còn là tổ tiên của hắn. Đường Thập Tam thấy Sở Thiên thần trầm mặc, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng nói, trong chú ấn này phong ấn một luồng linh hồn lực cường đại, một khi có thể giải phong ấn này, thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, ta liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn, nói không chừng có thể một lần đột phá thiên vương cảnh. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên thần lại đột nhiên phá lên cười lớn. Tiếng cười kia đột ngột vang lên, lập tức xé toạc bầu không khí trong phòng. Đường Thập Tam và Lăng Ảnh đều ngây người ra, nhìn nhau không hiểu gì. Ha ha ha, Sở Thiên thần sau khi thu liễm một chút liền nói, ai nói với ngươi ta muốn giải phong ấn chú ấn này? Đường Thập Tam nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, là trưởng lão trong gia tộc bọn họ nói đây là lực lượng truyền thừa của gia tộc. Sở Thiên thần nghe vậy có chút cả lời, quả nhiên là lực lượng truyền thừa của gia tộc. Hắn lập tức hiểu ra, bên trong gia tộc Đường Thập Tam có người muốn hại hắn. Sở Thiên thần nhìn Đường Thập Tam, giọng điệu không nhanh không chậm giải thích cho hắn về chú ấn cấm thuật kia là như thế nào, và tàn hồn thực sự ẩn chứa bên trong chú ấn là gì. Sở Thiên thần thần sắc phức tạp nói, ngươi nếu mạo hiểm giải phong ấn, không nghi ngờ gì là trực tiếp để đạo tàn hồn kia đoạt xá. Trực tiếp đoạt xá? Đường Thập Tam nghe vậy có chút hoài nghi, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn về Sở Thiên thần, đối phương sẽ không lừa hắn. Hơn nữa từ khi quen biết đến nay, mạng của mình đều là hắn kéo từ quỷ môn quan trở về, không có lý do gì để không tin. Hắn khẽ lên tiếng, giọng điệu tràn đầy bất an và nghi hoặc, vậy trưởng lão của gia tộc thật sự muốn hại ta sao? Sở Thiên thần khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn nghĩ, Đường Thập Tam xuất thân từ một gia tộc nào đó ở đại thế giới. Gia tộc của hắn nói không chừng cũng giống như Vân Hải học viện hiện giờ, sóng ngầm cuộn trào, các cao tầng đấu đá ngầm, mỗi người một tâm tư. Tuy nhiên điều này không liên quan gì đến hắn, Sở Thiên thần, hắn chỉ muốn giúp Đường Thập Tam một tay, tiễn Phật đến Tây Thiên. Nói không chừng sau này có thể lôi kéo hắn gia nhập sở môn của mình, đó là điều tốt nhất. Cũng không phải là không có cách, mặc dù tình huống hiện tại của ngươi rất phức tạp, nhưng ta có thể dạy cho ngươi một phương pháp, giúp ngươi hoàn toàn thôn phệ đạo lực lượng kia. Sở Thiên thần lên tiếng nói. Đường Thập Tam mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kích động, ngươi nói thật sao? Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đập tung, tiếng cửa gỗ va vào tường chói tai vang vọng. Sở Thiên thần, ngươi đang làm gì ở đây? Diệp Nghê Thường lạnh lùng quát, bất ngờ xông vào. Đôi mắt nàng lóe lên lửa giận, ánh mắt không kìm được mà rơi vào người Sở Thiên thần. Đằng sau, Lăng Ảnh biến sắc, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, nhưng rõ ràng đã muộn rồi. Đường Thập Tam đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra kẻ đột nhập này, Diệp quận chúa sao ngươi lại ở đây? Sở Thiên thần nhìn thấy Diệp Nghê Thường trong nháy mắt, trực tiếp ngây người ra. Hỏng rồi, quên nàng còn đang chờ ta ở lầu trên. Ánh mắt Diệp Nghê thường quét qua vị trí của Sở Thiên Thần, lúc này mới chú ý tới Đường Thập Tam cởi trần, hai người còn dán vào nhau gần như vậy. Lông mày khẽ nhíu lại, khí tức cũng theo đó trở nên gấp gáp. Người hay lắm Sở Thiên Thần. Để ta chờ ở lầu trên lâu như vậy, hóa ra là ở cùng hắn. Nàng tức đến run rẩy cả người, mắt đầy lửa giận, giọng nói gần như là nặn ra từ cái răng. Thử. Nàng mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng, như một trận cuồng phong lướt qua, tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Sở Thiên Thần ngây ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn chưa phản ứng kịp. Cho đến khi cửa phòng phát ra tiếng đóng sầm nặng nề, hắn mới nhận ra điều gì đã xảy ra. Nàng ấy có phải đã hiểu lầm điều gì không? Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Chuyện kia để bữa khác rồi nói đi. Nói xong, hắn đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đuổi theo hướng Diệp Nê Thường. Trong phòng, Đường Thập Tam và Lăng Ảnh nhìn nhau, cả hai đều ngây người ra. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngượng nghịu. Sở Thiên Thần từ trong phòng mạnh mẽ đuổi ra ngoài, ánh mắt quét qua, liền thấy Diệp Nê Thường đang bước nhanh ra phía ngoài. Với thực lực Thiên Vương cảnh của Diệp Nê Thường, nếu nàng thực sự muốn rời đi, chỉ chớp mắt là có thể biến mất. Nhưng nàng lại cố ý đi chậm lại, hẳn là muốn cho mình cơ hội đuổi kịp. Sở Thiên Thần khẽ mỉm cười, nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy cổ tay nàng. Ngươi hiểu lầm rồi. Giọng nói của Sở Thiên Thần vô cùng chân thành. Tuy nhiên, Diệp Nê Thường không hề có ý quay đầu lại, hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, "Vung ra." Sở Thiên Thần biết trong lòng nàng vẫn chưa nguôi giận, rõ ràng vẫn còn tức giận vì hắn đã bỏ rơi nàng. Tiên Thiên Nguyên Linh dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất, nếu không cẩn thận mà bạo tẩu phản vệ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sở Thiên Thần vội vàng nói. Diệp Nê Thường dừng bước, đôi mắt như sao lạnh lẽo, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vào người hắn. "Ta sắp không thể áp chế Cửu Thiên Thần Hoàng này nữa rồi." Diệp Nê Thường hít sâu một hơi, nói, "Yên tâm, có ta ở đây. Chỉ là một Tiên Thiên Nguyên Linh mà thôi." Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Diệp Nê Thường nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, liền biết Sở Thiên Thần đang nghĩ gì. Trước hai lần Xuân Tiêu Nhất Khắc kia, mỗi lần sau khi kết thúc, Tiên Thiên Nguyên Linh trong cơ thể nàng dường như đều được áp chế nào đó, tu vi cũng theo đó tăng lên không ít. Kể từ hai tháng Sở Thiên Thần biến mất này, Tiên Thiên Nguyên Linh trong cơ thể bắt đầu ở u động bất an, không chỉ ảnh hưởng đến tu luyện bản thân nàng mà còn quấy nhiễu tâm thần nàng, khiến nàng khó có thể tự kiểm soát. Nàng biết tự mình không thể áp chế, cho nên mới không kìm được mà đến tìm Sở Thiên Thần. "Sở Thiên Thần, ta muốn biết, ngoài việc làm chuyện đó với ngươi ra, còn có cách nào khác không?" Diệp Nê Thường đỏ mặt hỏi. "Nê Thường, ngươi nói là chuyện nào vậy?" Sở Thiên Thần trêu chọc nàng nói. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên cảm thấy hình như một luồng hỏa diễm từ đôi mắt đẹp của Diệp Nê Thường bộc phát ra, hắn vội vàng nói, "Nê Thường, chuyện đó có gì không tốt? Vừa thoải mái, vừa thư thái, lại còn có thể áp chế Cửu Thiên Thần Hoàng, lại còn có thể tăng tu vi. Điều này nói lên rằng hai chúng ta chính là trời sinh một cặp a. Đến đây đi, ta thấy Cửu Thiên Thần Hoàng của ngươi rất táo bạo a, mau lên giường đi, ta sẽ áp chế nó." Sở Thiên Thần vừa nói vừa định lên giường. Tuy nhiên Diệp Nê Thường đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, hai hàng lệ trong suốt từ từ lan dài. Thấy vậy, trái tim Sở Thiên Thần không kìm được mà đau nhói. "Nê Thường, sao lại khóc rồi, ta trêu ngươi thôi mà. Cửu Thiên Thần Hoàng này, ta thực sự đã nghĩ ra cách rồi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì." Sở Thiên Thần vội vàng tiến tới, an ủi nói. Chương 82, chỉ đơn thuần là cảm ơn tôi sao? Chương 82, chỉ đơn thuần là cảm ơn tôi sao? Nghe Sở Thiên Thần nói có cách áp chế Tiên Thiên Nguyên Linh trong cơ thể nàng, hơn nữa không dùng cách kia, lập tức mắt nàng lóe lên một tia sáng. Từ nhỏ đến lớn, bản mệnh nguyên linh này dưới sự giúp đỡ của trưởng lão gia tộc đều bị áp chế chặt chẽ. Mặc dù sẽ hấp thụ nguyên khí huyết khí của bản thân để phát triển, nhưng không đến mức gây hại cho bản thân. Nay đến Đại Càn Hoàng Triều, không còn ai giúp nó áp chế nữa, Tiên Thiên Nguyên Linh bắt đầu điên cuồng phát triển sau khi tiến vào giai đoạn trưởng thành. Không chỉ tốc độ thôn vệ nguyên khí tăng nhanh, thậm chí còn có dấu hiệu muốn phá thể mà ra. Có thể nói vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trực tiếp mất mạng. Phương pháp ngươi nói là gì? Sở Thiên Thần nghe vậy không khỏi tự tin cười, sau đó lấy ra một đóa sen trắng tinh khiết. Lập tức, một luồng hương thơm thoang thoảng sen lẫn khí tức băng hàn lập tức tràn ngập trong phòng. Đây là Ngũ cấp Thiên Tượng Tuyết Liên. Ngũ cấp Thiên Tượng Tuyết Liên có thể áp chế Cửu Thiên Thần Hoàng sao? Diệp Nghê thường nghi hoặc hỏi. Nàng chưa từng nghe nói Thiên Tượng Tuyết Liên này có thể áp chế Tiên Tiên Nguyên Linh của mình, nếu nó có tác dụng, vậy thì khi nàng ở đại thế giới, đừng nói Ngũ cấp Thiên Tượng Tuyết Liên, ngay cả Thất cấp Thiên Tượng Tuyết Liên, nàng cũng có thể lấy được. Đúng vậy, chỉ cần dùng nó phối hợp với một số dược liệu khác là có thể luyện chế ra ngũ phẩm cốt linh đan. Sở Thiên Thần ngắm nhìn đóa sen lạnh lẽo trong lòng bàn tay, tiếp tục giải thích, Cửu Thiên Thần Hoàng trong cơ thể ngươi ẩn chứa nguyên khí chí cường chí liệt, mà cốt linh đan lại có dược lực băng hàn cực mạnh, không chỉ có thể áp chế nó rất tốt, mà còn có thể tư nhuận hồn lực của ngươi, tăng cường khả năng kiểm soát nguyên linh trong cơ thể ngươi. Diệp Nghê thường nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên nàng biết Sở Thiên Thần lại là một luyện đan sư, hơn nữa hắn dường như còn có tạo nghệ rất cao về đan dược. Cốt linh đan này là một cổ đan phương, luyện đan sư bình thường làm sao có thể biết được? Cho ta 2 ngày, đến lúc đó định sẽ giao ngũ phẩm cốt linh đan vào tay ngươi. Sở Thiên Thần nói xong liền thu Thiên Tượng Tuyết Liên lại. Diệp Nghê thường khẽ mỉm cười, không hiểu sao, Sở Thiên Thần hiện tại trong mắt nàng dần trở nên đáng tin cậy. Nàng một thân một mình rời đại thế giới đến Đại Càn Hoàng Triều này, không có ai để dựa vào. Nay lại ở trên người một tiểu tử thông mạch cảnh này có được một tia an toàn, là duyên phận kỳ diệu hay là? Làm sao vậy? Một câu nói của Sở Thiên Thần lập tức kéo suy nghĩ lãng đãng của Diệp Nghê thường trở về hiện thực, nàng mới nhận ra mình đang ngắm nhìn đối phương thất thần. Không, không có gì. Diệp Nghê thường nói. Sở Thiên Thần đầy nghi hoặc nhìn đôi thai đỏ bừng của Diệp Nghê Thường. Đột nhiên, Diệp Nghê Thường cảm thấy khí tức trong cơ thể đột nhiên cuộn loạn, toàn thân cũng bắt đầu nóng bức khó chịu. Nàng thể hiện ra một vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Sở Thiên Thần thấy vậy, thần thức lập tức tràn vào trong cơ thể đối phương, lúc này mới phát hiện ra tiên thiên nguyên linh lại bạo động. Đến đây, Sở Thiên Thần đỡ nàng lên giường, sau đó liền muốn giúp nàng cởi áo. Ngươi làm gì vậy? Diệp Nghê Thường lúc này còn một chút ý thức, đỏ mặt hỏi. Chân cứu, tạm thời áp chế một chút. Sở Thiên Thần nói. Vậy tại sao phải cởi quần áo ta? Diệp Nghê Thường khẽ cắn răng mà nói. Cách lớp áo châm kim chẳng phải rất bất tiện sao? Hơn nữa, nơi nào trên người ngươi ta chưa từng nhìn thấy chứ? Lời của Sở Thiên Thần còn chưa dứt, liền cảm thấy trong mắt Diệp Nghê Thường tràn ngập một luồng lửa giận. Ta sai rồi. Sở Thiên Thần vội vàng nói. Miệng tiện thì tiện thật, nhưng tốc độ xin lỗi cũng thật sự rất nhanh. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần nhẹ nhàng cởi áo trên của Diệp Nghê Thường xuống, lộ ra làn da như ngọc của nàng. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, hắn không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn lấy ra 13 cây ngân châm, thành thạo thi triển hồi dương thập tam châm. Ngân châm bay nhanh, chính xác đâm vào mười mấy huyệt đạo quan trọng trên lưng Diệp Nghê Thường. Mỗi cây ngân châm vạch ra một đường cong trong không trung, cuối cùng vững vàng đâm vào da thịt. 6 vạn trượng mạch luân trong cơ thể Sở Thiên Thần cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Từng luồng nguyên khí băng di thần long theo ý niệm của hắn được truyền vào ngân châm. Ngay sau đó, thân châm của ngân châm khẽ rung động, dường như dẫn động nguyên khí nóng rực trong cơ thể Diệp Nghê Thường, từ từ lưu chuyển. Diệp Nghê Thường chỉ cảm thấy một luồng hồng lưu lạnh lẽo tràn vào cơ thể mình, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hô Diệp Nghê Thường khẽ thở hổn hển, cơ thể nàng khẽ run rẩy, những giọt mồ hôi li ti trên trán lặng lẽ nhỏ xuống. Theo phương pháp châm cứu được thi triển, nguyên khí Cửu Thiên Thần Hoàng cuồng bạo bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Lúc này, cơ thể Diệp Nghê Thường đột nhiên chấn động mạnh, vẻ mặt vốn bình tĩnh chợt trở nên đau khổ. Nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng từ gốc xương sống lan tỏa ra, không ngừng cuộn trào. Cố gắng lên. Giọng nói của Sở Thiên Thần trầm thấp mà kiên định, hai tay hắn khẽ chấn động, một luồng lực hút cực mạnh từ lòng bàn tay bộc phát. Ngân châm trên lưng Diệp Nghê Thường bị luồng khí mạnh mẽ chấn động, khẽ run rẩy, như bị một lực vô hình kéo động. Ngay sau đó, từng luồng nguyên khí Cửu Thiên Thần Hoàng đỏ rực từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Điều kỳ lạ là, những luồng nguyên khí đó lại hội tụ thành dòng năng lượng trên lưng, liên tục bị Sở Thiên Thần hút vào trong cơ thể. Làm như vậy có được không? Diệp Nghê Thường tự nhiên cũng cảm nhận được nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể mình bị Sở Thiên Thần hấp thụ, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nguyên khí trong cơ thể ta vừa vặn có thể trung hòa với lực lượng Cửu Thiên Thần Hoàng này. Hắn không nói dối, từng luồng nguyên khí kia sau khi đi vào cơ thể hắn lập tức bị lực lượng băng di thần long thôn vệ sạch sẽ. Càng khiến Sở Thiên Thần bất ngờ hơn là, cảnh giới của hắn lúc này lại đang từ từ tăng lên. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Sở Thiên Thần như phát hiện ra một lục địa mới, lập tức tăng cường lực hút. Lực đạo mạnh mẽ khiến thân thể mềm mại của Diệp Nghê Thường chấn động, không kìm được thốt ra một tiếng kêu chói tai. Một giờ sau đó, Sở Thiên Thần liên tục hấp thụ lực lượng Cửu Thiên Thần Hoàng trong cơ thể Diệp Nghê Thường. Cho đến khi trạng thái của Diệp Nghê Thường dần tốt hơn, tiên thiên nguyên linh trong cơ thể dường như bị bắt kiệt, hoàn toàn không còn động tĩnh. Sở Thiên Thần lúc này mới dừng động tác, thu lại ngân châm. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, mình dường như đã chạm tới ngưỡng cửa thông mạch cảnh tầng thứ 7 rồi. 6 vạn trượng mạch luân lúc này đã hoàn toàn được lấp đầy, tiếp theo chính là khai phá mạch luân thứ 7 mới. Không ngờ chỉ hấp thụ một chút thần hoàng chi lực trong cơ thể Diệp Nghê Thường, đột phá lại nhanh đến mức bất ngờ. Lúc này Diệp Nghê Thường cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nguyên khí và khí huyết trong cơ thể cuối cùng cũng không còn rối loạn, khí tức cũng đều đặn trở lại. Lần châm cứu này khá thuận lợi, hẳn là có thể giúp ngươi áp chế vài ngày, ta giúp ngươi mặc quần áo vào nhé. Sở Thiên Thần cười nói. Cảm ơn. Diệp Nghê Thường lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Diệp Nghê Thường nói cảm ơn. Sở Thiên Thần liếc thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng đã đỏ bừng, dáng vẻ e thẹn đó khiến nội tâm hắn lập tức không tìm được. Chỉ đơn thuần là cảm ơn thôi sao? Sở Thiên Thần nói một cách khốn nạn. Ừm. Diệp Nghê Thường nghi hoặc. Diệp Nghê Thường vừa dứt lời, đã bị Sở Thiên Thần trực tiếp đẩy ngã. Ầm ầm ầm. Một luồng khí băng hàn cực hạn lập tức bao bọc lấy Diệp Nghê Thường, băng di long khí của hắn đối với Diệp Nghê Thường cũng có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nghê Thường, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Lần này, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng là bên chủ động. Mà Diệp Nghê Thường nhìn ánh mắt chân thành của Sở Thiên Thần, vậy mà lại không phản kháng. Hoàng hôn buông xuống, trên Duyệt Lai khách tán lại xuất hiện dị tượng Cửu Thiên Thần Hoàng và băng di thần long. Chẳng qua lần này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, không ai phát giác được. Và lúc này ở lầu 2 của Duyệt Lai khách tán, Đường Thập Tam và Lăng Ảnh Thần sắc có chút phức tạp. Ngươi nói Sở Thiên Thần và quận chúa đang làm gì ở trên lầu vậy? Đường Thập Tam lên tiếng hỏi. Chuyện này, thiếu chủ ngươi còn nhỏ, sau này sẽ biết thôi. Lăng Ảnh ho khan hai tiếng, nói. Chương 83, chỉ thấy chó sủa, không thấy chủ. Chương 83, chỉ thấy chó sủa, không thấy chủ. Sau một đêm mưa gió, Diệp Nghê Thường đã tự mình rời đi từ sáng sớm, chỉ còn lại Sở Thiên Thần vừa mới rời giường. Cảm nhận được cơn đau nhức từ thắt lưng, Sở Thiên Thần không khỏi che mặt cười khổ. Đêm qua không phải đã áp chế thành công Cửu Thiên Thần Hoàng sao, vì sao nàng vẫn mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ những người đến từ đại thế giới này trời sinh võ thể đã mạnh hơn người thường? May mà cường độ cơ thể của Sở Thiên Thần bây giờ sánh ngang thông nguyên cảnh, sau khi vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết một chút đã khôi phục như lúc ban đầu. Rời khỏi khách sạn, hắn trực tiếp chạy tới đan đường, muốn luyện chế ra ngũ phẩm cốt linh đan, dựa vào Sở Thiên Thần hiện tại vẫn chưa làm được. Đến đan đường, Sở Thiên Thần trực tiếp đi vào phòng luyện đan của Mục Nhiên, Mục Nhiên đang ở trong đó. Sở môn chủ, ngài đã đến. Mục Nhiên cung kính nói, ta hôm nay đến là để xem khống hỏa quyết của ngươi luyện đến đâu rồi. Sở Thiên Thần gật đầu, mở miệng nói, không dám giấu ngài, ta gần đây trong việc khống hỏa có chút tiến triển nhỏ, vừa hay để ngài kiểm nghiệm một phen. Mục Nhiên nghe vậy, cười nói. Hắn nói xong liền mở tủ thuốc bên cạnh, ngón tay vung lên, vài vị thuốc liệu liền bay vào tay hắn. Sở Thiên Thần đứng một bên, mắt hơi híp lại, yên lặng quan sát. Chỉ thấy lòng bàn tay Mục Nhiên đột nhiên bốc lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó không lớn, nhưng lại như linh xà quấn quanh ngón tay hắn, lập tức bao phủ toàn bộ dược liệu trong lòng bàn tay. Mục Nhiên hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Hắn tay phải chấn động, ngọn lửa theo đó nhảy nhót, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Toàn bộ quá trình dưới sự khống chế ngọn lửa của hắn, lúc đầu giữ vững ổn định. Sau đó, lửa trong lòng bàn tay lúc thì ôn hòa, lúc thì mãnh liệt, hoàn toàn theo sự khống chế của hồn lực mà tùy tâm sử dụng. Mục Nhiên thần tình vô cùng chìm đắm và chuyên chú, không bao lâu dược liệu trong lòng bàn tay đã thuận lợi hóa thành một phấn. Sở Thiên Thần liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra độ tinh khiết của những bộ thuốc này đã gần như hoàn mỹ. Nội tâm hắn dâng lên một trận vui mừng, kỹ thuật khống hỏa của Mục Nhiên lúc này đã đủ ổn định luyện chế ngũ phẩm đan dược. Không thể không nói hắn có thể làm đan đường chủ của Vân Hải Đan Đường không phải là không có lý do. Thiên phú của hắn tuy không bằng mình, nhưng so với luyện đan sư bình thường đã là thiên tài rồi. Không tệ, kỹ thuật khống hỏa của ngươi tiến bộ rất lớn. Sở Thiên Thần nói xong liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra từng phần dược liệu. Trong đó một cây ngũ cấp thiên tượng tuyết liên đặc biệt bắt mắt, tản ra khí tức u lãnh. Mục Nhiên nhìn thấy cây tuyết liên này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là dược liệu luyện chế ngũ phẩm cốt linh đan, đã kỹ thuật khống hỏa của ngươi đã vô cùng thuần thục, vậy thì luyện chế nó ra đi. Sở Thiên Thần thấy Mục Nhiên có chút ngây người, hiển nhiên là chưa từng nghe nói. Cốt linh đan thuộc về cổ đan phương, hắn cũng là trong Long Hoàng truyền thừa tìm thấy, Mục Nhiên chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở một bên phụ tá ngươi. Sở Thiên Thần khẽ cười, mở miệng nói, vậy ta thử xem. Mặc dù trong lòng có chút căng thẳng, nhưng Mục Nhiên không hề do dự chút nào. Hắn lấy lò lăng một tứ phẩm của mình ra, sau đó ngồi ngay ngắn trước lò, tay nhẹ nhàng nhấc lên, một luồng lửa liền từ đáy lò bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó từng chút một bỏ dược liệu vào trong đan lô. Đạo luyện đan muốn khống chế chính xác việc luyện hóa mỗi phần dược liệu yêu cầu cực cao về khống chế hồn lực. Rất nhiều luyện đan sư đều có một bộ thuật phóng thích hồn lực của riêng mình. Sở Thiên Thần quan sát xuống, Mục Nhiên đối với khống chế hồn lực vẫn chưa đủ. Hắn đạt được Long Hoàng truyền thừa, trong Cửu Long thôn tiên quyết môn đầu tiên có ghi chép về tâm pháp khống chế hồn lực, có tên là Cửu Long thích hồn tâm pháp, trong đó đệ nhất trọng là ngự hồn thuật. Tu luyện đến đại thành không chỉ có thể tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan, còn có thể tăng cường hồn lực của bản thân lên rất nhiều. Thế là Sở Thiên Thần ở một bên truyền thụ thuật này cho Mục Nhiên. Mặc dù chỉ là tu tập tạm thời, nhưng Mục Nhiên rất nhanh đã có thể lĩnh ngộ được một hai. Ngay sau đó, khả năng khống chế hồn lực của hắn tăng lên rõ rệt bằng mắt thường. Không lâu sau, một mùi đan hương nồng đậm xen lẫn chút khí tức lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng. Mà trong đan lô, một viên đan dược tròn trịa cũng dần dần thành hình. Cùng với tiếng long long trong trẻo của lò lăng một tứ phẩm, một viên đan dược trắng trong không tì vết từ từ bay lên. Thành công rồi. Mục Nhiên nhận lấy, thần tình vô cùng kích động. Sở Thiên Thần bên cạnh lộ ra vẻ hài lòng, đối với Mục Nhiên mà nói, luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược không coi là tiến bộ lớn lao gì. Nhưng đây lại là cổ đan phương vô cùng hiếm gặp, đủ để thấy Mục Nhiên hiện tại đã có tiềm năng xung kích lục phẩm luyện đan sư. Ngươi tiến bộ rất nhanh, tiếp theo hạ ủy tu luyện ngự hồn thuật ta truyền thụ cho ngươi, tranh thủ trong vòng một tháng xung kích lục phẩm luyện đan sư. Sở Thiên Thần nhận lấy cốt linh đan, hài lòng dặn dò. Tuân lệnh. Mục Nhiên lúc này vẫn đang trong sự hưng phấn. Ngự hồn thuật Sở Thiên Thần dạy so với thích hồn tâm pháp của mình không biết cao hơn bao nhiêu lần. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Sở Thiên Thần chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, lại có khả năng khống chế hồn lực sánh ngang tứ phẩm luyện đan sư. Đột nhiên, bên ngoài phòng luyện đan truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, một khuôn mặt quen thuộc bước vào. Cốt Linh Đan, ngươi còn hiểu đan đạo? Người đến chính là Kiều Uyển Lăng đang ở nhờ tại đây. Ánh mắt kinh ngạc của nàng rơi vào viên đan dược trong lòng bàn tay Sở Thiên Thần. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Sở Thiên Thần kinh ngạc, cổ đan phương này ngay cả Mục Nhiên cũng không biết, nàng làm sao biết được? Dù sao ta trước đây cũng là Kiều Uyển Lăng nói được một nửa dường như nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, sau đó vội vàng nói, suýt nữa quên nói, dưới lầu có người gây sự, mau đi xem đi. Gây sự? Sở Thiên Thần đầy nghi hoặc nhìn về phía Mục Nhiên, Mục Nhiên cũng ngẩn ra. Lần trước đến đan đường gây sự là Lục Hoàng tử Tiêu Phàm, mới qua chưa lâu, lại là ai? Ba người nhanh chóng xuống lầu, mới biết đám người gây sự là của Vân Mộng Trạch Cốc. Thấy Mục Nhiên đi xuống, một đệ tử của đan đường nhanh chóng tiến lên thì thầm vào tai hắn. Sở Thiên Thần liếc mắt một cái, phát hiện Vân Yên Nhiên không có ở đó, nhưng trong đó lại có một khuôn mặt quen thuộc, Lục Đông. Hắn nhớ rất rõ, hắn lúc đó được xưng là tay sai số một của Vân Yên Nhiên. Sau khi biết Vân Yên Nhiên và mình đính hôn đã từng đến Trấn Quốc phủ La Lối, cuối cùng bị mình lúc đó còn là thông thần cảnh dạy dỗ một trận. Không ngờ bây giờ lại gia nhập Vân Mộng Trạch Cốc, chẳng lẽ hắn hôm nay đến đây là để báo thù mình? Sao thế? Sở Thiên Thần quay đầu hỏi Mục Nhiên bằng giọng thấp. Bọn họ đến để thu đan dược. Mục Nhiên cẩn thận giải thích ngọn nguồn sự việc một lần. Thì ra đan đường và Vân Mộng Trạch Cốc đã ký hợp đồng, mỗi năm phải cung cấp 300 viên nhất phẩm tụ nguyên đan. Nhưng hôm nay rõ ràng chưa đến thời gian giao đan, đám người này sao lại đến rồi? Mục Nhiên đại sư, mau giao 200 viên tụ nguyên đan còn lại ra, nếu muộn, nguyên thạch của lô đan dược trước đó ngươi cũng đừng hòng muốn. Lục Đông gác chân ngồi trên ghế ở đại sảnh, La Lối, ta nói Lục công tử, đây không phải vẫn chưa đến thời gian giao đan sao? Mục Nhiên vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Vân Mộng Trạch Cốc này chắc chắn lại nghe được tin tức gì đó, lúc này đến gây sự. Bây giờ phải có ngay, nếu không giao ra được, nguyên thạch ngươi một viên cũng đừng hòng lấy. Lục Đông lớn tiếng quát. Sao chỉ thấy chó sủa, không thấy chủ vậy? Vân Mộng Trạch Cốc phái ngươi đến, là trong cốc không còn ai nữa sao? Đột nhiên, một giọng nói bá đạo từ phía sau truyền đến. Mọi người thuận mắt nhìn qua, người mở miệng chính là Sở Thiên Thần. Chương 84, làm chó phải có giác nộ của chó. Chương 84, làm chó phải có giác nộ của chó. Lục Đông lúc này mới chú ý tới Sở Thiên Thần đang đứng bên cạnh Mục Nhiên. "Ối dào, đây không phải cháu trai ngốc của tên lịch tặc phản quốc sao?" Hắn từ trên ghế đứng dậy, khinh miệt cười nói, "Trước đây nghe nói ngươi đã khôi phục bình thường, bây giờ xem ra, chữa khỏi cũng lãng phí đang lượng." Sở Thiên Thần nghe vậy không giận mà cười, lạnh lùng nói, "Ngươi quên năm đó bị ta đánh cho răng rụng đầy mồm, cầu xin ta muốn làm chó cho ta rồi sao? Hay là ngươi kêu hai tiếng chó nghe thử xem?" Lời này vừa nói ra, trong đan đường vang lên những tràng cười không ngớt. Mặt Lục Đông lập tức âm trầm không ít. Mọi người đều biết hắn bây giờ đã là đệ tử nội viện của Học viện Vân Hải, còn gia nhập Vân Mộng Trạch Cốc, đang lúc phong độ đỉnh cao. Nhưng không ngờ mấy năm trước lại có một chuyện mất mặt như vậy. "Sở Thiên Thần, ngươi tìm chết." Hắn giận hừ một tiếng, mấy thủ hạ phía sau nhanh chóng tiến lên. "Càn rỡ." Mục Nhiên thấy vậy nổi giận, hai vị hộ vệ Thiên Vương cảnh trong đại sảnh lập tức tiến lên. Uy áp cường hãn quét tới, áp chế Lục Đông và những người khác không dám tiến lên. Lúc này, lão giả áo đen phía sau Lục Đông quả quyết tiến lên. Chỉ thấy hắn hơi bộc lộ khí tức liền đẩy lùi uy áp của hai người đối phương. Mục Nhiên nhíu mày, mới phát hiện thực lực đối phương không tầm thường. Người này chính là Thiên Vương cảnh tam trọng. Hai hộ vệ kia bất quá Thiên Vương cảnh nhất trọng, tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Xem ra lần này Vân Mộng Trạch Cốc là quyết tâm đến gây áp lực. Lúc này Sở Thiên Thần vỗ vô vai Mục Nhiên, sau đó tiến lên một bước. "Nguyên thạch mà Vân Mộng Trạch Cốc thiếu, ta thấy là bị ngươi Lục Đông nuốt rồi sao? Còn vọng tưởng lấy đan dược lô tiếp theo, ngươi thật sự cho rằng làm chó của Vân Mộng Trạch Cốc thì có thể đi khắp nơi gây sự sao?" Sở Thiên Thần lạnh lùng cười nói. Mấy người vốn đang khí thế hung hăng nghe vậy đều sững sờ, sau đó nhao nhao nhìn về phía Lục Đông. Bọn họ đâu biết còn có chuyện này. Có thể mua mấy trăm viên nhất phẩm tụ nguyên đan cũng không phải là số tiền nhỏ, sẽ không phải hắn thật sự muốn nuốt riêng chứ? Lúc này Lục Đông dường như bị Sở Thiên Thần nói trúng tim đen, khóe miệng co giật một chút. "Ngươi nói bậy." Hắn giận mắng một tiếng, lập tức lóe người đến trước mặt Sở Thiên Thần, một quyền nặng nề đánh thẳng vào mặt hắn. Chỉ thấy Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, sáu vạn trượng mạch luân đồng thời vận chuyển. Nguyên khí bàng bạc trong nháy mắt tụ vào lòng bàn tay phải. Sau đó, thất trọng triều tịch trưởng vừa ra, lập tức hất Lục Đông ngã xuống đất. Đối phương ngã lăn trên sàn nhà, kêu thảm một tiếng. Cảnh này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả Mục Nhiên bên cạnh cũng đầy mặt chấn kinh. Lục Đông này chính là thông nguyên cảnh ngũ trọng thực lực, vậy mà lại bị Sở Thiên Thần một trường hất ngã. Rốt cuộc là chuyện gì? Giây tiếp theo, Lục Đông tức giận đến mức phát điên, tại chỗ một cước quét ngang cố gắng đánh ngã Sở Thiên Thần. Nhưng không ngờ hắn dùng hết sức đá vào bắp chân đối phương, lại như đá trúng tấm ép, đau đến hắn la khóc om sòm. "Ngươi trước đây không xứng làm chó cho ta, ngươi bây giờ càng không xứng." Sở Thiên Thần khinh thường cười lạnh, mạnh mẽ một cước đá ra. Cước này thế mạnh lực nặng, trực tiếp đá hắn bay xa mấy mét, cho đến khi bị lão giả áo đen đỡ lấy. "Lục thiếu, ngươi không sao chứ?" Lục Đông được thủ hạ đỡ dậy, phì một ngụm máu tươi. Hắn cố nhịn cơn đau kịch liệt từ bụng truyền đến, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tên ngốc này bây giờ bất quá thông mạch cảnh, sao lại còn đáng sợ hơn năm đó. Không chỉ là một trưởng quỷ dị vừa rồi, mà võ thể của hắn lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. "Nhìn cái gì mà nhìn? Lên đi." Lục Đông quát lớn một tiếng. Lão giả áo đen phía sau nghe vậy vốn định tiến lên dạy dỗ Sở Thiên Thần một trận, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn đứng một cô gái nhỏ thần bí. Cô gái đó tuy bất quá thông nguyên cảnh, nhưng trên tay lại đột nhiên xuất hiện một cây thần binh lục giai. Đó là một cây trường kiếm trong suốt, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Hắn lúc này mới nhận ra cô gái nhỏ này hoặc là cường giả thiên cương cảnh che giấu thực lực, hoặc là thế lực phía sau vô cùng cường đại. Nếu không, võ giả bình thường làm sao có thể có thần binh như vậy? Lão giả áo đen từ từ lùi lại, không tiến lên nữa. "Ngươi!" Lục Đông tức đến mức suýt nữa lại phun ra một đốm máu. Lúc này giọng nói của Sở Thiên Thần lại truyền đến. "Ta nói thẳng, hôm nay ngươi nếu không trả lại số nguyên thạch đã thiếu, thì ngươi hãy về nói với cốc chủ của các ngươi, từ nay về sau đan đường chúng ta cắt đứt và không giao dịch gì với Vân Mộng Trạch Cốc nữa." Sở Thiên Thần mở miệng nói. "Sở Thiên Thần, tìm cái gì mà tìm cảm giác tồn tại? Đan đường này là ngươi nói là được sao?" Nghe vậy, Lục Đông cười nhạo một tiếng. Không ngờ hắn vừa dứt lời, Mục Nhiên liền đáp, "Lời Thiên Thần công tử nói cũng chính là ý của lão phu." Câu nói này của hắn khiến Lục Đông chấn động toàn thân, hắn nghe nhầm sao? Tên này tại sao lại che chở tên ngốc kia? "Lục thiếu, tiên nhiên tiểu chủ chỉ là bảo chúng ta đến trả nguyên thạch và thúc giục giao hàng, ngươi làm lớn chuyện như vậy, nếu đan đường thật sự đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, cốc chủ nổi giận thì làm sao?" Lúc này mấy thủ hạ bên cạnh Lục Đông đầy mặt lo lắng, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, tức đến run người. Hắn dù sao cũng chỉ mới gia nhập Vân Mộng Trạch Cốc không lâu, bây giờ bất quá chỉ là một tên sai vặt mà thôi, làm gì có quyền lực mà so đo với đan đường. Ban đầu chỉ muốn thay Vân Yên Nhiên chút giận, gây áp lực cho đan đường, ai ngờ Sở Thiên Thần này lại hung ác như vậy. Và Mục Nhiên này lại còn nghe lời hắn. Nếu thật sự cắt đứt quan hệ giao dịch, hậu quả này Lục Đông hắn không thể gánh chịu nổi. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn bực bội ném một chiếc nhẫn chứa vật trong tay cho Mục Nhiên. "Đây là 20 vạn nguyên thạch hạ phẩm." Mục Nhiên nhận lấy nhẫn, dùng thần thức quét qua một lượt. "Số lượng có đúng không?" Sở Thiên Thần quay đầu hỏi. "Một viên đan dược nhất phẩm giá khoảng 1000 nguyên thạch. 20 vạn nguyên thạch hạ phẩm chính là số tiền mua 200 viên nhất phẩm tụ nguyên đan trước đây." "Đúng vậy." Nghe được câu trả lời của Mục Nhiên, Sở Thiên Thần mới yên tâm. Lục Đông tự biết mình bị thua thiệt cũng không ở lại làm mất mặt nữa, được thủ hạ đỡ đi xa dần. Trước khi ra khỏi cổng lớn còn không quên quay đầu lại kêu lên, hai ngày sau, nếu không giao ra 200 viên tụ nguyên đan, Vân Mộng Trạch Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, lời nói vừa dứt, Sở Thiên Thần lại bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt hắn, dưới con mắt của mọi người, một cái tát vào mặt hắn, lập tức, Lục Đông bị trực tiếp và bay 7-8 mét, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn lẫn mấy cái răng. Ầm một tiếng đập xuống đất, ôm mặt kêu thảm liên tục. Sở Thiên Thần, ngươi còn dám đánh ta? Lục Đông tức giận nói. Những người bên cạnh hắn cũng ngây người. Nhớ kỹ, làm chó phải có giác ngộ của chó. Lần sau còn sủa bậy, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Trong mắt Sở Thiên Thần đột nhiên bùng lên một tia sắc ý, khiến Lục Đông sợ hãi, tại chỗ ngậm miệng lại. Lục Đông mấp máy môi, vẫn không dám nói thêm lời nào, vội vàng bảo người đưa hắn chật vật rời đi. Đan đường chúng ta hiện tại trữ lượng đan dược khó khăn như vậy sao? Sở Thiên Thần có chút khó hiểu hỏi. Dù sao cũng là đan đường số 1 của Vân Hải Thành, theo lẽ thường mà nói, số lượng đan dược nhất phẩm này không phải là tùy tiện lấy ra được sao? Sở môn chủ ngài không biết, trước đây để cung cấp nguyên thạch cho ngài, ta đã bán số tụ nguyên đan trong kho với giá cao cho nhà khác rồi. Giọng Mộc Nhiên đầy bất đắc dĩ. Nghe vậy, Sở Thiên Thần hơi xấu hổ, thì ra là vì mình. Trước đây Mộc Nhiên quả thực đã đưa hắn một khoản tiền không nhỏ, không ngờ lại là từ cách này mà ra. Vậy 200 viên tụ nguyên đan này 2 ngày nữa có luyện chế ra được không? Không ngờ Sở Thiên Thần hỏi một câu có vẻ nhẹ nhàng này lại làm khó Mộc Nhiên. Hiện tại số luyện đan sư của đan đường cộng với ta, tổng cộng là 25 vị, trừ Lý Tử Phong, còn lại 24 vị. Hắn thở dài tiếp tục nói, trong đó 10 vị mới được chiêu mộ 2 ngày này, bọn họ mới nhập môn không lâu, còn chỉ là học đồ luyện đan sư, không thể luyện chế đan dược. Ngay cả ta luyện chế hết sức, một ngày nhiều nhất cũng chỉ luyện được 30 viên, những người khác cộng lại e rằng còn chưa đến 30 viên. Trong vòng 2 ngày muốn hoàn thành 200 viên, khó như lên trời. Hay là ta đi tìm Vân Trường Sơn cầu xin một chút, hắn nói được một nửa trực tiếp bị Sở Thiên Thần ngắt lời. Yên tâm, ta tự có cách. Sở Thiên Thần tự tin nói. Chương 85, đột phá. Nhị phẩm luyện đan sư chương 85, đột phá. Nhị phẩm luyện đan sư môn chủ. Lời này thật sao? Mộc Nhiên nghe Sở Thiên Thần có cách, có chút không dám tin. Ngươi gọi tất cả mọi người đến phòng luyện đan. Sở Thiên Thần nói xong liền dẫn Kiều Uyển Lăng đi về phía phòng luyện đan lớn nhất của đan đường. Đan đường tổng cộng 19 tầng, và phòng luyện đan lớn nhất toàn bộ đan đường được đặt ở tầng 1. Đây là nơi dành riêng cho nhất phẩm luyện đan sư luyện đan. Toàn bộ đan phòng rộng rãi sáng sủa, bày biện từng cái lò luyện đan nhất giai. Tường xung quanh được khảm đá linh tinh xảo, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, cung cấp đủ ánh sáng cho cả căn phòng. Không khí trong phòng trong lành, đan hương thoang thoảng. Hai bên tường còn đặt một hàng tủ thuốc tinh xảo, bên trong gọn gàng chứa đựng các loại dược liệu quý hiếm. Bốn phía căn phòng còn bố trí trận pháp bình phong, ngăn ngừa lửa luyện đan mất kiểm soát hoặc dược liệu phát nổ. Không lâu sau, tất cả luyện đan sư của Vân Hải đan đường đều có mặt. Lúc này, Mộc Nhiên đi đến bên cạnh Sở Thiên Thần giới thiệu một lượt. Hắn mới biết, trong hơn 20 người này, ngoài Mộc Nhiên ra, chỉ có một luyện đan sư tam phẩm, 4 người nhị phẩm, số còn lại là luyện đan sư nhất phẩm và học đồ luyện đan. Vị này chính là Thiên Thần công tử mà ta đã nói với các ngươi, cũng là người sáng lập sở môn của Vân Hải học viện. Sau này lời của hắn chính là ý của ta, hơn nữa, ta còn muốn nói với các ngươi, tương lai ta cũng là người của sở môn. Mộc Nhiên trực tiếp bày tỏ thái độ. Nghe lời hắn nói, Sở Thiên Thần rất hài lòng gật đầu. Tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi một bộ khống hỏa chi thuật và ngự hồn chi thuật. Hắn vừa nói vừa lấy các dược liệu cần thiết để luyện tụ nguyên đan từ trong tụ thuốc ra. Sau khi học thành, kỹ thuật luyện đan của các ngươi chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, đến lúc đó 200 viên tụ nguyên đan, 2 ngày thời gian, dư sức. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đã đặt tất cả dược liệu cần thiết để luyện tụ nguyên đan. Sau đó hắn lớn tiếng hô lên, nhìn cho kỹ. Lời vừa dứt, một ngọn lửa chẳng tức thì bùng lên từ lòng bàn tay hắn, sau đó bao phủ hoàn toàn dược liệu trong lòng bàn tay. Lúc này, từng luồng khí băng di thần long từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ trong đan phòng đột ngột hạ xuống. Đây là lần thứ 2 Sở Thiên Thần thử luyện đan, trước đây đều là luyện chế linh dịch. Trên thực tế, luyện chế đan dược nhất phẩm và linh dịch nhất phẩm đối với hắn không có quá nhiều khác biệt, chỉ là cần phải bỏ ra nhiều hồn lực hơn mà thôi. Lúc này Kiều Uyển Lăng đứng bên cạnh quan sát không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không hổ là cháu của Sở Kinh Hương, xem ra hắn thật sự thừa hưởng lực lượng kia. Nàng cảm nhận được nguyên khí cường hãn từ trên người Sở Thiên Thần tuôn ra, suy tư. Trong đan phòng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lòng bàn tay Sở Thiên Thần. Chỉ thấy ngọn lửa trong tay hắn linh hoạt như rồng bơi, hùng hồn nuốt chửng và luyện hóa từng dược liệu. Cảnh tượng này khiến tất cả luyện đan sư có mặt đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Năng lực khống hỏa này thậm chí còn cao siêu hơn cả sư phụ của bọn họ, Mộc Nhiên đại sư. Mà càng khiến người ta chấn động hơn là, hắn lại muốn không cần lò luyện đan luyện chế đan dược. Tuy là đan dược nhất phẩm, nhưng đến luyện đan cũng là thao tác mà chỉ luyện đan sư lục phẩm mới dám làm đi. Ngay lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, một viên tụ nguyên đan từ từ thành hình. Toàn bộ quá trình còn chưa đến nửa nén hương. Thế nào? Khi Sở Thiên Thần nâng viên tụ nguyên đan hoàn mỹ không tì vết trong lòng bàn tay lên, trong đan phòng bùng nổ một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả Mộc Nhiên phía sau cũng tấm tắc khen ngợi. Khống hỏa cực hạn, thậm chí ngay cả lò luyện đan cũng không cần, đây quả thực là kỳ tài luyện đan ngàn năm có gặp. Các ngươi có nhìn rõ thao tác vừa rồi của ta không? Sở Thiên Thần mới hỏi, mới biết vừa rồi bọn họ đều chìm đắm trong sự chấn động, không học được bất cứ điều gì. Nhưng hắn cũng không đổi, chỉ tiếp tục luyện chế và kiên nhẫn phụ thêm giảng giải. Trong mấy canh giờ tiếp theo, Sở Thiên Thần một bên không ngừng luyện chế tụ nguyên đan, một bên chuyển thụ khống hỏa quyết và ngự hồn thuật. Mộc Nhiên đại sư ở một bên cũng nghe say sưa, toàn bộ hiện trường chỉ có Kiều Uyển Lăng nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cho đến tối, Sở Thiên Thần mới ngừng việc giảng dạy. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm, mấy canh giờ trôi qua hắn một hơi luyện chế đủ 40 viên tụ nguyên đan. Mà 40 viên tụ nguyên đan này chất lượng đều là thượng phẩm, quả thực không thể tin được. Lúc này, các đệ tử của Đan Đường và cả Mộc Nhiên đều bị Sở Thiên Thần hoàn toàn khuất phục. Thêm những viên này còn hơn 100 viên nữa, ngày mai có thể hoàn thành không? Sở Thiên Thần hỏi. Có thể. Nghe các luyện đan sư tự tin trả lời, Sở Thiên Thần mỉm cười hài lòng. Phần còn lại giao cho các ngươi, nếu thật sự không luyện xong thì gọi tên kia đến rút. Sở Thiên Thần chỉ Tiểu Uyển Lăng đang nằm sấp trên bàn. Đối phương dường như nghe thấy điều gì đó, đột ngột giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hôm nay vất vả môn chủ rồi, chuyện này vốn dĩ nên do ta làm mới phải. Mộc Nhiên cung kính nói. Không cần nói nhiều, dù sao thu nhập của đan đường ta cũng có phần. Sở Thiên Thần phất tay mây trôi nước chảy, dặn dò thêm vài câu rồi một mình rời đi. Sau mấy canh giờ luyện đan này, Sở Thiên Thần kinh ngạc phát hiện ngự hồn thuật của mình lại tăng lên đáng kể. Hắn bây giờ có tự tin có thể trực tiếp luyện chế ra đan dược nhị phẩm. Ít nhất linh dịch nhị phẩm không thành vấn đề, nếu muốn luyện chế ra đan dược e rằng vẫn cần một lò luyện đan. Tìm thời gian đi mua một cái đi. Chỉ cần hắn có thể thành công luyện chế đan dược nhị phẩm, thì liền là luyện đan sư nhị phẩm danh chính ngôn thuận. Xem ra hôm nay cũng không coi là phí công. Trở về ký túc xá của học viện, hắn phát hiện Vương Đẳng và ba người bọn họ không có ở đây. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Sau một đêm điên cuồng với Diệp Ni thường tối qua, luân mạch vạn trượng thứ 6 trong cơ thể hắn giờ đã hoàn toàn sung mãn. Bây giờ chỉ còn cách việc khai mở luân mạch thứ 7 một bước nữa mà thôi. Tối nay liền đột phá. Hắn hạ quyết tâm, lập tức lấy tất cả nguyên thạch trên người ra. Trong đó có 3 vạn nguyên thạch thượng phẩm mà Lăng Ảnh mới cung cấp. Tiếp đó, hắn vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thụ nguyên khí, trùng kích luân mạch thứ 7. Đêm khuya, Sở Thiên Thần ngồi trên giường ký túc xá, toàn thân đã được tơ tằm màu vàng tím bao bọc hoàn toàn như một cái kén. Mà nguyên khí quanh người hắn lại hiện ra một trạng thái điên cuồng, giống như một vòng xoáy, xoay tròn quanh hắn với tốc độ cao, cuối cùng bị hắn hấp thu hoàn toàn. Cho đến rạng sáng, tơ tằm trên người mới hoàn toàn hóa thành những luồng lực tinh thuần, dung nhập vào luân mạch thứ 7 của hắn. Mà luân mạch kia cũng biến hóa trong nháy mắt, 10 trượng, 100 trượng cho đến vạn trượng. Luân mạch thứ 7 cũng là luân mạch vạn trượng, đây đã là trước không có người cổ, sau không có người lai. Sở Thiên Thần từ từ mở mắt, cảm nhận luân mạch hùng tráng thứ 7 mới sinh trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên. Thế nhưng vào lúc này, ngoài cửa ký túc xá đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng đội vã chạy vào, thở hổn hển. "Thiên Thần đại ca, mau mau đi cứu Vương Đằng." Hai người sắc mặt khó coi nói. Chương 86, người của Sở Môn, là thứ rác rưởi như ngươi có thể đọc vào. Chương 86, người của Sở Môn, là thứ rác rưởi như ngươi có thể đọc vào. Sân diễn võ ngoại viện Vân Hải học viện. Ầm. Tất cả mọi người đều không khỏi dừng động tác trong tay, nhất thể nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh chật vật bật dậy từ mặt đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, chính là Vương Đằng. Mà trước mặt hắn, một nam tử cao lớn đang cười lạnh đứng đó, đầy hung lệ. Nam tử này chính là Vương Lôi, tinh anh đệ tử nội viện Vương Môn, thiên võ cảnh nhị trọng. Hắn một thân áo đen, thân hình cường tráng, hung thần ác sát. "Vương Môn, chúng ta làm sao lại ra một tên tạp chủng ăn cây táo rào cây sung như ngươi? Hôm nay môn chủ không có ở đây, ta thay hắn dọn dẹp môn hộ." Tiếng của Vương Lôi lập tức vang vọng sân diễn võ. "Lôi ca, đánh mạnh hắn, đánh gãy chân hắn." Các đệ tử Vương Môn bên cạnh nhau nhau gào thét, cảnh tượng trở nên ồn ào. Vương Đằng khó khăn bò dậy từ mặt đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Lôi, thở hổn hển nói: "Vương Lôi, ngươi đừng quá ngang ngược vô lý. Mấy năm nay ta đã đưa cho ngươi bao nhiêu nguyên thạch, ngươi quên rồi sao? Còn nữa, ban đầu ngươi có thể trở thành tinh anh đệ tử nội viện, chẳng phải là vì chị ta chiếu cố sao?" Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, Vương Lôi hừ lạnh một tiếng, hung hăng bước lên, vươn bàn tay thô tráng, trực tiếp bóp cổ Vương Đằng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai chân Vương Đằng rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng. Sắc mặt lập tức xanh tím. "Ngươi còn dám cãi lại?" Vương Lôi lạnh lùng nói, trong lời nói lộ ra sự giễu cợt nồng đậm. "Mấy năm nay, Vương Môn đã cho ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện, ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ đi sao? Ngươi coi Vương Môn chúng ta là cái gì?" Lời còn chưa dứt, Vương Lôi dùng sức vung một cái, hung hăng ném Vương Đằng xuống đất. Ngay sau đó lại đá thêm một cú, cả người Vương Đằng như diều đứt dây, nặng nề bay ngực ra, làm tung lên một trận bụi. Phụt. Vương Đằng thân thể cuộn tròn trên mặt đất, máu tươi lần nữa từ trong miệng phun ra. Vương Lôi khinh thường liếc nhìn Vương Đằng trên mặt đất, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Ngươi muốn đi cũng được, điều kiện là đem tất cả tài nguyên Vương Môn đã đổ vào người ngươi mấy năm nay nổ ra. Ít nhất 10 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Nếu không, ta sẽ đoạn kinh mạch của ngươi, để ngươi trở thành một phế nhân." Câu nói này như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. 10 vạn nguyên thạch thượng phẩm, đây là khái niệm gì? Gần như tương đương với toàn bộ tài sản của một tiểu môn phái, khó mà tưởng tượng Vương Lôi lại dùng con số như vậy để uy hiếp một đồng môn. 10 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Như chúng ta những đệ tử ngoại viện này, cả đời cũng không kiếm được đi. Ai, thời này kẻ bạc béo quá nhiều, không cho hắn chút giáo huấn chẳng phải thành trò cười sao? Mọi người nhao nhao nghị luận. Vương Đằng khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp: "Vương Lôi, ngươi là thứ gì? Vương Môn là do ngươi nói sao?" "Hừ." Vương Lôi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường. "Ta thấy ngươi là chán sống rồi." Đúng lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến một giọng nữ phẫn nộ: "Đủ rồi." Một bóng hình mềm mại như tia chớp xuyên qua sân luyện võ, mang theo một trận kinh phong, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Lôi. Vương Lôi đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử thanh lãnh mặc váy dài màu xanh, gương mặt xinh đẹp như sương, ánh mắt như dao quét qua. "Vương Lôi, ngươi gan lớn thật, dám động đệ ta." Vương Lôi nghe vậy phụt một tiếng cười, rêu cợt nói: "Đây không phải Vương Tuyết tiền bối sao? Mấy ngày không gặp, tu vi sao chỉ có thiên võ cảnh rồi? đám người Vương Môn nghe vậy đều cười phá lên, bọn họ đều biết Vương Tuyết trước đó xung kích Thiên Vương cảnh thất bại, tu vi hạ xuống Thiên Võ cảnh nhất trọng. Chuyện này chính là một vết sẹo lớn trong lòng nàng, không ngờ lại bị Vương Lôi trực tiếp công khai trước mặt mọi người, hung hăng vạch trần. "Hừ, tiểu nhân đắc chí." Ánh mắt Vương Tuyết lóe lên một tia sắc bén, giây tiếp theo thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Vương Lôi, một trường đánh ra. Vương Lôi không hề sợ hãi, nâng trường đối lại. Bùm! Một luồng sức mạnh cường đại lấy hai người làm trung tâm bùng nổ, cả hai đều lùi lại mấy mét. "Sao? Ngươi muốn giúp tên đệ đệ phế vật kia ra mặt?" "Được thôi, chỉ cần tối nay ngươi phục vụ Lôi ca ta sướng thì mọi chuyện đều dễ nói." Vương Lôi nói xong, ánh mắt dâm đãng hung hăng lướt qua thân hình uyển chuyển của Vương Tuyết một lượt. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã lạnh lẽo của Vương Tuyết càng phủ thêm một tầng sát khí nồng đậm. "Tìm chết!" Vương Tuyết lại xông ra, một cước lăng không mang theo nguyên khí cường hãn, đã thẳng vào ngực Vương Lôi. Chỉ thấy đối phương phản ứng cực nhanh, hai tay chắp lại, lập tức một đạo kim quang từ trên người hắn hiện ra. Rầm! Một tiếng vang trầm đục vang lên, cú đá của Vương Tuyết như đá vào tấm thép. Thân hình Vương Lôi hơi ngừng lại, căn bản không bị thương. "Tính tình còn lớn thật, vậy thì cùng ngươi chơi đùa một chút." Hắn hứng thú nhìn chằm chằm Vương Tuyết, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Tiếp đó, hắn quát lớn về phía sau, "Lên cho ta. Trước tiên đánh phế tên bạc béo kia cho ta." Lời vừa dứt, hơn 10 đệ tử Vương Môn nhao nhao nhảy lên, xông về phía Vương Đằng. Thế nhưng, thân hình Vương Tuyết vừa động, nhanh chóng chắn giữa đám đệ tử và Vương Đằng, đầy sát khí nói, "Ta xem ai dám." Những đệ tử Vương Môn kia bị uy áp của nàng dọa sợ, không tự chủ được sững sờ một chút. Bọn họ đều là đệ tử ngoại viện, đa số đều là thông mạch cảnh, trong đó cũng chỉ có một Vương Nhị Hổ là thông nguyên cảnh nhị trọng. Đối mặt với Vương Tuyết tiên võ cảnh tự nhiên không dám làm càn. Nhưng lúc này, thân hình Vương Lôi bạo lực tới, nắm đấm lần nữa hung hăng vung ra, mục tiêu thẳng vào mặt Vương Tuyết. Quyền này xé rách không khí, lực lượng khủng bố đến cực điểm. Sắc mặt Vương Tuyết hơi biến, hai mắt ngưng lại, nguyên khí phủ lên hai tay, nên đón nắm đấm của Vương Lôi. Hai luồng khí lưu cường đại va chạm, phát ra tiếng vang chấn động hai. Vương Tuyết chỉ cảm thấy một luồng lực lớn truyền đến, thân mình không khỏi hơi chấn động, suýt chút nữa mất thăng bằng. Thừa cơ này, các đệ tử Vương Môn hùng hổ vòng qua nàng, nhanh chóng xông về phía Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng lúc này đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị Vương Nhị Hổ nhấc lên khỏi mặt đất. "Vương Nhị Hổ, lúc trước ở Ma Thú Sơn mạch ta cũng từng cung cấp cho ngươi không ít nguyên thạch, ngươi cũng muốn dậu đổ bỉm leo sao?" Vương Đằng nghiến răng miễn cưỡng chất vấn. Vương Nhị Hổ nghe vậy mặt mũi càng thêm cuồng ngạo. Chỉ thấy hắn tay trái hóa chảo, mạnh mẽ bóp chặt cánh tay trái Vương Đằng, sau đó dùng hết sức vặn một cái. Rắc! Một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, bàn tay trái của hắn cứ thế đứt lìa. "Kẻ phản bội, còn dám ngụy biện, xem ta bẻ gãy hai tay ngươi." Vương Nhị Hổ lời vừa dứt, hung hăng bóp lấy tay phải Vương Đằng. Thế nhưng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. "Ngươi của Sở Môn ta, là loại rác rưởi như ngươi có thể đọc vào." Ngay khoảnh khắc âm thanh lạnh lẽo này truyền đến, một cánh tay của Vương Nhị Hổ đã bị vặn thành quai nón. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chưa kết thúc, chỉ thấy người kia nắm lấy vai hắn nhẹ nhàng bùng một cái. Cả người Vương Nhị Hổ như bao cát trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Tiếp đó, trong sự kinh ngạc của đám người Vương Môn, bị chật vật đập xuống đất, đau đớn không chịu nổi. "Môn chủ!" Vương Đằng thấy vậy, mừng rỡ kêu lên. Chương 87, môn đấu hội, Vạn Tượng Tiên chương 87, môn đấu hội, Vạn Tượng Tiên Vương Nhị Hổ chết chặt ôm lấy cánh tay trái đã biến thành vai nón, đau đến biến dạng cả khuôn mặt. Hắn giận dữ gầm lên, "Ngươi dám động thủ với ta?" Lời còn chưa dứt, các đệ tử Vương Môn khác nhau nhau xuất hiện, lập tức vây quanh Sở Thiên Thần. "Lên!" Bọn họ đồng thanh gầm lên, sau đó xông lên như ong vỡ tổ. Sở Thiên Thần chỉ đơn giản liếc mắt một cái, liền lộ ra nụ cười khinh thường. Những người này đều là đệ tử ngoại viện, trong đó cảnh giới cao nhất cũng chỉ là thông mạch cảnh cửu trọng. Sở Thiên Thần dựa vào bảy luân mạch vạn trượng và huyền giai thần thông, thực lực chiến đấu đã có thể sánh ngang với thông nguyên cảnh trung kỳ. Cho nên, dù bọn họ đông người, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ thấy Sở Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, bảy luân mạch đột nhiên chuyển động, nguyên khí mênh mông quần quần trong kinh mạch, khí thế như cầu vồng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt chân, thân ảnh lặng lẽ biến mất. Ngay sau đó, từng luồng trưởng phong phá không mà ra, như những đợt thủy triều liên tục, lực bạt thiên quân. Bùm, bùm, bùm. Từng trận tiếng động trầm đục vang lên. Các đệ tử Vương Môn vây công Sở Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng, đã bị trưởng phong của Sở Thiên Thần quét trúng. Ngay sau đó, bọn họ như những bao cát, bị một luồng lực lượng bá đạo đánh bay, lập tức ngã lăn lóc. Ngay lập tức, trước mặt Vương Đằng chỉ còn lại một mình Sở Thiên Thần, xung quanh đều là các đệ tử Vương Môn đang nằm rên rỉ. Những đệ tử khác có mặt đều sợ ngây người, đây là điều mà một người chỉ có thông mạch cảnh có thể làm được sao? Toàn bộ quá trình chưa đến hai hơi thở, Sở Thiên Thần đã hoàn thành kỳ tích một mình địch lại nhiều người. Hắn từ từ bước tới, ánh mắt quét về phía Vương Nhị Hổ trên mặt đất. Chỉ một ánh mắt, đã khiến Vương Nhị Hổ sợ đến tái mặt. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, hai mắt chết chằm nhìn chằm vào bước chân của Sở Thiên Thần, toàn thân run rẩy. Ai dám nghĩ Vương Nhị Hổ thông nguyên cảnh nhất trọng, lại bị một thông mạch cảnh thất trọng dọa cho hồn vía lên mây. Ngươi đừng tới đây. Vương Nhị Hổ lắp bắp hô lên, ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào ta, nếu không Vương Môn của ta sẽ không tha cho ngươi. Sở Thiên Thần lạnh lùng liếc mắt một cái, trong mắt không có chút gợn sóng nào, chỉ có một luồng lạnh lẽo đáng sợ. Hắn đến trước mặt Vương Nhị Hổ, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức. Ngươi bẻ gãy một tay Vương Đằng, vậy ta bẻ gãy hai tay ngươi, rất hợp lý đi. Sở Thiên Thần lời vừa dứt, lập tức một chân hung hăng giẫm xuống, thẳng tắp giẫm lên tay phải Vương Nhị Hổ. Rắc! Tiếng xương gãy vang vọng trong không khí, Vương Nhị Hổ lập tức kêu thảm thiết, đau đớn không muốn sống. Hắn là môn chủ Sở Môn Sở Thiên Thần đi. Thật độc ác a. Cảnh tượng này khiến các đệ tử khác có mặt nhau nhau hít một hơi khí lạnh. Sở Thiên Thần ngay sau đó lại bổ thêm một cú đá nặng nề, đá cả người hắn bay xa mấy mét. Vương Lôi đang quấn lấy Vương Tuyết ở đằng xa thấy vậy quyết đoán tiến lên, kịp thời đỡ lấy Vương Nhị Hổ. Khi hắn nhìn thấy hai cánh tay mềm nhũn bị đứt của Vương Nhị Hổ và đám đệ tử Vương Môn đang rên rỉ trên đất, ngọn lửa giận trong mắt hắn không thể kìm nén. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên dạy dỗ Sở Thiên Thần. Vương Tuyết kịp thời xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Hai người mắt đối mắt, Vương Lôi do dự, nghiến răng ngừng lại bước chân. Tuy Vương Tuyết tu vi giảm xuống thiên võ cảnh nhất trọng, nhưng nguyên khí trong cơ thể nàng cũng mạnh hơn người cùng cảnh giới. Vương Lôi tuy tu vi cao hơn một chút, nhưng nếu giao chiến lâu dài hắn chắc chắn sẽ thua. Vì vậy hắn sợ hãi, vốn định nghỉ vào người đông mà dạy dỗ Vương Đằng một trận, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Sở Thiên Thần. Lúc này, Sở Thiên Thần đã dùng vài cây ngân châm để ổn định vết thương của Vương Đằng. Sau đó hắn từ từ bước tới, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên người Vương Lôi. Đây chính là một trong tử môn. Bất quá cũng chỉ là một đám tiểu xỉu chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Các ngươi nghe rõ đây, sau này ai dám động đến người của Sở môn ta, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Vương Lôi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng trước mặt Vương Tuyết chỉ có thể nắm chặt nắm đấm mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thiên Thần đúng không? Ta nhớ ngươi rồi, tại môn đấu hội nửa tháng sau, ta nhất định sẽ khiến sở môn của ngươi từ đây biến mất. Hắn nói xong liền chật vật kéo Vương Nhị Hổ rời khỏi diễn võ trường, các đệ tử Vương môn khác thấy vậy cũng đội vàng đi theo. Vương Đằng. Vương Tuyết thấy đệ đệ của mình ngã xuống đất không dậy nổi, lo lắng chạy tới. Lúc này Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng cũng đã tới, nhưng Vương Đằng đã ngất đi vì đau đớn khó chịu. Đừng lo lắng, ta đã ổn định vết thương của hắn rồi. Sở Thiên Thần nói xong bọn họ mới chú ý đến cánh tay trái của Vương Đằng đang cắm vài cây ngân châm. Có hắn về ký túc xá. Sở Thiên Thần nói. Được. Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng nghe vậy liền đội vàng đỡ Vương Đằng dậy, sau đó mấy người liền đi về phía ký túc xá. Trước khi về, Vương Tuyết kéo Sở Thiên Thần lại. Tay đệ ta có thể chữa khỏi không? Nàng trao chặt đôi lông mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Yên tâm đi, hắn là người của Sở môn ta, tay của hắn ta nhất định sẽ nối lại cho hắn. Sở Thiên Thần vô cùng tự tin, hắn có thể kéo Đường Thập Tam từ quỷ môn quan trở về, chút việc nối lại cánh tay gãy có là gì? Thực ra trước đây Vương Tuyết đã từng nghe Vương Đằng nhắc đến Sở Thiên Thần, giờ xem ra thiếu niên này còn đáng tin cậy hơn trong lời đồn. Hơn nữa không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Sở Thiên Thần trước mắt lại sâu không lường được một cách bất ngờ, rõ ràng hắn mới chỉ là thông mạch cảnh mà thôi. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho đệ đệ ta, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Vương Tuyết khẽ cười, nàng từ trên người Sở Thiên Thần nhìn thấy tiềm lực và trách nhiệm đầy đủ, đó là điều mà người của Vương Môn không thể cho được. Nghe vậy, Sở Thiên Thần có chút kinh hỉ, lập tức gật đầu với nàng, Sở Môn lúc nào cũng hoan nghênh. Dù sao, Vương Tuyết này chính là thiên võ cảnh, hơn nữa trạng thái đỉnh phong của nàng là thiên võ cảnh cửu trọng, chỉ cần chữa khỏi cho nàng, trở về đỉnh phong, sau đó còn có thể xông lên thiên vương cảnh. Có một võ giả thiên vương cảnh gia nhập, đối với Sở Môn hiện tại mà nói, không nghi ngờ gì là gấm thêm hoa. Trở về ký túc xá, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng trước tiên đặt Vương Đằng lên giường. Sau đó Sở Thiên Thần thi triển hồi dương thập tam châm, phục hồi kinh mạch tay trái của hắn. Tiếp theo, hắn tự mình ra tay nối lại cánh tay bị đứt của hắn, rồi lấy ra một viên nhất phẩm đoạn tục đan tử trong nhận cho hắn uống. Cả một quy trình này xuống, xem Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng ngơ ngác. Được rồi, tiếp theo các ngươi hai người chịu trách nhiệm trông nom hắn. Sở Thiên Thần nói. Vâng. Hai người kinh hỉ nói. Lúc này Sở Thiên Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không ngờ người của Vương Môn lại dám trắng trợn hạ thủ Vương Đằng như vậy. Nói cho cùng, Sở Môn hiện tại vẫn quá yếu, không thể uy hiếp được cửu môn khác. May mắn là với sự gia nhập của Mục Nhiên, Đường Thập Tam, Lý Hải Trụ và những người khác, Sở Môn đang dần phát triển. Các ngươi có biết môn đấu hội là gì không? Sở Thiên Thần đột nhiên nhớ ra lời nói hiểm độc của Vương Lôi trước khi rời đi. Theo ta được biết, môn đấu hội chính là cuộc thi đấu lôi đài giữa cửu môn của học viện được tổ chức định kỳ, cả nội viện và ngoại viện đều sẽ tham gia. Triệu Đằng Phi giải thích. Ngươi có biết học viện Vân Hải của chúng ta còn có một nơi phúc địa tu luyện không? Mạc Tiểu Lãng ở bên cạnh tiếp lời. Ngươi nói vạn tượng tiên. Sở Thiên Thần dường như hồi nhỏ đã từng nghe trưởng bối nói qua. Không sai, nghe nói mỗi lần môn đấu hội chính là để phân chia lại lãnh địa của các môn phái lớn trong vạn tượng tiên. Người xếp hạng càng cao, tài nguyên tu luyện của lãnh địa chiếm giữ càng phong phú. Mạc Tiểu Lãng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần rơi vào trầm tư. Ở ngoại viện tài nguyên tu luyện quả thực khan hiếm, nếu có thể tiến vào vạn tượng tiên đó thì quả là một chuyện tốt đẹp. Ta quyết định rồi, môn đấu hội lần này, Sở Môn sẽ tham gia. Một lát sau, Sở Thiên Thần nghiêm túc nói.